Chương 144. Hâm mộ, luận bàn thời gian cực nhanh trôi qua. Dương Giang mặc dù nghe không hiểu giữa hai người đối thoại, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực đem hai người tất cả đối thoại đều ghi vào trong óc, hắn hiểu được này đối với hắn mà nói là một trận tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên. Cho dù là thân vị tiên tiên có tiên kiêu danh xưng hư cực sư minh, đều có thể giống như này dẫn dắt, như vậy một ngày kia, hắn nếu là có thể đột phá tiên tiên, nhất định có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nửa đường, hắn không quên cho Phương Viễn hai người chén trà thêm trà. Giờ phút này theo thời gian trôi qua, nguyên bản treo ở trên trời ngay phía trên thái dương cũng dần dần tới gần đồi núi, ánh nắng xuyên qua tại đỉnh viện trên đại thụ, rắc vào ba người trên thân. Hư cực lần nữa nhớ lại một thoáng vừa mới đối thoại, sau đó hít sâu một hơi nói, trong tông trước đó đều xưng ta là thiên tiêu, bây giờ ta mới biết được sư đệ thiên tư của ngươi cao bao nhiêu. Dù cho ngươi rõ ràng không có dính đến thế gian nhiều như vậy ý cảnh, nhưng ngươi đều có thể tổng kết ra một phần có thể ứng dụng tại từng cái ý cảnh bên trong cảm ngộ. Hắn nói đến đây ngừng nói, trong lòng sinh ra hâm mộ, hắn không cách nào tưởng tượng Phương Viễn là làm sao có thể tổng kết gian này chút quy luật, dù sao thế gian này ý cảnh thật sự là rất rất nhiều, cơ hội nhiều vô số kể, mới có thể đủ cấu thành này một cái khổng lồ thế giới. Có lẽ cái này là ngộ tính thông thần mắt người trung thế giới đi, tại đây chút ngộ tính chân chính đủ cao mắt người bên trong. Lĩnh hội ý cảnh tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng dễ dàng. Cho dù là bọn hắn tu vi còn chưa đạt tới tiên tiên thời điểm, liền có thể như là tiên tiên đồng dạng thấy mảnh thế giới này chân chính bộ dáng, quan sát một cái ý cảnh liền có thể loại suy. Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói, trên mặt mang tới mỉm cười thản nhiên nói, Hư Cực sư minh khen, bất quá là đối ta một chút lĩnh ngộ cùng Hoa đạo ý sư bá so sánh với căn bản không tính là cái gì, chẳng qua là bởi vì ta vừa vặn cùng ngươi chung nhau chỗ tại tiên tiên sơ nhất cảnh, cho nên ta cảm ngộ cùng ngươi có chung nhau chỗ, có thể lẫn nhau thành tỷ thôi. Hư Cực nghe Phương Viễn lời nói lắc đầu nói, sư đệ ngươi thật sự là quá khiêm tốn, bây giờ có thể tại tiên tiên bên trong làm đến như ngươi nhân vật, cho dù là coi là trong tông môn những tiên tiên đó các sư thúc cũng đều không có bao nhiêu. Hư Cực đột nhiên nghĩ đến hôm nay những tin đồn này tò mò hỏi, Vũ Văn Thắc tiền bối có phải hay không cũng đi tới địa nguyên bên trong, trong khoảng thời gian này ta thường xuyên nghe được hắn ra tay tin tức. Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói, lắc đầu nói, ta lần này ra tới lúc, mong muốn đi gặp Vũ Văn Thắc tiền bối một phiền, chỉ bất quá hắn khi đó cũng sớm đã ra ngoài rồi, trên đường đi ta cũng thường xuyên nghe được tin tức của hắn. Chỉ bất quá đều không có thể gặp mặt một lần, cho nên ta hiện tại cũng không biết hắn cụ thể người ở chỗ nào. Ta còn muốn lại một lần nữa nhìn thấy hắn, cảm tạ hắn một phiên đây. Hư Cực nghe Phương Viễn lời nói, theo bản năng an ủi một phiên nói, không có việc gì không có việc gì, có lẽ Vũ Văn Thắc tiền bối làm xong, hai người các ngươi liền có thể gặp mặt một lần. Đồng thời Hư Cực trong lòng cũng hơi hơi động niệm, lần trước từ biệt về sau, hắn cũng không có gặp lại qua Vũ Văn Thắc, bây giờ nếu là có cơ hội lại lần gặp gỡ, hắn cũng muốn lần nữa cảm kích một phiên, Vũ Văn Thắc xuất thủ cứu giúp. Dù sao hôm đó không phải Vũ Văn Thác ra tay, chỉ sợ tại Vũ Lạc Thành những sư đệ kia nhóm đều có thể có nguy hiểm tính mạng, mà việc này hắn cùng Thái Giả sư thúc một mực hai người đều tin thủ hứa hẹn, không có tiết lộ cho bất luận cái gì người. Mà lần này trải qua địa viên chuyến đi, tay hắn bên trên cũng có một chút có thể tại tiên tiên bên trong đem ra được lễ vật. Một ngày này, Phương Viễn đang ở địa viên bên trong từ từ hành động, giờ phút này thân hình của hắn không ngừng biến hóa, trên người khí tức hỗn độn không rõ, thỉnh thoảng như nước chảy, thỉnh thoảng lại gần như tại không, thế nhưng tại mỗi trong nháy mắt bên trong trải rộng tại toàn bộ địa viên bên trong. Hắn liêm tức chính nhận pháp tại thời khắc này một cách tự nhiên tiến bộ, bất quá Phương Viễn trên mặt không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục tại đây bên trong chỗ dò xét, nhìn một chút có thể hay không trên mặt đất uyên bên trong tìm kiếm được một chút có ích linh vật. Phương Viễn bắt đầu hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này nghe được Hạ Uyên tin tức, thời khắc này Hạ Uyên đã đi tới địa uyên, bất quá Phương Viễn cũng không có lập tức động thủ với hắn, bởi vì Phương Viễn có bén nhạy phát giác được trừ hắn ra, còn có triều đình một vị đại tông sư cũng tới chỗ này. Mà Hạ Uyên tựa hồ làm việc so với một lần trước càng thêm cẩn thận, lần này Hạ Uyên đến tin tức mặc dù bay lượn trời, nhưng không thể tra được hắn cụ thể đến cùng ở đâu. Cho nên hắn quyết định mấy ngày nữa, liền dùng Vũ Văn Thác tên lại một lần nữa làm việc, sau đó chờ lấy Hạ Uyên ra tay với mình. Hắn tin tưởng đối mặt cơ hội tốt như vậy, Hạ Uyên tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phương Viễn nghĩ tới đây, lại lần nữa tìm tòi một phiên, liền về tới trong sân, thời khắc này Hư Cực, nhìn xem gấp trở về Phương Viễn nói, sư đệ, lần này trên mặt đất Uyên bên trong có thể có thu hoạch. Nguyên bản hắn là đối loại chuyện nhỏ này không có hứng thú, nhưng phía sau hắn từ từ phát hiện Phương Viễn, cơ bản mỗi một lần đi địa Uyên bên trong đều sẽ có một ít nhỏ thu hoạch, cho dù là những linh đó vật không đáng tiền, điều này cũng làm cho hắn sinh ra một chút vẻ hâm mộ. Dù sao hắn giải nhất một lần ghi chép, có thể là tại hạ mặt chờ đợi dòng giá hơn 20 thiên, không có cái gì tìm được, ngược lại Phương Viễn vận khí tốt đến khiến cho hắn ghen ghét. Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói, lắc đầu nói, không, hôm nay không có thu hoạch gì, liền là có chút xúc động, tu vi lần nữa tiến bộ một điểm. Hư Cực nghe vậy, nguyên bản nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Sau đó suy tư một chút nói, không bằng hai người chúng ta luận bàn một thoáng. Hai người chúng ta nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có luận bàn qua một lần. Giờ phút này hắn nghe được Phương Viễn tu vi lần nữa có chỗ tiến bộ, trong lòng dâng lên một chút gấp rút cảm giác, hắn hoài nghi mình lần này lại không giao thủ, chỉ sợ ngày sau không còn có thắng qua Phương trước mặt xa cơ hội. Hắn có thể vẫn còn chưa qua một lần tại Phương Viễn trước mặt hiện ra bản thân sự tình. Hắn cũng không muốn việc này trở thành chính hắn tiếp bối. Phương Viễn tự nhiên không biết trước mặt Hư Cực kỳ cẩn thận nghĩ, nhẹ gật đầu. Sau đó Hư Cực tại chỗ nhanh chóng đưa tay phải ra, trên thân nguyên bản bình tĩnh vô cùng khí tức tại thời khắc này biến đến duệ sắc vô cùng, từng kia trong suốt tiên tiên chân khí tại thời khắc này biến thành vô số đạo mỏng manh đao gió. Đây là thiên địa chi khí nhận được ý cảnh ảnh hưởng về sau, diễn biến mà thành đao gió, Phương Viễn thấy cảnh này không chút hoang mang, sau đó trên thân nổi lên một cỗ khô nóng chi ý, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành gió mát, thủy hỏa giao hòa phía dưới, nguyên bản hướng phía hắn kéo tới đủ loại đao gió trong nháy mắt liền biến mất trong không khí. Thư Cực nhìn trước mắt lần này tình cảnh, trong lòng không có có ngoài ý muốn, dù sao Phương Viễn đạt được Vũ Văn Thác tiền bối truyền thừa, tự nhiên lĩnh hội thủy hỏa hai loại ý cảnh không thành vấn đề gì, sau đó trên người hắn khí tức lần nữa biến hóa, mong muốn ra tay với Phương Viễn. Phương Viễn giờ phút này duỗi ra tay phải, ngón tay hiện ra đỏ làm hai loại màu sắc, thủy hỏa khí tức giao hòa biến hóa, trực tiếp điểm chặt đứt Hư Cực nguyên bản đang nổi lên khí thế, cuối cùng trong không khí phun trào khí tan biến vô tung vô ảnh. Hư Cực gặp tình hình này, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chương 145. Gặp lại Hạ Uyên, chiến vô địch tông sư Hư Cực cảm thụ được giữa đất trời dần dần khôi phục bình ổn khí, hắn mong muốn lại một lần nữa điều động, nhưng cuối cùng những cái kia khí tựa hồ cùng hắn ở giữa sinh ra một tầng cách ngăn, hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn thở dài ra một hơi nói, không nghĩ tới hai chúng ta dùng đều là ý cảnh bước thứ nhất, thế nhưng ngươi lại có thể hoàn toàn ngăn chặn ta phong chi ý cảnh. Hắn tin tưởng thấy Phương Viễn điểm ra cái kia nhất chỉ, chính là lợi dụng thủy hỏa giao hòa, từ đó nhường ý cảnh bước thứ nhất đang xuất thủ trong nháy mắt đó lúc sinh ra thăng hoa, từ đó trước giờ có được ý cảnh bước thứ hai đặc tính, chế trụ thiên địa bên trong khí, khiến cho hắn phong chi ý cảnh không cách nào lại điều động. Không nghĩ tới hiện tại ta liền đã không bằng ngươi, thật sự là tuế nguyện thúc giục người lão. Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần tự dễ ước, dị vãng loại chuyện này đều là phát sinh ở trên người hắn, khi đó hắn còn không có gì cảm xúc, bây giờ chân chính rơi trên người mình lúc, hắn mới hiểu được những sư thúc kia nhóm tâm cảnh. Bất quá trong lòng hắn cũng không có muốn cùng Phương Viễn ganh đua so sánh ý nghĩ, dù sao trước mặt Phương Viễn chính là sư đệ của hắn, bây giờ hắn có thể thấy Phương Viễn biến đến mạnh hơn, trong lòng có chẳng qua là một chút vui mừng. Phương Viễn nhìn xem thời khắc này Hư Cực, chậm rãi đến gần sau đó nói, sư minh có thể có một ít lĩnh ngộ. Ta chính là thông qua trong đó thủy hỏa giao hòa, cho ra chút thời gian trước những cái kia lĩnh ngộ. Nếu là sư minh có thể có chỗ minh ngộ, nói không chừng có thể theo bên trong lĩnh hội phong chi ý cảnh mặt khác đường, mà càng nhanh một bước đến ý cảnh bước thứ hai. Hư Cực nghe Phương Viễn lời nói, gật đầu nói, lĩnh ngộ tự nhiên là có. Giữa đất trời chuyển đổi tương sinh, đều trong một ý nghĩ, sau đó sư đệ cái kia nhất chỉ thì là càng thêm để cho ta thấy rõ trong đó biến hóa, Vũ Văn Thắc tiền bối ngày xưa không hổ là có thể danh chấn một châu vô địch tông sư, vậy mà đem hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng suy diễn đến hoàn mỹ như vậy, chuyển đổi thông thuận, có thể làm cho hắn thăng hoa. Ta dọc theo cái phương hướng này không ngừng mà nghiên cứu, có lẽ một ngày kia cũng có thể làm được cùng sư đệ đồng dạng, đối lực lượng điều khiển tự nhiên, từ đó phân hóa ra lực lượng khác. Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói nhẹ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Hư Cực không hổ là tựa gỗ phong bên trong người người xương tán thiên tài, hai người bọn họ vẹn vẹn chẳng qua là so tài một phiên về sau, Hư Cực liền thấy rõ ràng trong đó biến hóa chân chính áo nghĩa, thậm chí có độc thuộc về tự thân lĩnh ngộ. Mà lúc trước hắn chỉ điểm qua Dương gia còn có Lý Thuần Thủ hai người quả thực là ngày đêm khác biệt, đối mặt hai người kia lúc, hắn cần đem một câu ngắn gọn lời nói chia tách ra vô số kỹ càng án lệ, hai người kia mới có thể đủ nghe hiểu. Phương Viễn sau đó mở miệng nói, sư minh nói không sai, ta có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này, cũng là một chút luyện tập, sau đó không ngừng mà tăng lên mới có thể làm được. Hư Cực nghe Phương Viễn, hai người lại lần nữa trao đổi một phiên về sau, Hư Cực do dự một chút, vẫn là huyền chuyển nhắc nhở, sư đệ nếu như có thể tìm tới Vũ Văn Thác tiền bối, vẫn là để hắn cẩn thận một chút, đoạn thời gian này ta đã nhận được tin tức, Hạ Uyên cũng tới đến địa viên phụ cận, Hạ Uyên lần này đến đây chỉ sợ chính là vì đệ đệ của hắn báo thù. Ngày xưa hắn vì đệ đệ của hắn có thể làm ra tại mấy vị đại tông sư vây quét phía dưới, thủy chung không chịu rút lui, chỉ có giết Dương Khôn về sau, mới rời đi Hoa Vũ Tông phụ cận. Bây giờ hắn biết Vũ Văn Thác tiền bối mới thật sự là giết chết hắn đệ đệ hung thủ, chỉ sợ. Phương Viễn nghe Hư Cực lời nói, gật đầu nói, nếu là ta có thể nhìn thấy Vũ Văn Thác tiền bối, ta tự nhiên sẽ hướng hắn nhắc lên việc này. Mấy ngày về sau, Phương Viễn lại lần nữa ngụy trang thành Vũ Văn Thác đi tới địa viên bên trong, vì vài vị tông môn đệ tử ở giữa thị phi, chủ trì một phiên công đạo, sau đó hắn trầm giọng hỏi, ba người các ngươi đối ta lần này cho các ngươi phân phối có hài lòng hay không? Ba người cảm thụ được trên thân Phương Viễn truyền đến khí tức cường đại, đè nén xuống bất mãn trong lòng, trên mặt cưỡng ép gạt ra mỉm cười nói, tiền bối nói tự nhiên có lý, chúng ta tự nhiên là hài lòng tiền bối phân phối, không dám có chút lời oán giận. Phương Viễn nhìn xem ba người, chậm rãi khiển trách, ba người các ngươi ỷ có chút vũ lực liền lấy mạnh nhất yếu, mà bây giờ ta vũ lực mạnh hơn các ngươi, như vậy các ngươi có phải hay không liền phải bị ta đoạn? Nếu không phải nhìn thấy các ngươi không có sát tâm mức, chỉ sợ các ngươi ba người liền không có tư cách tại trước mặt của ta tiếp tục nói chuyện. Ba người nghe Phương Viễn lời nói, mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó run run rẩy rẩy mà nói, chúng ta không dám. Còn bên cạnh nguyên bản bị đánh cướp một đội sư minh đệ gặp tình hình này, cung cung kính kính nói ra, đa tạ tiền bối vì ta nhóm chủ trì công đạo, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Phương Viễn lạnh nhạt nói, Vũ Văn Thác. Lời của hắn tuy nhỏ, nhưng rơi vào cướp bóc ba người kia trong tai, lại giống như một đạo sấm sét. Giờ phút này ba người đem thân thể ẩn náu đến thấp hơn, sợ không cẩn thận liền chọc giận tới người trước mặt. Giờ phút này ba người bọn họ trong lòng đều đắng chát vô cùng. Vũ Văn Thác, Hàn Hỏa Đao Tôn, cái này vô địch tông sư thanh danh, đoạn thời gian này có thể nói là như sấm bên tai. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình ra tới đoạn cái kiếp, lại có thể treo chọc phải một vị vô địch tông sư, mà lại nghe nói vị này vô địch tông sư thủ hạ đã có vài vị tiên thiên tính mệnh, mà hắn ra tay lý do cũng đơn giản vô cùng, tiến đến là vì giúp đỡ chính nghĩa. Hành động như vậy, tại võ đạo thế giới bên trong là thật là có chút hài hước, dù sao võ đạo tìm căn hỏi đáy, mấu chốt nhất liền là tài nguyên, mà tài nguyên phải dựa vào chính mình đi đoạt mới được. Cũng chính là bởi vì Vũ Văn Thác dạng này hoàn toàn không phù hợp bây giờ trên đời này đại đa số người giá trị quan hành vi, mới khiến cho hắn thanh danh truyền bá đến xa so với những người khác phải nhanh cùng vang dội. Phương Viễn nhìn xem mấy người, sắc mặt bình tĩnh, hắn bây giờ hành động cũng là vì nhường Vũ Văn Thác thanh danh truyền đi càng nhanh, mà chính vì hắn hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ, cũng sẽ khiến người khác phá lệ chú ý hắn xuất hiện, tốt tránh đi hắn, từ đó càng thêm dễ dàng bị Hạ Uyên biết được. Hắn tùy ý phất phất tay, xua đuổi giờ phút này phục trên đất ba người, sau đó chậm rãi hướng phía địa viện chỗ sâu đi đến, sau đó hắc ám nhanh chóng thôn phệ thân ảnh của hắn. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này hai bên địa viện, trên vách núi đá không ngừng có đá vụn hạ xuống, bốn phía ngoại trừ tình cờ vỏ quả đất chấn động bên ngoài không còn gì khác nửa điểm tiếng vang, hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, không biết là vị đạo hữu nào, lén lút cũng không phải cái gì võ giả cách làm. Theo Phương Viễn tiếng nói vừa ra, một bóng người cao lớn theo địa viện nơi cuối cùng đi ra, Hạ Uyên tầm mắt quan sát một chút Phương Viễn, sau đó trong giọng nói mang theo mấy phần ngạo lớn nói, Vũ Văn Hắc, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là mang theo triều đình đại tông sư, mong muốn đối ta tiến hành săn bắn, cho nên mới dám như thế rêu rao khắp nơi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật chính là lẻ loi một mình, đây rốt cuộc là ai cho ngươi giúp ý? Theo Hạ Uyên tiếng nói vừa ra, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trung quanh thiên địa chi khí trong nháy mắt bắt đầu biến đến trộn lẫn loạn cả lên. Ngươi một cái tu hành trăm năm đều không có đột phá đại tông sư lao giả, cũng sớm đã bị thời đại chỗ vứt bỏ. Hiện tại ta nhường ngươi biết, trên lệch giữa ngươi và ta có bao lớn. Hạ Uyên mỗi một câu nói, giờ phút này quanh quẩn tại trung quanh hắn dày nặng chi ý, liền sẽ trở nên càng rõ ràng dâng lên, trung quanh khí không ngừng mà bị hắn điều khiển. Phương Viễn cảm thụ được giờ phút này hỗn loạn vô cùng thiên địa chi khí, hắn tinh tường cảm nhận được, Hạ Uyên thời khắc này ý cảnh đã đạt đến bước thứ ba, hơn nữa còn là hắn quen thuộc nhất thổ chi ý cảnh. Hắn nhớ tới ngày xưa chỗ nghe được có quan hệ Hạ Uyên chi tích, khó trách ngày xưa Hạ Uyên từng có qua cùng chỉ Huyền đại tông sư giao thủ bất bại, thậm chí có thể theo một chút đi đến ý cảnh bước thứ ba đại tông sư trong tay an toàn chạy trốn hành động vĩ đại. Dù sao thổ chi ý cảnh am hiểu nhất chính là phòng ngự, liệm tức. Hắn cũng từng dùng thổ chi ý cảnh cảm thụ qua, loại kia có thể đem thân thể thừa nhận lực lượng phân tán tại tự thân đứng đại địa phía trên thổ chi lĩnh vực. Mà liệm tức, chắc hẳn Hạ Uyên ngày đó nhất định là tu hành một loại cùng liệm tức chính nhận pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu võ học, có thể đem trên người mình khí tức phân tán ở địa mạch phía trên. Theo Hạ Uyên quanh thân lĩnh vực bùng nổ, thổ chi lĩnh vực như một đầu vô hình cự thủ, hung hăng dẫn dắt chung quanh vách núi. Tại đây lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, vách núi chấn động càng kịch liệt, phản phất đại địa nhịp tim đều mất đi tiết tấu. Phương Viễn giờ phút này thấy rõ trên vách núi đá, từng đạo cực sâu vết rách tốc độ cao lan tràn ra, phản phất muốn đem này vách núi triệt để xé rách. Hắn biết được nếu là tại Di Vãng, chỉ bằng Hạ Uyên tuyệt đối vô pháp làm đến loại trình độ này. Mà đây là địa nguyên có thể đối thổ chi ý cảnh có gia trì, thậm chí phụ trợ tu hành đặc tính, mới có thể để Hạ Uyên thổ chi lĩnh vực tại thời khắc này đủ để so sánh chỉ Huyền đại tông sư trình độ. Lúc này ở vết rách xuất hiện trong ngay mắt, trên vách núi đá đại lượng hòn đá liên tục không ngừng mà nổ tung, theo chỗ cao điên cuồng rơi xuống. Âm ầm đó là hòn đá cùng không khí ma sát, va chạm phát ra tiếng vang, tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất vạn lôi tề minh. Cùng lúc đó, đại lượng thổ màu nâu cắt đuổi theo vách núi nổ tung trô mãnh liệt mà ra, như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hai phía triệt để bao phủ, hướng phía dưới Phương Viễn mãnh liệt kéo tới. Nếu là giờ phút này có người có thể từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ giật mình, cái kia theo vách núi hai phía mãnh liệt mà xuống hòn đá cùng cắt đuổi, như thiên quân vạn mã lao nhanh tới, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Phương Viễn vô tình đánh tới. Giờ phút này Phương Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cỗ vô hình lĩnh vực dùng hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, một cỗ đồng dạng dày nặng vô cùng khí tức tràn ngập ở trung quanh. Nguyên bản vốn là hỗn loạn không thể tả thiên địa chi khí, tại hai người bọn họ người hoàn toàn khác biệt thổ chi lĩnh vực tướng đụng một khắc này, một cỗ vô cùng kinh khủng thiên địa uy áp trong nháy mắt xông đánh vào trung quanh trên vách núi đá. Nguyên bản những cái kia tốc độ cao hướng phía Phương Viễn đập tới đại lượng hòn đá, khi tiến vào cả hai lĩnh vực trong nháy mắt đó, liền bị hai cỗ khác biệt thiên địa chi khí không ngừng trùng kích, sau đó trực tiếp tại lĩnh vực rìa chỗ biến thành đại lượng màu nâu bột phấn. Giờ khắc này ở Phương Viễn hai người lĩnh vực rìa bên trong xuất hiện một đạo màu vàng nhạt đường ranh giới, mà ở phụ cận đây vài vị tiên thiên cũng đều cảm ứng được Phương Viễn hai người lĩnh vực va chạm lúc bốn phía triệt để xa vào đến hỗn loạn khí. Giờ phút này không có bất kỳ cái gì một cái tiên thiên có thể duy trì ở trên mặt mình bình tĩnh, dồn dập đều có chút biến sắc, mắt lộ ra kinh hãi chi ý, bởi vì có thể làm đến này một cái cấp độ, nhất định là nắm giữ linh vực người. Chẳng lẽ tại đây địa viên bên trong còn có đại tông sư đích thân tới, thậm chí là phát sinh chiến đấu? Không, ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, còn có hai người có thể làm đến. Bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới gần nhất tại Hải Vân thành phụ cận thanh danh vang dội nhất hai người, Thái Bình đạo Hạ Uyên, Hàn Hỏa đao tôn Vũ Văn Thác. Hai vị này vô địch tông sư, hôm nay cuối cùng giáo thủ. Bọn hắn nghĩ tới đây cũng không có muốn quan chiến ý nghĩ, dồn dập bắt đầu hướng về địa viên bên ngoài bỏ chạy. Dù sao này một trận chiến nếu là Hạ Uyên chiến thắng, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Uyên sẽ đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Mà giờ khắc này Hạ Uyên nhìn xem ở trên người Phương Viễn bay lên cái kia cố cùng chính hắn gần như không sai biệt lắm lĩnh vực, nguyên bản không hề bận tâm con người, giờ phút này sinh ra một tia chấn động, sau đó trầm giọng nói, ha ha, có ý tứ, thổ chi ý cảnh, ngươi không phải Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thác luôn luôn tự tu hành thủy hỏa hai loại ý cảnh, khó trách ngươi một mực giấu đầu lộ đuôi. Xem ra ngươi từ đầu đến cuối mục tiêu đều là ta. Bất quá ta chỉ hiếu kỳ một sự kiện, ta Hạ Tinh có phải là thật hay không chết tại trên tay của ngươi? Phương Viễn giờ phút này nhìn xem Hạ Uyên, bị che kín khuôn mặt từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa, hắn nghe Hạ Uyên đặt câu hỏi, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sai, đệ ngươi đích thật là chết tại tay của lão phu lên. Đến mức ta có hay không là Vũ Văn Thác? Phương Viễn nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó nhanh chóng rút ra chính mình eo bên trong trường đao, nguyên bản ngưng tụ ở chung quanh thổ khí đã tại thời khắc này cực nhanh rút về chuyển hóa thành thủy hỏa hai loại ý cảnh, cuối cùng không ngừng mà áp xúc, sau đó bạo phát ra cực hạn ánh đao. Trong ánh đao tràn ngập không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực, tựa hồ có thể đem hết thảy ngăn tại trước mặt sự vật triệt để cắt ra, Hỏa Tuyết đao pháp. Hạ Huyên xem trong tay Phương Viễn chém ra trường đao, trong mắt lóe lên một tia hốt hoảng, dạng này đao pháp, cùng hắn đã từng tìm đọc trong điện tịch miêu tả Hỏa Tuyết đao pháp giống như lúc. Giờ khắc này hắn cuối cùng đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Nhưng nếu như chỉ có loại trình độ này, trước mặt Vũ Văn Thác đối với hắn sinh ra không được bất kỳ uy hiếp gì. Hạ Huyên trong tay thiên địa chi khí nhanh chóng ngưng kết, sau đó hóa quyền vị trưởng, nguy nga vô cùng cao sơn chi dự trong nháy mắt tại trong thân thể hắn ngưng kết mà ra, nguyên bản hắn có thể chạm lấy hết tất cả ánh đao, như là đụng vào dãy nặng vô biên núi cao đồng dạng. Phương viên ánh đao cho dù có thể chạm lấy hết tất cả, nhưng đối mặt này rộng lớn vô biên núi cao, tựa hồ cũng khó có thể triệt để đem cỗ này ý cảnh triệt để chạm phá. Hạ Huyên cảm thụ được thời khắc này một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng sau một khắc con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Bởi vì hắn vậy mà thấy, Phương Viễn đang đến gần hắn một khắc này, vậy mà buông lỏng ra chính mình nguyên bản nắm chặt trôi đao tay phải, sau đó trong nháy mắt đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng đối với hắn oanh đánh một quyền. Nhưng này nguyên bản tại hắn cảm ứng bên trong không có chút nào uy hiếp một quyền, lại tựa như lóng lánh vô tận hào quang, hoàn toàn đem nơi đây địa huyền chỗ sâu hắc ám đều khu trục. Hạ Huyên có thể tinh tường cảm nhận được một quyền này vậy mà không có khiên động bất luận cái gì giữa đất trời khí, tựa hồ chỉ là nương tựa theo thân thể mà đánh ra một quyền. Đây là Chí Dương đến quả quyền. Phương Viễn mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Huyên. Nay quyền là hắn trong khoảng thời gian này đến nay chân chính tâm huyết chỗ, ngày hôm nay hắn liền muốn dùng Hạ Huyên vị này thiên hạ hiếm thấy vô địch tông sư tới xác minh một phiên, hắn lợi dụng đệ tam mệnh khai thác ra tới thân thể chi lộ. Chương 146. Quyền trấn Hạ Huyên, hết thảy đều kết thúc theo Hạ Huyên, này rõ ràng chẳng qua là thường thường không có gì lạ một quyền, cùng thế gian này phần lớn tông sư võ học có bản chất khác nhau, nhưng theo cái kia cách hắn thân thể càng ngày càng gần ánh sáng, cơ hồ như ngôi sao trên trời đồng dạng muốn đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn nuốt mất. Thân thể của hắn bản năng cuối cùng tại thời khắc này cảm nhận được một cố gần như chí mạng đồng dạng uy hiếp. Hắn không biết trước mặt Phương Viễn đến tột cùng là như thế nào làm đến không dẫn động giữa đất trời khí, chỉ bằng thể xác liền có thể đánh ra dạng này một quyền. Đây là hắn đối mặt chí mạng uy hiếp lúc sinh vật bản năng sinh ra phản ứng. Hắn thân là Thái Bình Đạo Võ Thánh Hạt giống từng cùng vô số chỉ huyền chân đang cảnh từng có luận bàn giao thủ, cho dù là đứng tại chỉ huyền đỉnh điểm chỉ huyền chân ngã cảnh đều cùng hắn luận bàn qua. Cho nên hắn đối với chỉ huyền cảnh mỗi một cảnh giới chiến lược cấp độ cùng uy hiếp gần như rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là hắn lúc ấy cùng Phương Viễn lĩnh vực từng có một lần va chạm về sau, không có lựa chọn tránh lui nguyên nhân thực sự, bởi vì dùng khi đó Phương Viễn chỗ hiện ra chiến lược hắn có đầy đủ tự tin, có thể đem Phương Viễn dễ dàng bắt lại. Có thể hiện tại Phương Viễn đánh ra này sáng chói đến cực điểm một quyền, tuyệt không có khả năng là vô địch tông sư đủ khả năng đánh ra tới, này tất nhiên là chỉ huyền chân đang cảnh bên trong cường giả đánh ra tới một quyền, chỉ có cường giả như vậy mới có thể đủ cho thân thể của hắn mang đến rõ ràng như thế rung động. Hạ Huyên giờ phút này không có chút nào do dự, nguyên bản bao quát vách núi, điều động địa mạch thổ chi lĩnh vực, tại thời khắc này trong nháy mắt rút về liên đối lấy giờ phút này hắn nguyên bản da thịt trắng non thượng đô nhiễm lên màu huyền hoàng. Đây là hắn ngày xưa tu hành một môn võ học có thể cưỡng ép đem thổ chi ý cảnh đều áp xúc tại chính mình trên thân thể, từ đó làm tự mình làm với bản thân như đá, thể chi như mạch, địa mạch không dứt, kỳ lực không ngừng. Cũng là hắn trước đó mấy lần có thể tại cùng đến từ triều đình chỉ huyền chân đang cảnh đại tông sư giao thủ mà không thương tổn chân chính ý bảo, cũng là nương tựa theo cái môn này có thể đem thổ chi ý cảnh phát huy đến cực hạn công pháp, hắn mới có thể trở thành Thái Bình Đạo trên dưới công nhận võ thánh hạt giống. Hạ Huyên trên thân thể màu huyền hoàng bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng, sau đó bên ngoài thân phía trên bò lên trên từng đạo màu đen hoa văn, lòng bàn chân bắt đầu không ngừng mà cùng chung quanh mặt đất nối liền với nhau, tựa hồ tại thời khắc này hắn muốn cùng chỗ này địa vực hợp lại cùng nhau. Cho dù là chỉ huyền chân đang cảnh bên trong cương giả, cuối cùng toàn lực cũng khó có thể đối với hắn tạo thành chân chính chí mạng tổn thương. Theo Hạ Huyên lóe lên này một cái ý niệm trong đầu, Phương Viễn một quyền này trực tiếp đánh vào Hạ Huyên trên thân thể, một cỗ nặng chịu đến cực điểm tiếng vang, trên mặt đất huyên bên trong không ngừng truyền vang. Vâng. Tại phụ cận tất cả mọi người nghe được này đạo tiếng vang to lớn, chỉ cảm thấy địa huyên bên trong lại một lần nữa phát sinh chấn động, dồn dập hoảng sợ chạy trốn, nhưng không đầy một lát liền dồn dập dừng bước, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Mà chỉ có những cảnh giới kia đạt đến tiên tiên cảnh người, trực tiếp nhìn về phía Phương Viễn hai người bọn họ giao chiến hướng đi, ánh mắt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hải Vân Thành, một chỗ trong sân, Thư Cực ngồi tại dưới một cây đại thụ, chậm rãi bắt đầu điêu khắc. Nói thật, hắn nguyên bản cũng không có quá đem tượng gỗ đặt ở trong lòng, dù sao hắn còn trẻ, còn có lượng lớn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, Phương Viễn tốc độ tiến bộ thật sự là có chút kích thích hắn, vì thế hắn chuyên môn rút ra 2 canh giờ dùng tới tiến hành luyện tập tượng gỗ, nói không chừng có thể như là Phương Viễn đồng dạng, tu hành tốc độ biến nhanh mấy phần. Ngay tại hắn tiến hành điêu khắc thời điểm, Dương Giang đột nhiên chạy vào trong sân, sau đó hướng hắn tố nói đến địa viên bên trong phát sinh cái kia một trận đại chiến, chiến đấu kịch liệt như thế, dù sao chỉ có Cẩn Vũ Văn Thắc cùng Hạ Uyên hai người. Dù sao trong đoạn thời gian này, hắn thường xuyên đã nghe qua Hư Cực sư huynh hai người đàm luận Vũ Văn Thắc tiền bối. Hư Cực nghe Dương Giang lời nói, cuối cùng không cách nào lại lần duy trì tâm cảnh tiếp tục tiến hành tượng gỗ, sau đó vội vã đi ra trong sân, hướng phía địa viên chỗ đuổi xuống dưới. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, giờ khác này Hư Cực đã dùng hết trong cơ thể tiên tiên chân khí, vì chính là có thể đề cao một chút tốc độ, càng nhanh chạy tới chiến trường vị trí. Tại đại lượng bắn tung tóe cắt trong đá, Phương Viễn tản ra vô tận hào quang chí thượng dương cực quyền, tại Hạ Huyên kinh ngạc vẻ mặt phía dưới, trực tiếp mạnh mẽ xông phá tầng kia huyền hoàng sắc da thịt, sau đó trực tiếp đánh vào trong bộ ngực hắn liên đối lấy thân thể của hắn trực tiếp đánh vào phía bên phải trên vách núi đá. Hạ Huyên cảm thụ được trong cơ thể cái kia cố đau rát đau nhức, giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể hắn nguyên cương chân khí thậm chí cả khí huyết đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp nóng bỏng, tựa hồ tiến vào hắn lồng ngực không phải tay, mà là hỏa. Nguyên cương chân khí và khí huyết bắt đầu không ngừng bốc hơi. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, cứ như vậy sững sờ đứng ngay tại chỗ, mà tại Hạ Uyên sau lưng trên vách núi đá, đại lượng vết nước không ngừng hiện hiện, sau đó đá vụn không ngừng đập xuống. Phương Viễn nhìn xem thời khắc này Hạ Uyên, tầm mắt bình tĩnh vô cùng, bởi vì trí thượng dương cực quyền uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, không hổ là hắn dung hợp đại lượng võ học, dựa vào đệ tăng mệnh thăng hoa ra tới thích hợp nhất thân thể tác chiến đại tông sư chi pháp. Tại cận thân tác chiến một khắc này, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, cái thế giới này tu hành chân khí đến từ lĩnh vực, tựa hồ tự nhiên bị hắn thân thể khí huyết khắc chế, hắn có thể dễ dàng mà đem vây mở. Cũng chính bởi vì dạng này, vị này bị Thái Bình đạo xem là võ thánh hạt giống, bị người trong thiên hạ cho rằng là đủ để cùng chỉ huyền chân đang cảnh sánh ngang vô địch tông sư Hạ Uyên. Hắn bèn bèn chỉ dùng một quyền, liền đem nó đánh tới sắp chết mức độ. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong, trải qua mấy lần đánh nhau mới có thể đủ đem hắn chế phục, có chút sai lệch, bởi vì Hạ Uyên lộ ra quá yếu một chút. Không, có lẽ cũng là bởi vì trí thượng dương cực quyền sinh ra, tại đây một cái thế giới bên trong ban đầu là thuộc về ngoài ý muốn, cho nên ở cái thế giới này tu hành bên trong, cơ bản không ai tu luyện thậm chí là nghiên cứu phòng ngự thân thể này loại thực thể công kích võ học. Càng nhiều võ giả bọn hắn chỗ nghiên cứu cũng là chống cự chân khí, nguyên cương, thậm chí cả ý cảnh này loại thiên địa chi lực võ học, trong đó nguyên lý chính là nhiễu loạn thiên địa bên trong khí. Phương Viễn đệ xuống giờ phút này trong lòng có chút hỗn độn suy nghĩ, đem tầm mắt lần nữa đặt ở trên thân Hạ Uyên, giờ phút này Hạ Uyên lồng ngực đã bị hắn đánh xuyên, thậm chí để cho an toàn, hắn không có lập tức thu hồi trí thượng dương cực quyền dư uy. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, tại trí thượng dương cực quyền cháy phía dưới, Hạ Uyên nguyên bản cường thịnh vô cùng sinh mệnh khí tức bắt đầu không ngừng yếu bớt. Phương Viễn nhìn xem toàn bộ Hạ Uyên trong mắt không cam lòng, sau đó từ từ rút ra tay phải của hắn. Giờ phút này mất đi điểm chống đỡ, Hạ Uyên thân thể nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, cả người ngồi phịch ở mặt đất, lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ thủng to, lại không có chút nào máu tươi chảy ra, lộ ra cực kỳ kinh người. Phương Viễn chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giờ phút này hấp hối Hạ Uyên, hơi hờn nói: "Hạ Uyên, không nên xem thường ta Vũ Văn Thác, dù sao lão phu vẫn là nhiều hơn ngươi sống mấy chục năm, ngươi vẫn là quá non." Hạ Uyên nghe lời nói Phương Viễn, hối hận trong nháy mắt chiếm cứ trong lòng của hắn, lần này hắn hoàn toàn đối với hắn cho tới nay võ đạo tín niệm sinh ra hoài nghi, tại sinh chết trước mặt, hắn rốt cuộc hiểu rõ ngày xưa kiên trì của hắn lộ ra như thế hài hước. Hắn liền không nên tới này, giờ khắc này hắn triệt để hiểu rõ Triệu Xuân tâm cảnh, nguyên bản hắn vô số năm qua, dùng lần lượt chiến đấu không ngừng ngưng tụ mà thành võ đạo ý chí, tại thời khắc này sinh ra vết rách. Nếu là chỉ huyền chân ngã cảnh đại tông sư thấy Hạ Uyên giờ phút này tình cảnh, liền sẽ biết được, nguyên bản có thể thẳng vào chỉ huyền chân ta Hạ Uyên tại thời khắc này, triệt để mất đi tư cách. Phương Viễn sau khi nói xong không có để ý Hạ Uyên tâm tình rất phức tạp, liền đối với Hạ Uyên đầu hung hăng vừa gõ, nhìn xem giờ phút này triệt để hôn mê Hạ Uyên, sau đó hắn liền hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo Hạ Uyên thân thể liền rời đi nơi đây. Mà theo Phương Viễn mang theo Hạ Uyên rời đi nơi đây chiến trường, theo thời gian trôi qua, cuối cùng có người kìm nén không được lặng lẽ đi tới Phương Viễn cùng Hạ Uyên đại chiến địa phương, bọn hắn nhìn trên mặt đất đại lượng chồng chất loạn thạch cùng với hai bên trên vách núi đá lít nha lít nhít vết rách, hít vào một hơi lẩm bẩm nói, không hổ là có thể cùng đại tông sư sánh ngang vô địch tông sư, chiến đấu như vậy nói là đại tông sư cuộc chiến cũng không đủ, cũng không biết đến tụt cùng ai thắng ai thua. Mà giờ khắc này vừa bận chạy đến chiến trường hư cực, hắn nghe trong sân thảo luận, nhìn xem giờ phút này khắp nơi sụp đổ vách núi cùng với có chút chen chúc đám người, trong lòng trong nháy mắt siết chặt, hắn biết cuộc chiến đấu này giờ phút này đã phân ra được thắng bại. Mà chung quanh một chút Hoa Vũ tông đệ tử giờ phút này cũng chú ý tới hư cực đến, trên mặt lộ ra kinh ngạc, sau đó dồn dập cung kính nói, gặp qua hư cực sư minh. Hư cực sư minh ngài làm sao? Hư cực giờ phút này vô tâm để ý tới từng cái hướng hắn chào hỏi Hoa Vũ tông các sư đệ, chẳng qua là nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu không ngừng mà đi thẳng về phía trước. Người chung quanh có thể cảm nhận được hư cực đi về phía trước, nguyên bản trên mặt có chút không vui, nhưng ở cảm nhận được hư cực tu vi về sau, liền dồn dập tránh đi con đường, rất nhanh hư cực liền trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Hắn cảm nhận được vùng này bên trong vô cùng dày đặc thổ chi ý cảnh, còn có hai đạo duệ sắc vô cùng thủy hỏa chi ý, trong lòng có chút chìm xuống dưới. Này chút hậu thiên đệ tử khả năng nhìn không ra, nhưng thân vị tiên tiên lĩnh ngộ ý cảnh hắn có thể tinh tường cảm nhận được tràn ngập ở chỗ này ý cảnh bên trong, thổ chi ý cảnh nồng đậm có chút quá phận. Mà đại biểu Vũ Văn Tháp tiền bối thủy hỏa hai loại ý cảnh lại có vẻ hơi mỏng manh. Điều này hiển nhiên đại biểu cho Hạ Uyên tại lĩnh vực phương diện này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà hắn từng nghe sư tôn của mình đề cập tới tại tiên thiên thậm chí cả chỉ huyền trong chiến đấu, ý cảnh ở giữa ưu thế cơ hồ liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Hư cực nghĩ tới đây, trong lòng dự cảm không tốt biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá cũng may nơi này không có rõ ràng máu tươi, này đủ để chứng minh cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì một người trọng thương, chắc hẳn Vũ Văn Thắc tiền bối chẳng qua là chiến bại, nhưng cũng thành công thoát đi nơi đây, bây giờ đang bị Hạ Uyên truy sát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía chung quanh sư đệ trầm giọng nói, các ngươi nếu có bất luận cái gì người tìm hiểu đến Hạ Uyên hoặc là Vũ Văn Thác tin tức, lập tức thông chí ta. Đúng rồi, nếu như thấy Phương Viễn sư đệ, cùng hắn nói ta về trước tông môn một chuyến, khiến cho hắn cũng mau mau hồi trở lại tông môn. Hư cực nói đến đây, liền trực tiếp rời đi nơi đây, bây giờ có cực lớn xác suất Hạ Uyên thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn cần nhanh trở về tới Hoa Vũ tông bên trong, nhìn một chút có hay không có thể thỉnh tông chủ hoặc là phong chủ ra tay, tốt cứu Vũ Văn Thác tiền bối. Dù sao Vũ Văn Thác tiền bối chọc Hạ Uyên, chính là vì bọn hắn Hoa Vũ tông sự tình. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm cầu nguyện Vũ Văn Thác tiền bối có thể thoát đi Hạ Uyên truy sát, hoặc là có thể chống lâu một chút. Cùng lúc đó, Phương Viễn giờ phút này mang theo Hạ Uyên không ngừng mà hướng phía Hoa Vũ Tông vị trí tập kích bất ngờ mà đi. Hắn nguyên bản còn lo lắng mang theo Hạ Uyên sẽ đối với hắn thi triển liễm tức chính nhận pháp có ảnh hưởng, vô pháp khiến cho hắn như là dĩ vãng đồng dạng bước ra một bước, liền có thể xuyên qua 100 mét nhiều khoảng cách. Nhưng ở thực tiễn về sau, Phương Viễn biết được ý nghĩ của hắn là sai, mang theo Hạ Uyên cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, thậm chí còn bởi vì này một động tác Phương Viễn còn có một chút ngoài ý muốn linh ngộ, từ đó làm liễm tức chấn ẩn pháp trực tiếp tăng lên mười mấy điểm độ thuần thủ, giảm bớt hơn nửa tháng tu hành. Cái môn này võ học cũng không là hắn tưởng tượng bên trong tại không gian bên trên áp xúc, mà là thông qua cùng địa mạch ở giữa cảm ứng, làm chính mình cùng dưới chân đại địa vô cùng phù hợp về sau, lợi dụng địa mạch tiến hành che giấu. Hoa Vũ Tông, Lý Chân Thiên nhìn xem giờ phút này lần nữa đến thăm Hoa Tấn Tỉnh, hắn nhìn xem giờ phút này Hoa Tấn Tỉnh sắc mặt khó coi, trong lòng có dự cảm không tốt hỏi, sư thúc, chẳng lẽ chuyến này cùng triều đình trao đổi không thuận? Hoa Tấn Tỉnh nghe Lý Chân Thiên đặt câu hỏi, lắc đầu nói, triều đình đối Trương Dương không có hứng thú quá lớn, bọn hắn trước mắt chỉ có một cái yêu cầu, chính là ta cũng đi tới vây quét Dương giáo tổng đà. Vì thế bọn hắn nguyện ý cho ra một viên đủ để có thể làm cho Chu Thanh tuổi thọ khôi phục nguyên dạng, đúc lại căn cơ bảo dưỡng. Lời vừa nói ra, Lý Chân Thiên sắc mặt đại biến, cái này thật sự là có chút khinh người quá đáng. Hoa Tấn Tỉnh nghe Lý Chân Thiên lời nói, thản nhiên nói, hiển nhiên là đoạn thời gian này thiên hạ bên trong nhấc lên đại loạn, nhường triều đình sinh ra khác tâm tư, tất nhiên mong muốn nhất cử đem Dương giáo bình định, cho nên vì thế không tiếc cám dỗ điều động thiên hạ tông môn đại tông sư, mà chúng ta mong muốn bảo tồn thực lực bản thân. Lý Chân Thiên nghe Hoa Tấn Tỉnh lời nói trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, sư thúc vậy ngươi? Hoa Tấn Tỉnh ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, khép híp mắt sau đó cảm khái nói, bây giờ ta đến này một mức độ, kỳ thật võ đạo đã đi đến cuối con đường, không phải nương tựa theo tu luyện liền có thể đột phá, mà là phải dựa vào cảm ngộ. Nói không chừng lần này tại vây quét Dương giáo tổng đà quá trình bên trong, ta liền có thể có lĩnh ngộ trực tiếp đột phá. Liên tại bọn hắn hai người trao đổi thời điểm, một cỗ mảy may không thêm vào che giấu lĩnh vực chi ý, trong nháy mắt tiến vào cảm giác của bọn hắn phạm vi bên trong. Hai người cùng nhau biến sắc, khoảng cách Hoa Vũ Tông gần như thế địa phương, một vị đại tông sư mảy may không thêm vào che giấu, này hiển nhiên là muốn hướng bọn hắn tuyên chiến. Là ai? Hai người trong nháy mắt hướng phía cái kia cố lĩnh vực vị trí tiến đến, nhưng ở chạy tới cái kia một chỗ về sau, cũng không có phát hiện vị kia xa lạ đại tông sư, ánh mắt tìm kiếm phía dưới, trong nháy mắt liền phát hiện nằm tại một cái kia người. Hai người vì lý do an toàn, không có tới gần, vung tay lên, nguyên cương trùng kích tại thân thể người nọ phía trên, trong nháy mắt thân thể người nọ xoay chuyển, lộ ra khuôn mặt, bọn hắn nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc khuôn mặt, hai mặt nhìn nhau. Hai người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, này không phải hai người bọn họ người tha thiết ước mơ người, hành tẩu bảo dược, Hạ Uyên. Bây giờ làm sao trực tiếp đưa tới cửa tới? Mà cách đó không xa Phương Viễn, nhìn xem hai người bọn họ biểu lộ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó liền lần nữa hướng phía Hải Vân Thành tiến đến, trong lòng dự định trở lại Hải Vân Thành về sau, cũng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa trở về bên trong Mục Điêu Phong. Chương 147. Kinh ngạc, trở lại Hoa Vũ Tông Hải Vân Thành, lúc này thành trì bên trong không nữa giống ngày xưa đồng dạng ồn ào, giờ phút này, này trong thời gian đại đa số người đều hai hai tụ tập tại cùng một chỗ, không ngừng mà thảo luận địa nguyên bên trong Vũ Văn Thắc cùng Hạ Uyên cuộc chiến thắng bại. Dù sao đây là hai vị có thể tiếp cận đại tông sư vô địch tông sư cuộc chiến. Khả năng bọn hắn cả một đời cũng khó được thấy lần trước đại tông sư ra tay, cho nên cái đề tài này dù cho đã qua mấy ngày, vẫn như cũng còn bị nói chuyện say xưa. Cùng lúc đó, Phương Viễn cũng theo tới bên trong Hoa Vũ Tông lặng yên quay trở về tới Hải Vân Thành bên trong, chậm rãi đi vào trước đó hắn chỗ ở trong sân, nhìn xem giờ khắc này ở các nơi bận rộn lo lắng các sư minh đệ, bình tĩnh mở miệng nói, Dương Giang sư đệ, Trương Tuệ đường chủ, các ngươi làm sao một bộ có chuyện khẩn yếu bộ dáng? Hai người nghe quen thuộc thanh âm, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đặc biệt là Trương Tuệ cơ hồ vui đến phát khóc nói, Phương Minh, ngươi mấy ngày đều chưa từng xuất hiện, vậy nhưng gấp giết chúng ta. Chỉ sợ ngươi trên mặt đất Uyên bên trong, bởi vì Hạ Uyên hai người bọn họ giao thủ mà bị ngộ thương. Trương Tuệ nói đến đây trộm đạo liếc nhìn Phương Viễn, nhìn xem Phương Viễn giờ phút này trắng đoán vô cùng áo bảo, thở dài ra một hơi nói, còn thật là không có sự tình, còn thật là không có sự tình. Nếu là Phương Viễn còn trẻ như vậy tiên tiên cao thủ tại bọn hắn Hải Vân thành phụ cận xảy ra chuyện, mặc dù cùng bọn hắn Hoa Hải bang không có bất cứ quan hệ nào, cái kia Phương Viễn này loại xem xét ngay tại chỗ vị không giống bình thường người, người sau lưng tuyệt không đơn giản, nếu là Phương Viễn người sau lưng, bởi vì Phương Viễn xảy ra chuyện mà động nộ liên lụy bọn hắn mà nói, như vậy bọn hắn Hoa Hải bang đã có thể có rất nhiều tội chịu. Dù sao Hoa Hải bang hiện tại vị trí chỗ ở liền là tại Hoa Vũ Tông trong phạm vi thế lực, mà bọn hắn Hoa Hải bang có thể một mực phát triển lớn mạnh đến mức hiện nay, liền là dựa vào có Hoa Vũ Tông bảo hộ. Phương Viễn nhìn xem chẳng qua là như chút được gánh nặng hai người, nhẹ giọng an ủi, các ngươi yên tâm, ta tốt xấu đã tu vi đến tiên thiên, ngày đó ta trên mặt đất Uyên phát giác được tiên địa chi khí thời điểm, liền cực nhanh cách xa bọn hắn chiến đấu trung tâm, những thời giờ này chưa có trở về cũng bất quá là trên mặt đất Uyên bên trong có chút kỳ ngộ, thu được một chút không sai linh lực. Hai người nghe Phương Viễn lời nói bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình là suy nghĩ nhiều, vậy mà lo lắng một vị tiên thiên cảnh an nguy, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đi đến qua tiên thiên cảnh, làm sao có thể dùng chính mình hậu thiên cảm giác để suy đoán tiên thiên cảnh. Dương Giang nhìn xem giờ phút này muốn đi vào trong phòng Phương Viễn, đột nhiên nhớ tới trước đó hư cực lưu lại bằng dao, sau đó gấp đội mở miệng nói, Phương Sư Minh, hư cực Sư Minh hắn nói Vũ Văn Thắc tiền bối còn có thể không địch lại Hạ Uyên, hiện tại vô cùng có khả năng bị Hạ Uyên truy sát, cho nên hắn đi đầu một bước trở về tới bên trong Hoa Vũ Tông, dự định đi tìm tông chủ hoặc là phong chủ tới trợ giúp Vũ Văn Thắc tiền bối. Phương Viễn nghe Dương Giang lời nói bước chân hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, mà phía sau bên trên không có lộ ra bất luận cái gì biểu lộ, ưng tiếng nói, thư cực sư minh có lòng, đã như vậy, để cho ta cũng mau một chút trở về tới bên trong Hoa Vũ Tông. Sau đó Phương Viễn quay đầu nhìn về phía một bên Trương Tuệ, thản nhiên nói, kể từ đó liền muốn tiền vái Trương đường chủ giúp ta thu thập một chút bây giờ Hoa Hải Bang hẳn là nộp lên cho Hoa Vũ Tông linh dược độc lộc. Trương Tuệ nghe lời nói Phương Viễn, cúi đầu liên thanh đáp, Phương sư minh cũng sớm đã cho ngài chuẩn bị tốt, ngài chỉ cần đi trong kho hàng lấy ra, liền có người cùng xe ngựa cùng đi ngài một đường vận chuyển đến bên trong Hoa Vũ Tông, không cần đến ngài quan tâm nửa phần. Phương Viễn nghe Trương Tuệ lời nói gật đầu nói, như thế liền đã tạ. Cùng lúc đó, Thư Cực ngẩng đầu nhìn giờ phút này quen thuộc dãy núi, thở dài nhẹ nhõm, hắn cuối cùng chạy trở về Hoa Vũ Tông bên trong, giờ phút này trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Vũ Văn Thác có thể lại nhiều chống đỡ một hồi. Hắn nghĩ tới đây, sau đó liền trực tiếp bước vào đến trong tông môn. Thư Cực sư minh rất lâu không có thấy. Thư Cực sư minh mấy ngày này, một câu tiếp lấy một câu ân cần thăm hỏi không ngừng từ chung quanh truyền đến, nhưng hắn giờ phút này căn bản vô tâm tiến hành để ý tới, vì chính là dùng tốc độ nhanh nhất tại một điêu phong bên trong leo, từ đó trực tiếp hướng Tương Quan Hoa Tẫn Tình nói rõ Hải Vân Thành tình huống. Mà những cái kia không ngừng hướng Hư Cực chào hỏi các đệ tử cũng phát hiện Hư Cực thời khắc này dị dạng, dồn dập không lên tiếng nữa, bởi vì lần này làm dáng Hư Cực, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Hư Cực đã đi tới một điêu phong đỉnh, hắn nhìn xem giờ phút này đứng tại đỉnh núi Hoa Tẫn Tình, trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống, hắn vừa mới lo lắng nhất liền là Hoa Tẫn Tình ra cửa. Kể từ đó, bên trong Hoa Vũ Tông liền chỉ còn lại có một vị đại tông sư Lý Chân Thiên. Mà tại loại tình huống đó phía dưới, Lý Chân Thiên tuyệt đối không thể có thể đi ra Hoa Vũ Tông ra tay viện trợ Vũ Văn Hắc, bởi vì trong tông nhất định phải có một cái đại tông sư tọa chấn, mới có thể phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thư Cực giờ phút này gấp đội mở miệng nói, "Sư công, Hải Vân Thành bên trong có đại sự xảy ra, Vũ Văn Hắc tiền bối cùng Hạ Huyên hai người giao thủ, ta điều tra ngày đó chiến trường, bây giờ Vũ Văn Hắc tiền bối sợ là đang bị Hạ Huyên truy sát, hy vọng sư công ngài có thể xuất thủ tương trợ." Vũ Văn Thác tiền bối ngày xưa từng tại Vũ Lạc Thành bên trong cứu vớt qua chúng ta một điều phong đại lượng đệ tử chính thức, còn từng chặn đường rơi xuống phái Tuyết Sơn Tiên Tiên. Hoa Tấn Tình nhìn xem giờ phút này một mạch đem đầu đuôi câu chuyện nói ra được Hư Cực, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó đưa tay phải ra nhẹ nhàng ép xuống nói, chờ một chút, chờ một chút. Người tên tiểu tử này nói là thứ lộ gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Hư Cực nhìn xem giờ phút này phiên trạng thái Hoa Tấn Tình, khít sâu một hơi nói, sự tình muốn theo Phương Viễn sư đệ nói lên. Bây giờ vì Vũ Văn Thác tiền bối tính mệnh, hắn nhất định phải đem đầu đuôi câu chuyện hoàn toàn nói rõ. Hoa Tấn Tình nghe giờ phút này Hư Cực miêu tả, trong lòng dần dần có bài bản, sau đó trực tiếp cắt ngang hắn nói, nhìn ngươi một bộ đội vã nhất thiết bộ dáng, ngươi không biết còn tưởng rằng là ngươi sư tôn xảy ra chuyện. Hư Cực nhìn xem giờ phút này còn có tâm tư đùa giỡn Hoa Tấn Tình, thực sự có chút không vui nổi nói, sư công, mạng người quan trọng. Vũ Văn Thác tiền bối đối với chúng ta Hoa Vũ Tông có ân, nếu là ngài có thể, hy vọng ngài xuất thủ cứu rút. Hư Cực đến nơi này liền không người xuống, thật sâu bái. Hoa Tấn Tình nhìn xem Hư Cực lần này bộ dáng, sau đó nhàn nhạt đáp, à, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn cho là ta là loại kia người bạc tình bạc nghĩa hay sao? Là tiểu tử ngươi chính mình suy nghĩ nhiều, bây giờ căn bản không cần đến ta ra tay, ngươi Vũ Văn Thác tiền bối cũng sớm đã giải quyết hết thảy, một cái Hạ Huyên lại làm sao có thể đối với hắn tạo thành phiền toái như vậy, bây giờ Hạ Huyên đều bị trói tốt đưa tới nơi đây. Hư Cực nghe Hoa Tấn Tình lời nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hoa Tấn Tình nhìn xem Hư Cực này phần bộ dáng, sau đó liền bắt đầu miêu tả ngày đó phát sinh tình hình, cuối cùng tổng kết nói, Hạ Huyên giờ phút này thương thế trên người cực nặng, vẫn luôn không có tỉnh lại. Nếu như không phải ngươi qua đây nói với ta lời ta muốn biết chân tướng sự tình chỉ sợ vẫn phải có một quãng thời gian. Bất quá, chiếu ngươi vừa mới miêu tả đến xem, Vũ Văn Thác thực lực chỉ sợ không thể khinh thường. Hoa Tấn Tình chỉ có thể thông qua Hư Cực miêu tả, biết được Vũ Văn Thác đại khái tình huống, hắn có chút ngoài ý muốn, dạng này vô địch tông sư vậy mà lại kẹt ở tấn cấp đại tông sư một bước cuối cùng lâu như thế. Nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì Vũ Văn Thác vẹn vẹn chỉ có nguyên cương tông sư tu vi liền khinh thị hắn, bởi vì Vũ Văn Thác đã dùng hành động thực tế chứng minh chính mình. Dùng sức một mình liền chém giết ngày xưa tại mấy vị đại tông sư vây quét phía dưới còn có thể chạy trốn Hạ Huyên. Hắn tự hỏi nếu như hắn còn tại chỉ huyền chân đăng cảnh, không có khả năng chém giết Hạ Huyên. Vũ Văn Thác thực lực như vậy, thả tại bất luận cái gì một phủ bên trong, đều đủ để tọa chấn một phương đại tông môn. Nói cách khác nếu như Vũ Văn Thác nguyện ý, hắn thậm chí có thể tự mình mở ra một cái cùng Hoa Vũ Tông đồng dạng tông môn. Huống chi Vũ Văn Thác vẹn vẹn chẳng qua là tại nguyên cương cảnh giới tông sư, nếu là một ngày kia Vũ Văn Thác có thể đặt chân chỉ huyền chân đăng cảnh, chỉ sợ thiên hạ này sẽ thêm ra một tôn vang vọng thiên hạ đại tông sư. Hoa Tấn Tình nghĩ đến liền nước mắt, nhìn về phía giờ phút này trước mặt không ngừng quay cuồng biển mây, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng không ngừng quay cuồng, chỉ bằng thủy hòa hai đạo, thật có thể làm đến trình độ như vậy sao? So sánh với một phụ thậm chí một châu chỗ các bậc tông sư, hắn rời đi Hoa Vũ Tông về sau, đi tới qua rất nhiều nơi, như Tuyết Châu trung tâm nhất châu phủ, Trung Châu Hoàng Thành, nơi đó võ đạo sáng chói vô cùng, cũng sinh ra vô số làm hắn thấy tuyệt vọng thiên tiêu. Thủy hòa hai đạo tự nhiên cũng có mặt khác thiên tiêu nghiên cứu qua, nhưng có thể làm đến Vũ Văn Thác này một cái cấp độ chiến lược người hắn cơ bản đều chưa nghe nói qua. Dù sao Hạ Huyên thân là bây giờ thái họa thiên hạ thái bình đạo vũ thánh chủ con, tại tông sư bên trong là nổi trội nhất một nhóm kia, mà có thể tùy tiện chiến thắng Hạ Huyên, thậm chí đem Hạ Huyên đặt ở Hoa Vũ Tông cổng, hắn thân là chỉ huyền đạo nhất cảnh, vậy mà hoàn toàn không phát hiện được vẹn vẹn cảnh giới tông sư Vũ Văn Thác hành tung, này là thật là có chút khủng bố. Bất quá cũng may theo tình huống trước mắt nhìn lại, Vũ Văn Thác là đứng tại chúng ta Hoa Vũ Tông bên này, cho nên mới sẽ đem Hạ Huyên bắt được, sau đó giao cho chúng ta Hoa Vũ Tông xử lý. Mà hết thảy này đều là bởi vì Phương Viễn. Hoa Tấn Tình nghĩ tới đây, trên mặt liền bất chi bất giác lộ ra ý cười, bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn cảm giác đến bọn hắn Mục Điêu Phong tương lai có hy vọng, lại thêm Vũ Văn Thác bảo vệ, Phương Viễn nhất định có khả năng thuận lợi trưởng thành. Hiện tại, hắn liền muốn đi thật tốt xử lý một chút Hạ Uyên này một cái phiền toái ra hỏa, dù sao hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó chính là bởi vì Hạ Uyên xuất hiện, từ đó làm Thái Bình Đạo cùng bọn hắn Hoa Vũ Tông giao dịch thất bại. Bây giờ hắn ngược lại muốn xem Hạ Uyên có thể nói ra dạng gì lời. Còn có lần này hắn nhất định phải đem Hạ Uyên bán đi một cái tốt giá cả, nhường Thái Bình Đạo phun ra đại lượng tài nguyên, để cho bọn họ biết lật lọng hậu quả. Sau năm ngày, Phương Viễn mang theo Hoa Hải Bang bên trong lấy được vật tư, chậm rãi quay trở về tới Hoa Vũ Tông bên trong, hắn đem những vật tư này nhanh chóng giao cho nội vụ đường về sau, liền giãn ra một thoáng thân thể sau đó nhanh chóng quay trở về tới Mục Điêu Phong bên trong. Lần này hắn không có cố ý che giấu khí tức của mình, mà là như cùng một cái bình thường tiên thiên đồng dạng trực tiếp về tới trụ sở của mình. Không đầy một lát, một cái bóng người quen thuộc liền đi thẳng tới trụ sở của hắn phụ cận, người kia trên dưới đánh giá hắn một phiên về sau, mở miệng nói, xem ngươi trạng thái tinh thần còn không tệ lắm, Phương Viễn, thế nào? Lần này làm nhiệm vụ có cảm giác gì? Phương Viễn ngẩng đầu lên, liền nhìn xem Hoa Tấn Tình trên mặt mang theo ý cười đứng ở hắn cách đó không xa, hắn trầm ngâm trong chốc lát sau nói, mới lạ. Không nghĩ tới địa nguyên bên trong vậy mà như thế kỳ diệu, có thể một mực liên tục không ngừng sản sinh ra đủ loại linh vật, bây giờ đi qua mấy trăm năm đều còn không có đoạn tuyệt. Hoa Tấn Tình nghe trả lời Phương Viễn, gật đầu nói, địa nguyên đản sinh xác thực là có chút thần bí, vốn là tại một tràng địa chấn về sau xuất hiện, nhưng trong đó linh vật liên tục không ngừng sinh ra, đích thật là dẫn tới rất nhiều người tới dò xét. Hôm nay thiên hạ ở giữa có khả năng nhất một loại phỏng đoán chính là trên mặt đất nguyên thâm chỗ tồn tại một cái thiên nhân cảnh truyền thừa, bởi vì là thiên nhân có thể xây dựng một vùng không gian, mà địa nguyên bên trong đản sinh linh vật chính là thiên nhân động phủ dự biên. Vì thế tại Hải Vân Thành còn nhắc lên qua một hồi không nhỏ thủy triều, thậm chí có võ thánh xuống tràng tới tiến hành tìm kiếm. Bất quá cho đến ngày nay đều không có bất kỳ người nào tìm được truyền thừa, cho nên chuyện này đại gia cũng đều không có đặt ở trong lòng. Bây giờ tất cả mọi người chẳng qua là dùng thu thập địa nguyên bên trong linh vật là mục đích chủ yếu. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, nhẹ gật đầu. Hoa Tấn Tình nhìn xem trước mặt một mực không có quá sóng lớn động Phương Viễn, cuối cùng kìm nén không được nội tâm của mình nghi hoặc hỏi ra miệng, Phương Viễn, ngươi cùng Vũ Văn Thác thế nào nhận thức? Phương Viễn liền dựa theo trước đó lời giải thích, đơn giản thuật lại một thoáng, sau đó cảm khái nói, Vũ Văn Thác tiền bối đối ta cực tốt, đáng tiếc liền là hắn thường xuyên thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, cơ bản đều chỉ có hắn tới tìm ta phần, ta muốn tìm hắn luôn là tìm không được tung tích. Hoa Tấn Tình nhìn xem giờ phút này hoàn toàn không biết gì cả Phương Viễn, trong lòng cảm thán Vũ Văn Thác đối ngươi nào chỉ là cực tốt, đều kém chút đem ngươi trở thành con ruột đồng dạng đối đãi. Liên ngươi sư tôn thiếu cái kia phần linh dược, Vũ Văn Thác đều nghĩ biện pháp cho lấy được. Như là người ngoài thấy Vũ Văn Thác lần này làm dáng, chỉ sợ đều sẽ cho rằng tiểu tử ngươi là hắn truyền nhân duy nhất, không nghĩ tới ngươi lại còn không nguyện ý bái hắn làm thầy. Chậc chậc chậc. Hoa Tấn Tình nghĩ đến nơi này, tại nội tâm âm thầm chửi bậy, nói không chừng Vũ Văn Thác liền là ưa thích này một cái luận điệu, loại kia cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy người, hắn ngược lại không có hứng thú. Dù sao hắn sống nhiều năm như vậy, hạng người gì đều nghe qua hoặc là gặp qua. Hoa Tấn Tình đè xuống nội tâm hỗn độn suy nghĩ, sau đó nhìn Phương Viễn, suy nghĩ trong chốc lát quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, không lâu sau đó, ta liền phải đem phong chủ vị trí chuyển cho Hoa đạo ý. Tại bây giờ Mục Điêu Phong thế hệ tuổi trẻ bên trong, liền số ngươi thích hợp nhất là Mục Điêu Phong thủ tọa, chỉ cần ngươi nhiều hoàn thành một thoáng nhiệm vụ, ở trước mặt mọi người lộ một chút mặt, chắc hẳn đến lúc đó do ngươi tiếp nhận vị trí thủ tọa, sẽ không có người phản đối. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, liên tục khoát tay nói, sư công, được rồi, ta người này yêu thích thanh tĩnh, chỉ muốn điêu khắc tập võ, nếu để cho ta tiếp nhận vị trí thủ tọa, nhất định có một đống lớn sự tình, ta có thể xử lý không đến. Ta xem Hư Cực sư minh liền thật không tệ, mà lại hắn kinh nghiệm cũng đủ. Dẫu gì, còn có các vị sư thúc ở phía trước chịu lấy, ta có tài đức gì có thể đến với ta. Hoa Tấn Tình nghe lời nói Phương Viễn, trong nháy mắt liền thấy rõ chính mình cái này đổ tôn tâm lý ý nghĩ, nội tâm có chút bất đắc dĩ, sau đó buồn bực nói, ngươi sư bá Hoa đạo ý thành phong chủ, lại để cho hắn người cùng thế hệ trở thành thủ tọa, này còn thể thống gì? Còn có này người người đều muốn trở thành thủ tọa, làm sao đến ngươi nơi này ngược lại thành một cái năng thủ sân dụ? Hắn là thật sự có chút im lặng. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói cũng không trả lời, chẳng qua là xấu hổ mà cười cười. Chương 148. Biên giới phong vân, giao dịch bảo dược. Hoa Tấn Tình nhìn xem giờ phút này đối với mình cười ngây ngô Phương Viễn, lắc đầu, ôm cuối cùng vẻ mong đợi hỏi, ngươi xác định ngươi thật không muốn trở thành Mục Điêu Phong thủ tọa? Cơ hội này có thể là rất khó đến, mà lại một khi trở thành Mục Điêu Phong thủ tọa, như vậy trong tông môn, tuyệt đại đa số công pháp đều có thể bị ngươi miễn phí tu hành. Không cần lại hoa điểm công lao đi đổi, phải biết muốn đạt được tiên thiên phía sau một môn võ học, nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều điểm công lao, cái này cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi không là hỉ hảo thanh tĩnh sao? Nếu như có thể trở thành Mục Điêu Phong thủ tọa, vậy thì đồng nghĩa với không phí sức khí liền có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Hoa Tấn Tình bắt hết óc dụ hoặc lấy trước mặt Phương Viễn. Nhưng Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, điên cuồng lắc đầu, sau đó nói, sư công, thôi được rồi. Ngươi cũng biết tính tình của ta, ta là thật chịu không được. Nếu là cho ta, ta khẳng định sẽ làm đến rối loạn, cho đến lúc đó bị Mục Điêu Phong người kháng nghị, mất đi vị trí thủ tọa nhiều xấu hổ, ta có thể không muốn trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Hắn là thật một chút hứng thú đều không có, đến mức Hoa Tấn Tình nhắc tới võ học, hắn đã sớm tại Hoa Vũ Tông bảng hiệu chỗ đều thu được. Bây giờ hắn con đường tu hành có thể nói là một đường thản dựa theo tốc độ như vậy xuống, tiếp qua mấy năm, trước mặt Hoa Tấn Tình đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể không có cái gì tâm tư, đem chính mình thời gian lãng phí ở Mục Điêu Phong việc vặt vãnh phía trên. Mà khi Hoa Vũ Tông gặp vô pháp giải quyết vấn đề lúc, hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Kể từ đó, hắn cũng có thể thu hoạch được một cái thanh tĩnh hoàn cảnh, bằng không mọi chuyện đều muốn hắn đi làm, khiến cho hắn tới làm quyết sách, hắn sẽ phải phiền chết. Hoa Tấn Tình nghe lời Phương Viễn, cảm thấy đầu đều có chút lớn, hắn thở dài một hơi. Hắn nghe được Phương Viễn lời nói bên trong kiên định, biết lúc này không thể nóng đổi. Bất quá cũng may thời gian còn đầy đủ dài, hắn có khả năng chậm rãi tìm kiếm nghị cách cải biến Phương Viễn ý nghĩ, khiến cho hắn nguyện ý trở thành một điêu phong thủ tọa, sau đó dần dần tiếp nhận một điêu phong phong chủ vị trí. Nghĩ tới đây, hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi rời đi nơi đây. Bây giờ trọng yếu nhất chính là cùng Thái Bình Đạo bày ra đàm phán, tốt chữa cho tốt chú Thanh. Phương Viễn nhìn xem Hoa Tấn Tình rời đi thân ảnh, cũng vui vẻ đến dễ dàng, sau đó liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, trung quanh khí không ngừng mà hướng phía hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới, hắn tinh tường cảm nhận được thân thể của mình ở trong quá trình này chậm rãi biến đến càng mạnh. Bóng đêm sâu lắng, Phương Viễn kết thúc một ngày tu luyện, đi tới Chu lão nơi ở, chuẩn bị cùng đã lâu không gặp Chu lão gặp mặt một lần. Hắn vừa tới đến ven hồ bên cạnh, nguyên bản ở phía xa tu luyện vượn trắng hóa thành một vệt màu trắng tiểu lưỡi kiếm sắc bén, bay thẳng đến hắn đánh tới. "Tiểu Bạch, ngươi nhẹ một chút, sư phó ngươi hắn có thể không nhất định chịu được ngươi bổ nhào về phía trước, dù sao ngươi thân thể lực lượng thật sự là quá mạnh." Chu lão thanh âm giản mua tại trong rừng trúc vang lên. Vượn trắng nghe Chu lão lời nói, vô ý thức hãm lại tốc độ, đang định thu liễm lại chính mình khí lực lúc, Phương Viễn lại bước đầu tiên, đưa tay phải ra trực tiếp ở không trung xách lấy nó. Vượn trắng đâm bọt lên mạnh mẽ động lực, tại thời khắc này không thể lắc lư Phương Viễn cánh tay nửa phần. Vượn trắng trong đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt lão sư vậy mà thể sát so với nó còn muốn càng thêm cường đại, nhưng nó cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó trực tiếp ôm Phương Viễn cánh tay không ngừng cọ động. Phương Viễn nhìn xem vượn trắng bộ dáng này, đưa tay trái ra cương chiều sờ lên đầu của nó, sau đó trêu ghẹo nói, làm sao còn cùng tiểu hài tử mở dạng. Vượn trắng nghe Phương Viễn lời mắt điếc hai ngơ, tiếp tục cọ động. Giờ phút này, Chu lão cũng theo ven hồ bên cạnh chậm rãi đi tới, hắn cười nói, dị thú cùng nhân loại chúng ta tuổi tác phép tính nhưng khác biệt, nói không chừng nó hiện tại vẫn thật là ở vào ấu niên kỳ, bây giờ sẽ dính người cũng là rất bình thường. Chu lão nhìn xem giờ phút này cùng vượn trắng không ngừng thân mật Phương Viễn, trầm ngâm trong chốc lát hỏi, Phương Viễn, ta nghe sư tôn ta nói ngươi không nguyện ý trở thành một điêu phong thủ tọa, này là vì sao? Bây giờ ngươi sư công đối ngươi hết sức coi trọng, kỳ ngộ như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hắn là chân tâm hy vọng Phương Viễn có thể đáp ứng Hoa Tấn Tình thỉnh cầu, bởi vì đây là Phương Viễn trở thành Hoa Tấn Tình đệ tử đến nay chính mình một mực tâm nguyện. Nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì chính mình nguyên nhân liền yêu cầu Phương Viễn nhất định phải đáp ứng, hắn có thể không nguyện ý thành làm một đạo xiềng xích, mà lại trở thành một điêu phong thủ tọa là có chân chân thật thật chỗ tốt. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, ngừng động tác trong tay, nói khẽ, sư tôn, kỳ thật không có khác biệt. Đối với ta mà nói, ta trong mấy ngày này lại có một ít đột phá, cảm giác mò tới ý cảnh cấp độ thứ hai, nói không chừng lúc nào liền muốn triệt để lĩnh ngộ. Cho dù là trở thành thủ tọa, đối ta tu hành cũng không có quá lớn trợ lực. Chu lão nghe lời nói Phương Viễn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền hiện ra thoải mái, cảm khái nói, ý cảnh bước thứ hai, này căn bản là Nguyên Cương tông sư mới có thể đủ đạt tới cảnh giới. Nếu là ngươi thật sự có thể đột phá ý cảnh bước thứ hai, trở thành một điêu phong thủ tọa, ngược lại đối ngươi còn bất lợi. Chu lão nói xong, liền càng phát cảm giác mình vừa mới lời nói 10 điểm có đạo lý. Phương Viễn có thể có nhanh như vậy tiến bộ, hắn tu hành thường ngày cơ bản đều là tượng gỗ tập võ, nếu là đột nhiên phá vỡ loại hoàn cảnh này, còn thật sự có khả năng dẫn đến hắn tu hành tốc độ nhận ngăn cản. Loại sự tình này tại đủ loại sách trong cơ thể cũng có qua ví dụ tương tự, mà phát sinh tại người bình thường trên thân thường thấy nhất sự tình chính là mỗi ngày cố định thời gian nghỉ ngơi tỉnh ngủ, một khi đột nhiên phá vỡ tập quán này, liền sẽ dẫn đến các vị trí cơ thể truyền đến khó chịu, thậm chí một ngày tinh thần cũng không tốt. Nghĩ tới đây, hắn liền không khuyên nữa Phương Viễn, chẳng qua là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem Phương Viễn cùng một trắng, ánh mắt ôn hòa. Cho đến ngày nay, hắn đã không đối với mình có thể đúc lại căn cơ có bất kỳ ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể càng ngày càng suy yếu, có lẽ không dùng đến 2 năm, hắn liền có khả năng qua đời. Bất quá cũng may thượng thiên tại hắn trước khi chết cho hắn đưa một cái đệ tử tốt như vậy, bây giờ nhìn xem chính mình đệ tử từng bước một cuộc khởi, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Vuốt ve vượn trắng Phương Viễn, cũng cảm nhận được Chu lão vừa mới có chút biến hóa tầm mắt, ánh mắt kia tràn đầy vui mừng cùng thoải mái. Hắn hít sâu một hơi, trang làm không có cái gì phát sinh bộ dáng, hết thảy như thường. Dù sao Hạ Uyên bây giờ ngay tại tông môn tin tức, ngoại trừ 2 vị đại tông sư bên ngoài, không người biết được, cho nên hắn cũng không có khả năng biết được Chu lão đem có thể thu hoạch được một viên đúc lại căn cơ bảo cái này muốn sự tình. Cùng lúc đó, đại ly biên giới, Trương Tân Yến xuất lĩnh lấy người khoác chiến giáp trên vạn người chấn thủ tại biên giới, thời gian trôi qua lâu như vậy, ngày xưa hắn tại Vũ Lạc thành phủ cận bị thương thế đã khó không ngại, nhưng cũng bởi vì ngày đó tao ngộ, hắn cũng triệt để lưu lại bóng ma tâm lý. Bây giờ không phải tại quân trận chi bên trong, hắn tuyệt sẽ không lại dễ dàng đơn thương độc mã đi ra ngoài. Trương Tân Yến tại phía trước nhất nhìn phía xa không ngừng quay cuồng các đá, trên mặt lộ ra cười lạnh, đại tần quả nhiên là tặc tâm bất tử, lại còn dám đến sò xét chúng ta đại ly. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung động trường thương trong tay, ở sau lưng của hắn, từng tiếng giống như sấm rền tiếng trống không ngừng vang lên. Dầm dầm dầm. Sau đó Trương Tân Yến liền xuất lĩnh lấy đại quân hướng thẳng đến phương xa không ngừng nâng lên cắt đá xung phong mà đi. Bây giờ hắn liền muốn nhìn cái này đối thủ cũ đến tột cùng là bán cái gì cái nút. Theo hai quân không ngừng giao phong, tiếng hò giết chấn thiên rung động, giờ phút này một mảnh chiến trường đã triệt để hóa thành một mảnh cối xay thịt, có đại lượng máu tươi bắn tung tóe. Kết quả mỗi một giây đi qua đều sẽ có ánh đao hiện hiện, sau đó liền có người chết đi. Địch quân cầm đầu tướng lĩnh Tần Khải, người mặc tử kim chiến giáp, vung động trường đao trong tay cùng Trương Tân Yến trường thương trong tay phát sinh va chạm, trong không khí vậy mà xuất hiện từng đạo rõ ràng vô cùng gợn sóng, sau đó hướng phía bốn phía nổ tung. Lập tức hai người bọn họ trên thân đều bạo phát trùng thiên khí thế, thậm chí dao động phía trên phong vân, khiến cho mây trên trời sương mù không ngừng biến hóa. Dù hai người bọn họ trong khi giao chiến phương viên mười mấy mét bên trong đều không có bất kỳ cái gì một người dám tới gần, sợ không cẩn thận liền bị hắn ngộ thương. Trương Tân Yến tầm mắt bình thản nhìn xem địch quân tướng lĩnh Tần Khải, đối thủ của hắn vẫn là đại tần chứ danh đại tông sư, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tại quân trận thượng thiên phú hoàn toàn không phải Tần Khải đủ khả năng sánh ngang. Ở trên vạn vị đủ mạnh mẽ hậu thiên, tăng thêm vụn vật lẻ tẻ tiên thiên duy trì phía dưới, cho dù là giờ phút này hắn vẹn vẹn chỗ vu tông sư, nhưng hắn một người chiến lực cũng có thể mạnh mẽ bị cưỡng ép cất cao đến đại tông sư mức độ, thậm chí là tại chỉ huyền đạo nhất cảnh trung đô coi là tối cường một nhóm kia. Mà không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận này một cố đột nhiên tăng lên dữ dội lực lượng, Tần Khải liền không được. Hắn Trương Tân Yến chính là trong đó người nổi bật, có thể xuất lĩnh hơn bạn đại quân mà không ngại, mà nói tu hành thiên tư, hắn tu hành 40 năm liền đạt đến cảnh giới tông sư, tương lai thậm chí có hy vọng vào thánh. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, nếu là một ngày kia, hắn có thể trở thành chỉ huyền chân ngã cảnh, liền có thể dựa vào đại quân chống lại võ thánh. Nếu là hắn có thể trở thành võ thánh tại xuất lĩnh đại quân lời, như vậy cho dù hắn là tân tấn võ thánh, hắn tại võ thánh bên trong cũng không phải kẻ yếu. Đây cũng là hắn bị võ thánh nhìn trúng nguyên nhân. Trương Tân Yến nghĩ tới đây trường thương lần nữa vung lên, hướng thẳng đến trước mặt Tần Khải lần nữa đâm tới. Tần Khải cảm thụ được Trương Tân Yến thời khắc này công thế, sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Đại Ly bây giờ bạo phát nhiều lần nội loạn, vậy mà thật còn có trên vạn người đóng tại nơi đây, mà không phải phô trương thành thế. Như thế lại cứng rắn liều đi xuống, hắn thu hoạch không được bất kỳ chiến tích, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn cuối cùng hô to một tiếng, rút lui. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một phe nhân mã bắt đầu không ngừng rút lui, mà Trương Tân Yến tầm mắt bình thản nhìn xem tràng cảnh này, không có bất kỳ cái gì mong muốn truy sát ý nghĩ, dù sao với hắn mà nói, mỗi một con người thực sự thành viên đều là bảo, mong muốn luyện ra bất kỳ một cái nào có thể tại hắn quân trận bên trong phối hợp thông thuận người đều cần đại lượng thời gian. Mà quân trận giảm quân số, sẽ còn biến tướng ảnh hưởng hắn tăng phúc thực lực. Giờ phút này một cái gia quý bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu hướng hắn hồi báo lần này chiến tổn, thiếu tướng quân, bây giờ có 2000 nhiều người bị thương nhẹ, hơn 400 người trọng thương, còn có hơn 100 người triệt để chết trận. Trương Tân Yến nghe hồi báo, trầm mặc một hồi nói, cho chỗ có người bị thương thành viên đổi lấy đầy đủ dự vật, mà trọng thương nhân viên trước hạ trại tinh dưỡng, đến mức người chết trận, thông qua danh sách thẩm tra hắn nguyên trụ, hướng hắn gửi đi tiền trợ cấp. Giáo úy nghe Trương Tân Yến lời nói trầm giọng nói, vâng. Thời gian trôi qua, tại đây trong đại quân, có một cái sắc mặt đen kịt người bỏ đi trên người mình áo giáp, sờ lên chính mình miệng vết thương ở bụng, một hồi nghe răng trợn mắt, sau đó tại trên vết thương bôi lên bên trên đầy đủ thuốc trị thương. Hắn chính là Vương Vũ. Vương Vũ nhìn xem chung quanh bó đốt suy nghĩ bắt đầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài lướt tới, bây giờ một trận tiếp một trận chiến đấu, hắn mỗi một lần đều là hiểm bên trong cầu sinh, mà trước đó tại hắn đồng bạn bên cạnh, trong vòng nửa năm đã đổi hai nhóm. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ đến phiên hắn. Vương Vũ tại thời khắc này trong lòng sinh ra minh sát hối hận, hắn vì sao muốn đi theo Trương Tân Yến, nhưng bây giờ hết thảy đều đã không có đường rút lui, bây giờ hắn làm chỉ có thể là tại đây say thịt chàng bên trong không ngừng sống sót, theo bên trong thu hoạch leo lên trên cơ hội. Nếu như trong này đồ trong chinh chiến hắn chết, như vậy hắn trước giờ lưu lại gì thư cũng sẽ gửi hướng Hoa Vũ Tông, mà trước lúc này hắn đều không muốn liên lạc Phương Viễn, để tránh Phương Viễn lo lắng. Dù sao hắn biết Phương Viễn cái kia yêu thích thành tinh tính tình, nếu là vì hắn lo lắng, sợ rằng sẽ cực kỳ ảnh hưởng tâm cảnh. Vương Vũ nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó từ từ nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mà giờ khắc này tại trung tâm nhất trong lều vải, Trương Tân Yến mở ra khẩn cấp chuyển đến một phong thư, con mắt híp lại. Xem ra Ma Môn an ổn lâu như vậy, quả nhiên tặc tâm bất tử. Bây giờ hắn muốn xuất đại quân một lần nữa hồi viên hoàng đô, triệt để diệt trừ đi Ma Môn cơ sở ngầm, để phòng Ma Môn giáo chủ, như là lần trước đồng dạng, trải qua đánh giết về sau, còn có thể thông qua Ma Môn cơ sở ngầm thành công thoát đi, triều đình đổi bắt. Mà một bên khác, Hoa Tấn Tình sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem giờ phút này Thái Bình giáo tới có người nói, một tay giao hàng một tay giao người, các ngươi Thái Bình đạo uy tín, ta không tin được. Đúng rồi, trước muốn mở hộp ra cho ta nghiệm một chút. Thái Bình đạo nhân ảnh nghe Hoa Tấn Tình lời nói, trong lòng tức giận, lần này giao dịch Hoa Tấn Tình đã liên tục đổi số cái địa phương, tay phải hắn nhảy lên, hộp trực tiếp bị mở ra, một cỗ mùi thơm nước mũi tới, sau đó liền trực tiếp ném cho Hoa Tấn Tình nói, ta trước cho ngươi, nhưng nếu là còn ta xảy ra chuyện gì, như vậy ta muốn các ngươi Hoa Vũ Tông chó gà không tha. Hoa Tấn Tình nghe lên trước mặt lời của bóng đen, trong nháy mắt liền hiểu rõ cái này người chính là Hạ Huyền cha đẻ, bất quá hắn lười nhắc cùng này người đánh pháo miệng. Hắn nhìn xem giờ phút này rơi trong tay hắn đang được, xác định không sai sau liền ngẩng đầu ra hiệu, để cho người ta đem Hạ Huyền cùng Trương Dương áp ra tới, giao cho người trước mặt nói, yên tâm, cái mạng nhỏ của hắn ta vẫn là giữ lại, về sau vẫn là muốn quản tốt con của ngươi, khiến cho hắn không muốn như thế cuồng. Hoa Tấn Tình nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Hắn không muốn tại Thái Bình đạo nhân có quá nhiều liên quan, bây giờ hắn muốn trở về, đem viên đan dược này giao cho Chu Thanh uống bảo. Mà Hạ Ly nhìn xem giờ phút này hấp hối Hạ Huyền, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn đè xuống ra tay xúc động. Dù sao thật muốn giao chiến lên, hắn không nhất định có thể bảo vệ Hạ Huyền tính mệnh, Hạ Huyền có thể là tương lai võ thánh, này có thể so sánh nhất thời thoải mái trọng yếu hơn rất nhiều. Chương 149. Chu lão khỏi hẳn, lục phủ đàn thần ngày kế tiếp, Hoa Vũ Tông, sáng sớm, ven hồ bên trong nhà gỗ. Chu lão xem trong tay này miếng bảo dược mà người, hắn cầm lấy bảo dược bàn tay kia run không ngừng, cảm thụ được xông vào mũi hương khí liên đối lấy quá khứ tích lũy xuống vết thương cũ đều chuyển đến từng đợt thoải mái cảm giác. Trong lòng Chu lão suy nghĩ kéo dài quay cuồng, sau đó chậm rãi đem hắn uống vào, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi ý trong nháy mắt theo trong đan điền bắn ra. Nhà gỗ bên ngoài xa, cảm thụ được trong phòng truyền đến từng đợt gợn sóng, trên mặt có lấy không che giấu được lo lắng. Đứng tại bên cạnh hắn Hoa Tấn Tình nhìn xem Phương Viễn bộ dáng này, cười nói, cuối cùng từ tiểu tử ngươi trên mặt thấy được lộ ra vẻ gì khác, yên tâm đi, viên này bảo dược ta đã nghiệm qua, tuyệt đối là tối thượng đẳng, không chỉ có thể triệt để khôi phục ngươi sư tôn căn cơ liên đối lấy hắn bởi vì nhiều năm vết thương cũ sói mòn của thọ, cũng có thể bổ sung trở về hơn phân nửa. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, nhẹ gật đầu, lo âu trong lòng ít đi rất nhiều, dù sao hắn tại dược vật phương diện này hiểu biết, hoàn toàn chính xác không bằng Hoa Tấn Tình vị đại tông sư này. Thời gian một chút trôi qua, nhưng vào lúc này, trong phòng truyền ra một hồi duệ sắc vô cùng khí thế, chung quanh khí bắt đầu tốc độ cao hướng trong nhà gỗ hội tụ, sau đó trong phòng khí thế biến đến càng ngày càng cao. Giờ khắc này, trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười, ha 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 ha. Trong tiếng cười tràn ngập này hơn 10 năm bên trong bị quất, thoải mái, mừng rỡ. Hoa Tấn Tình cảm thụ được trong phòng động tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói, sư phó ngươi tại triệt để lĩnh ngộ đao ý một bước này, đợi đến đã đầy đủ lâu. Kỳ thật hắn sớm là đủ rồi, nhưng bởi vì căn cơ bị hết, không cách nào lại quan sát được khí, cho nên khó mà bước ra một bước cuối cùng. Bây giờ nương theo lấy sư phụ ngươi quay về tiên thiên tu vi, hắn cuối cùng triệt để lĩnh ngộ đạo ý. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, đưa ánh mắt về phía nhà gỗ, trong mắt cũng hiện hiện ý cười. Thoáng chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Nay ngày, Phương Viễn đang ở trụ sở của mình bên trong tu hành, liền thấy Chu lão hồng quang đầy mặt mang theo vượn trắng đi vào phòng của hắn bên cạnh, trái nhìn một cái phải nhìn một cái, cảm khái nói, "Phương Viễn à, ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử? Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy ngươi cùng nữ tử có tiếp xúc, như vậy không thể được à?" Chu lão thấm tiếng nói xong, sau đó liền bắt đầu nói lên âm dương giao hòa có trợ giúp bình phục tâm cảnh. Ngược lại bây giờ hắn đời này tu hành cũng không có cơ hội đột phá võ thánh, mà lại hắn dạy dỗ đệ tử, vô luận là đang điêu khắc vẫn là tại võ công bên trên, đều đã so với hắn ưu tú rất nhiều, kể từ đó, nên nhiều sinh sôi ưu tú huyết mạch. Phương Viễn một mặt đờ đẫn mà nhìn xem thời khắc này Chu lão, có loại sinh không thể luyến cảm giác. Hắn không nghĩ tới Chu lão từ khi sau khi khỏi hẳn, đã không nữa chấp nhất tại điêu khắc cùng tu hành, ngược lại bắt đầu nghĩ biện pháp cho hắn thu xếp hôn sự. Hắn nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác đau cả đầu. Dù sao hắn hiện tại chính mình một người tu hành thời gian đều còn chưa đủ. Phương Viễn nghĩ tới đây, đột nhiên lắc đầu, nói: "Sư tôn, ngươi đừng nói nữa. Ta cảm thấy ta như bây giờ rất tốt, không hứng thú, không hứng thú." Sau đó, Phương Viễn liền trực tiếp đứng người lên, đi trở về trong phòng, nắm cửa phòng đóng lại. Chu lão nhìn xem giờ phút này cửa phòng đóng chặt, tiếc nuối lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: "Tiểu tử này thật sự là quá nhỏ chút, căn bản không biết vị thịt, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc." Nói đến đây, hắn liền quay người rời đi nơi đây. Vượn trắng nghe đối thoại của hai người, mặc dù có thể nghe hiểu lời, nhưng hoàn toàn không biết trong lời nói cụ thể ý tứ. Nó nghĩ đến trong lời nói cuối cùng một cái từ, thịt. Thịt muốn ăn. Đêm nay có khả năng ăn thịt. Vượn trắng nghĩ tới đây, liền trực tiếp đi theo Chu lão, trên mặt có không đè nén được mừng rỡ. Chu lão phủi một tròng mắt trắng vượng, nhìn giờ phút này cười ngây ngô vượn trắng, Chu lão đưa tay gõ gõ nó, tức giận nói, ngươi tên tiểu tử này biết chút vật gì? Cùng lúc đó, Tuyết Châu Châu phủ, Tuyết quận. Nơi này là mênh mông vô bờ băng nguyên, chung quanh trừ vô cùng vô tận trắng bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì màu sắc, mà vang danh thiên hạ Thái Bình đạo chính là ẩn náu tại này băng nguyên sông ngầm dưới lòng đất chỗ. Bọn hắn y theo sông ngầm dưới lòng đất, chế tạo ra một tầng độc thuộc về Thái Bình đạo căn cứ địa phương. Tại đây mảnh băng nguyên phía dưới bất kỳ người nào chỉ cần hướng Thái Bình đạo nơi hạch tâm tới gần, liền sẽ trong nháy mắt bị phát giác, sau đó bọn hắn liền có thể căn cứ dưới lòng đất sông ngầm lưu động quy tích biến hóa tổng bộ vị trí. Trung quanh dòng sông không ngừng phun trào, tại đứt gãy chỗ hình thành từng đạo mạng lưới bình chướng lớn thác nước lớn, mà tại đây rất nhiều thác nước tụ tập chỗ. Một chiếc khổng lồ thuyền bồng phía trên, Hạ Uyên chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này, hắn hai mắt vô thần mà nhìn xem này quen thuộc gian phòng, không có một tia muốn động đánh ý nghĩ. Trên người hắn bị Phương Viễn tạo thành thương thế, đã sớm tại trở lại Thái Bình đạo sau đó không lâu liền bị chữa trị, nhưng chân chính khiến cho hắn tâm chết, là hắn lại bị một cái nguyên cương cảnh nghiền ép. Bị nghiền ép không chỉ là tu vi của hắn, còn có hắn những năm này đúc thành cùng cảnh vô địch đạo tâm. Cộc cộc một hồi tiếng bước chân vang lên. Hạ Uyên không để ý đến người tới, tiếp tục xem nóc nhà. Hạ Ly nhìn xem giờ phút này nằm tại trên giường bệnh Hạ Uyên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Ngày xưa lớn mật cuồng vọng đi đâu? Gặp được điểm này ngăn trở liền biến thành lần này bộ dáng. Ngươi nhưng có biết, vì đổi với ngươi, ngoại trừ viên kia tối thượng đảm bảo dược bên ngoài, chúng ta ở phía trước còn giao cho Hoa Vũ Tông nhiều ít tài nguyên, mà tất cả đều là tại ngươi ngày xưa tùy hứng tạo thành. Bây giờ ngươi liền này một bộ người chết dạng, bày cho người nào xem? Hạ Uyên nghe Hạ Ly lời nói, đem đầu sờ tới, nhìn xem trước mặt vách tường không nhúc đích. Hạ Ly nhìn xem lần này xa đoạn bộ dáng Hạ Uyên, trực tiếp bước nhanh đi vào trước giường, một cái tay đưa hắn xách lên, đem hắn đầu bày ngay ngắn, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nói chuyện. Không muốn như là người chết. Bây giờ đạo bên trong chỉ huyền chân ngã cảnh đã được nói, người võ đạo ý chí phá thoái, mất đi chân ngã, ngày sau mong muốn lại đột phá chân ngã cảnh, liền cần như cùng hắn nhóm đồng dạng một lần nữa tìm về chân ngã. Nhưng ngươi không nên quên, ngươi có thể là Hạ Uyên, ta kiêu ngạo nhất nhi tử, võ thánh hẳn giống. Tìm kiếm chân ngã đối người khác mà nói cần đốn ngộ, nhưng đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, bởi vì ngươi đã tìm được chân ngã. Hạ Uyên nghe chính mình lời của phụ thân, ánh mắt hiện lên một tia chấn động, nói giọng khàn khàn, không thể nào, này không thể nào. thế gian này tại sao có thể có mạnh như thế nguyên cương cảnh? Không có khả năng. Giờ phút này, Hạ Uyên thanh âm khàn khàn vô cùng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Hạ Ly nghe Hạ Uyên, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này tại Tuyết Châu bên trong nghe đồn, biết được Hạ Uyên là tại đánh với Vũ Văn Thác một trận sau triệt để đạo tan nát con tim. Hắn đột nhiên đem Hạ Uyên ném tới trên giường, nói: "Đồ vô dụng, không quan trọng một lần thất bại liền để ngươi biến thành lần này bộ dáng, trong giáo người đều xem trọng ngươi. Những năm này ngươi võ đạo chi lộ thông thuận, nhường ngươi đã quên, võ đạo tranh phong, chỉ có sống được lâu nhân tài là người thắng cuối cùng. Cái kia Vũ Văn Thác bây giờ đều đã trăm tuổi, hiện tại còn kẹt tại tông sư cảnh, hắn có thể đề cao tu vi tháng ngày cũng là chỉ còn lại có 150 năm. Dùng hắn bây giờ tốc độ tiến bộ, đời này đến đỉnh cũng bất quá là cái đại tông sư. Hắn lấy cái gì cùng ngươi so? Chờ đến ngươi võ đạo đạt đến đỉnh về sau, ngươi liền sẽ phát hiện, đã từng khó khăn gặp phải đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Ngươi không nên quên, ở sau lưng của ngươi là chúng ta Thái Bình đạo, sau lưng thậm chí có võ thánh vì ngươi hộ giá hộ tống, có sung túc đột phá kinh nghiệm tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Mà hắn nói cho cùng cũng bất quá là cái người cô đơn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hạ Ly nói đến đây, liền trực tiếp quay người rời đi. Hạ Uyên trong óc không ngừng hồi tưởng đến Hạ Ly, trong lòng sương mù khói mù tiêu tán một chút, nguyên bản sương mù mông lung trong mắt bắt đầu hiện ra một tia sinh cơ. Mà tại hắn trạng thái phát sinh biến hóa một khắc này, cả phòng bên trong khí bắt đầu tốc độ cao hướng hắn trong cơ thể tụ tập mà đi. Đúng vậy à, chỉ cần cảnh giới của hắn cao hơn Vũ Văn Thác rất nhiều, Vũ Văn Thác lao ra hỏa này mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn, cũng không thể vượt ngang số cảnh chiến đấu. Huống chi, sau lưng của hắn còn có Thái Bình đạo duy trì. Hạ Uyên chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, giờ phút này ánh mắt của hắn lần nữa tỏa ra quang thải. Hắn hít sâu một hơi, đi qua hắn phạm phải mấy lần sai lầm lớn, đã bị Thái Bình đạo rất nhiều trưởng lao phản đối. Nhưng bởi vì hắn thiên tư cực cao, một đường thẳng vào chỉ huyền chân ngã cảnh, cho nên những cái kia phản đối hắn trưởng lao dù cho có chỗ dị nghị, đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này, hắn đạo tâm phá toái, vô pháp một đường thông thuận thẳng tới chân ngã cảnh, trong giáo trưởng lao đối với hắn quyền lực quá lớn phản đối, đề nghị đối với hắn tài nguyên cắt giảm, đều sẽ thông thuận vô cùng. Bây giờ hắn muốn làm, chính là từng bước một đem này chút mất đi toàn bộ đoạt lại, sau đó lần nữa hướng Vũ Văn Thác báo thù. Nghĩ tới đây, trong mắt Hạ Uyên giấy lên hỏa diễm. Gần 2 tháng nhanh chóng trôi qua, ngoại giới phong vân không ngừng biến hóa, trong đó làm người khác chú ý nhất liền là Ma Môn gặp đến từ triều đình bấy quét, một vị tiếp lấy một vị Ma Môn trưởng lão ngã xuống. Đại lượng tiềm phục tại thiên hạ bên trong Ma Môn mà thám, tại lần này tiêu diệt toàn bộ bên trong bị trực tiếp đào ra. Triều đình như thế gióng trống khua chiêng làm việc, lập tức làm chúng người ý thức được, vị kia hoàng đô bên trong bệ hạ đã đi tới chỗ mấu chốt, tùy thời có khả năng nếm thử bước vào thiên nhân cảnh. Vì thế, thiên hạ bên trong lần nữa lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà tại lần này trong chiến đấu, làm người khác chú ý nhất chính là Trương Tân Yến, hắn xuất lĩnh lấy hơn vạn quân đội, dùng tông sư chi thân chấn giết Ma Môn mấy vị trưởng lão. Trương Tân Yến xuất lĩnh trong quân đội, mọi người đều thu được phong phú ban thưởng cùng tấn thăng. Mà tại trong quân đội Vương Vũ, theo lần lượt chiến đấu, cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng trầm mặc ít nói, chỉ có tình cờ thời điểm sẽ phụ sờ một chút phương viễn tặng trò cho hắn được gỗ. Đồng thời, trong lòng của hắn thầm than, không biết trận này cuộc chiến đấu đến tột cùng phải kéo dài đến khi nào, mà hắn nói không chừng một ngày kia liền sẽ chết trận tại sa trường bên trong. Dù sao Trương Tân Yến vây giết đều là Ma Môn đại tông sư, những đại tông sư kia tại cùng đường mạt lộ thời khắc đều sẽ hướng thẳng đến quân trận bên trong xung phong mà đi, cho dù là trước khi chết mấy chiêu đều có thể tạo thành mấy chục người tử vong. Nói không chừng thế nào một ngày hắn liền vận khí không tốt, vừa bạn gặp được một vị đại tông sư hướng hắn nơi này phá vây, liền chết tại trong tay người kia. Vương Vũ nghĩ đến nơi này, thở dài một hơi. Kinh phong thổi qua, trong trướng đồng lần nữa lâm vào một vùng tăm tối, mà nguyên bản kiên thủ một năm lâu Dương Giáo tổng đà cũng tại trong khoảng thời gian này triệt để bị công phá. Dương Giáo tại chỗ vẫn lạc 3 vị võ thánh, còn có một vị võ thánh may mắn đào thoát, nhưng người cũng bị thương nặng, trong tương lai vài chục năm ở giữa đều không tạo nổi sóng gió gì. Tuyết Nạo giờ phút này sờ lên chính mình gãy mất cánh tay phải, không có chút nào ai oán, trong mắt ngược lại lộ ra một tia vui mừng. Tại trận này vây quét Dương Giáo trong chiến đấu, chết đi chỉ huyền đạo nhất cảnh đều qua 10 ngón số lượng, mà hắn này một cái xông lên phía trước nhất chỉ huyền chân đan cảnh có thể sống đến bây giờ, đã coi là đại hạnh. Huống hồ hắn mặc dù đoạn rớt một cái cánh tay, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Tuyết Nạo nghĩ đến phái Tuyết Sơn, lại liên tưởng đến hắn tại Châu phủ bên trong nghe được đại lượng nghe đồn, trong mắt lóe lên một tia khói mù, Hoa Vũ Tông. Nếu như không phải Hoa Vũ Tông, hắn lại làm sao có thể đi tới nơi này Châu phủ bên trong, tham gia vây quét Dương Giáo sự tình, chờ đến hắn về tới phái Tuyết Sơn, nhất định phải nhường Hoa Vũ Tông nợ máu trả bằng máu. Mà Phương Viễn từ khi biết được Chu Láo triệt để khỏi hẳn, thậm chí nhảy nhót tương bừng về sau, tại trong 2 tháng này, hắn ngay tại trụ sở của mình bên trong trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt, cơ bản không nữa đi xem Chu Láo, để tránh lại nghe được Chu Láo nhắc lên hôn phối sự tình. Duy nhất ra ngoài thời điểm chính là tại hắn luyện tập liễm tức chính nhận pháp thời điểm, tại trong quần sơn không ngừng tiến lên xuyên qua, mà lên lần Hoa Tấn Tỉnh sư công đi tới nơi đây, đưa cho hắn đại lượng tài nguyên, nói Hạ Uyên vốn là Vũ Văn Thác bắt cầm, bây giờ dùng Hạ Uyên chỗ trao đổi mà đến phần lớn tài nguyên cũng đều hẳn là dùng ở trên người hắn. Vì thế hắn trong 2 tháng này một bên uống vào linh dược, một bên khổ tu bên trong, mặc dù trong đó phần lớn linh dược cũng là có thể tăng trưởng chân khí, nhưng cũng có một phần nhỏ gồm cả lấy tăng trưởng khí huyết tác dụng. Tại linh vật tác dụng dưới, Thánh Nguyên Tiên tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Phương Viễn nghĩ tới đây, liền từ một đống trong hộp ngọc chọn lựa lấy ra 2 cái tại hắn cảm ứng bên trong có thể gia tăng khí huyết linh dược phục dụng rồi. Linh dược bắt đầu cực nhanh chuyển hóa thành đại lượng khí huyết, không ngừng mà tràn vào lục phủ bên trong, giờ khắc này ở hắn cảm ứng bên trong, hắn lục phủ bắt đầu hấp thu cô năng lượng này, mà lục phủ hình dáng cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Vào thời khắc này, một đạo chữ viết từ trước mắt hắn lóe lên. Thánh nguyên tiên độ thuần thục 4 thánh nguyên tiên viên mãn tại đoạn chữ viết này hiện hiện trong ngáy mắt. Hắn lục phủ bên trên hào quang biến đến càng ngày càng sáng, không cần phương viễn điều khiển cũng đã bắt đầu cùng ngũ tạng bên trong thần linh xa hô ứng lẫn nhau, nguyên bản trong cơ thể chỗ cấu thành nội thiên địa, tại thời khắc này trong nháy mắt đem lục phủ bao quát ở trong đó. Giờ phút này, trong thân thể của hắn khí quan bắt đầu không ngừng mà chấn động, trong cơ thể như phát ra thần linh đồng dạng ngâm nga, giờ khắc này thân thể của hắn theo hắn bên ngoài thân chỗ bắt đầu, hướng ngoại giới tản ra ánh ánh bạch quang. Loại kia ánh sáng lộ ra một cỗ thanh tịnh chi ý, nếu là có người thường đến gần lời liền có thể chém dụng nội tâm suy nghĩ tạp nhạp. Mà Phương Viễn lại không rảnh bận tâm bên ngoài thân bên ngoài phát sinh biến hóa, bởi vì giờ khắc này hắn lục phủ tại thời khắc này cũng như ngũ tạng đồng dạng, do thiên địa chi khí cấu thành, trở thành cùng thân thể máu thịt hoàn toàn khác biệt một loại vật chất, cùng lúc đó, từng đạo thần linh không ngừng mà theo lục phủ bên trong bay lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, theo ý niệm của hắn chú bảo, hắn lục phủ cũng có thể như ngũ tạng đồng dạng có thể dễ dàng tái sinh, giờ phút này hắn nội thiên địa không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Chương 150. Cuối cùng thành tông sư, linh lục hợp nhất, lại quan thiên mà tại Phương Viễn lục phủ đản thần một khắc này, trong cơ thể hắn hình thành vòng xoáy tiên tiên chân khí, bắt đầu không ngừng mà áp xúc, một đạo lại một đạo hiện ra màu bạc tiên tiên nguyên cương theo hắn vòng xoáy chỗ không ngừng mà hiện hiện. Trong nháy mắt đan điền của hắn bị nhiễm lên một tầng ngân sắc quang mang. Phương Viễn cảm thụ được trong cơ thể không ngừng bị chuyển đổi hình thành tiên tiên nguyên cương, nhẹ hít một hơi, nếu như nói trước đó hắn vẹn vẹn chẳng qua là ngũ tạng đã đạt thành nội thiên địa lúc, hấp thu khí như là dòng suối đồng dạng, như vậy theo lục phủ cũng đã trở thành nội thiên địa một bộ phận. Giờ phút này tràn vào đến trong cơ thể hắn khí liền như là giang hà đồng dạng rộng lớn, thân thể của hắn không ngừng mà bị khí chỗ cọ rửa, giữa đất trời khí nhanh chóng bị hắn hấp thu, mà cùng trước đó so sánh, lần này hô hấp của hắn ở giữa vậy mà cảm nhận được từng tia trong veo chi ý. Phương Viễn nuốt xuống một thoáng huyết hầu, cảm thụ được tại trong miệng hắn không ngừng phát ra trong veo chi ý, tựa như nuốt vào một quả linh quả đồng dạng. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, này là do ở hắn tại lúc tu luyện tạo thành mạnh mẽ hấp lực, mà đưa đến không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn khí, tại mới vừa tiến vào mũi miệng của hắn ở giữa lúc liền bị cưỡng ép áp xúc thành hữu hình chi khí. Hắn yên lặng cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể hình thành nội thiên địa, hắn các phương diện có thể tinh tường cảm nhận được nó cùng vùng thế giới này bên trong có một tầng rõ ràng ngăn cách, này loại ngăn cách cũng không phải là chỗ hại, ngược lại đưa hắn hoàn toàn cùng thế gian ô uế cô lập ra. Như thế có thể làm đến trình độ lớn nhất giảm bớt chính mình khí huyết cùng khí sói mòn, thậm chí theo trong cơ thể hắn thiên địa tăng cường, nếu như là uống vào có độc vật chất, hắn có thể thông qua bên trong tuần hoàn không ngừng chuyển đổi, một cách tự nhiên đem những độc tố này bài cách ra ngoài thân thể, thậm chí đều không cần thông qua hắn tố chất thân thể đi chọi cứng. Mà trong cơ thể hắn những cái kia hiện ra dòng máu màu vàng sậm cũng đang chảy bên trong biến đến càng ngày càng sáng, giờ phút này thật như là chất lỏng màu hoàng kim đồng dạng không ngừng lưu động, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cỗ này máu màu vàng nóng bên trong cất giấu lấy năng lượng khổng lồ. Phương Viễn đứng lên đến, giờ phút này lông của hắn lô ở giữa không ngừng mà thổ nạp lấy khí, hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh chính mình thân thể dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm chờ đến hắn điều chỉnh tốt trạng thái thời điểm, Hạo Thần Thánh Nguyên Kim Cương Pháp cuối cùng một bài cũng sẽ một cách tự nhiên nhập môn. Mà theo cuối cùng một bài nhập môn, cũng là mang ý nghĩa hắn đi vào đến tiên tiên cuối cùng nhất cảnh, được xưng là tông sư nguyên cương cảnh. Dù cho chỉ bằng tu vi, hắn tại Hoa Vũ Tông bên trong cũng coi là cao cấp nhất một nhóm kia, trong mắt của hắn hào quang không ngừng mà sáng tắt, ám kim sắc khí huyết tại hắn trong cơ thể không ngừng mà vang lên ảo ảo, màu bạc nguyên cương xen lẫn ở trong người, tạo thành một đạo sáng chói tinh hà. Giờ khắc này, một đạo chữ viết lặng yên từ trước mắt hắn hiện hiện. Kim cương pháp nhập môn, 1/300, ý thức của hắn hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, sau đó ngũ tạng cùng lục phủ ở giữa tạo ra 11 tôn thần minh dồn dập thức tỉnh lên, hắn theo một cái khác vĩ độ thấy được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại u vàng thế giới bên trong, ý thức của hắn hoàn toàn cùng thể xác hòa làm một thể, tựa hồ hắn thân thể cùng tinh thần đã không phân khác biệt, nếu là có người có thể lợi dụng cường đại ý cảnh, mong muốn trực tiếp phá hủy hắn tinh thần, vậy sẽ phải đồng thời phá hủy đi hắn thân thể. Bằng không chỉ cần hắn thân thể tại, như vậy ý thức của hắn liền có thể lại một lần nữa theo thân thể bên trong hồi phục, hai người bọn họ người tương hô ý tồn, không phân khác biệt. Đây là linh lục hợp nhất, cũng là trong thế giới này võ đạo cho tới bây giờ đều không có dính đến lĩnh vực, là hắn lợi dụng đệ tam mệnh đưa ra mở đất ra tới thân thể võ đạo là đặc biệt nhất địa phương. Giờ phút này hắn thân thể thật sự rõ ràng hóa thành thuyền chở hắn tinh thần, vượt qua lấy thế gian cổ hải. Phương Viễn cảm thụ được chính mình thời khắc này biến hóa, bắt đầu thử nghiệm điều động hắn vạn tượng ý cảnh. Giờ phút này hắn tâm niệm vừa động, vạn tượng ý cảnh bị trong nháy mắt tại trong thân thể hắn căng ra, đạt đến ý tùy tâm động cấp độ. Lại Phương Viễn tinh tường cảm nhận được tại hắn thân thể mỗi một chỗ, thời thời khắc khắc đều có vạn tượng ý cảnh lưu chuyển khắp này. Giờ phút này ý cảnh của hắn cũng cùng thân thể của hắn hợp làm một thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong chiến đấu, hắn không cần lại thông qua ý thức của mình đi điều khiển ý cảnh, tại hắn bằng vào thân thể chiến đấu thời điểm, ý cảnh cũng sẽ một cách tự nhiên theo hắn cường độ biến hóa mà không ngừng biến hóa, trở thành trong thân thể của hắn một bộ phận. Này một loại tình huống dưới hắn, cùng trước đó hắn thân thể cùng ý cảnh tách ra phía dưới lúc so sánh, cơ hồ muốn mạnh hơn mấy lần, bởi vì hai loại đơn độc tồn tại lực lượng, có đôi khi đủ khả năng cung cấp trợ giúp, vẻn vẹn chỉ có một phần rất nhỏ. Mà theo thân thể cùng tinh thần dung luyện, thúc đẩy hắn vạn tượng ý cảnh cũng dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, cái này cũng khiến cho chiến lực của hắn lại một lần nữa tăng trưởng mấy lần, mà lại này một loại tính chất sẽ còn trong chiến đấu mang tới một cái không có gì sánh kịp tiện lợi. Phương Viễn tinh tế cảm thụ được giờ phút này thân thể của mình theo hắn nhất cử nhất động tùy thời hoán đổi mà thành lĩnh vực, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc tán thán. Nếu là hắn lại một lần nữa gặp trước đó Hạ Uyên, hắn thậm chí không cần lại lợi dụng lĩnh vực tiến hành va chạm. là hắn có thể đủ dựa vào thân thể mang theo ý cảnh, trực tiếp chuyển hóa làm cùng Hạ Uyên tương tự thổ chi lĩnh vực, sau đó trực tiếp dung nhập vào Hạ Uyên lĩnh vực bên trong, tốc độ cao cẩn thận, sau đó cho Hạ Uyên một kích chí mạng. Giờ phút này linh lục hợp nhất hắn liền như là một loại vô hình vô vị nước, có thể dung nhập vào người khác bất luận một loại nào ý cảnh bên trong, mà sẽ không bị người khác lĩnh vực gạt bỏ. Nếu như lại thêm liễm tức chính nhận pháp có thể có 102 chỉ huyền cảnh nhận hơi thở chi pháp, hắn có thể trở thành đại tông sư bên trong, nhất làm người nghe rợn cả người đỉnh tiêm sát thủ. Mà giờ khắc này trong thân thể của hắn biến hóa còn chưa kết thúc, phương viên trong cơ thể sở sinh thành đại lượng nguyên cương, nhanh chóng cùng hắn khí huyết bắt đầu giao hòa, tại dung hợp đến đỉnh điểm một khắc này, phương viên ý thức bắt đầu không ngừng mà cất cao, ánh mắt không ngừng mà biến hóa. Hắn như là nhìn xuống tiên địa thần linh đồng dạng, thấy được một bức hoàn toàn khác biệt thiên địa, bên trong vùng thế giới này tràn ngập đủ mọi màu sắc hào quang, phía dưới bên trong không ngừng mà lưu động nhân hóa, hắn tựa hồ trực tiếp thấm nhuần phiến thiên địa này bản chất. Phương viên tâm lý sinh ra một loại có thể trưởng khống giữa đất trời hết thảy khí cảm giác, loại năng lực này không còn là dựa vào lĩnh vực gián tiếp đi điều khiển, loại kia điều khiển lộ ra càng thêm bộ bề, mà là biến thành hắn thân thể một loại gần như bản năng năng lực, giữa đất trời núi có thể theo tâm ý của hắn không ngừng mà biến hóa, ngay tại phương viễn tại một phiến thiên địa không ngừng dung hợp trong nháy mắt, hắn lại nhanh chóng bị tách ra ra, lần nữa rơi xuống tại trong thân thể hắn. Ngay tại phương viễn ý thức không ngừng tăng lên một khắc này, nguyên bản xếp bằng ở một điều phong đỉnh núi Hoa Tấn Tình đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn trên trời thương cung, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ không thôi chi sắc. Có người vừa vặn đột phá quan thiên, nhưng theo cái kia cố dị dạng chợt lóe lên, Hoa Tấn Tình đè xuống trong lòng mình dị dạng, hẳn là không có khả năng, bây giờ liền trong này một điều phong, nếu quả thật có tông sư đột phá đến đại tông sư từ đó quan thiên, không có khả năng chẳng qua là chớp mắt là qua, không thể dẫn tới thiên địa dị tượng. Hoa Tấn Tình ý niệm tới đây, liền tiếp theo hai mắt nhắm, tiếp tục nhớ lại chính mình cả đời trải qua, mong muốn tìm kiếm đạo tâm của mình, từ đó lĩnh hội chân ngã. Mà giờ khắc này Phương Viễn Sa đột nhiên mở mắt, cảm thụ được loại kia chớp mắt là qua cảm giác, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn biết được đây là đạt đến chỉ huyền cảnh mới có thể đủ nắm giữ quan thiên. Loại cảm giác này hắn tại thu hoạch được tổ sư truyền thừa lúc, từng bị truyền thừa chỗ mang theo khỏa lĩnh hội qua một lần. Một lần kia, thấy thiên địa rõ ràng hơn, gặp được Hoa Vũ Tông đệ tử, cũng nhìn được tông chủ Lý Chân Thiên. Nhưng từng có một lần quan thiên hắn, còn có thể rất tốt phân biệt ra được. Phương Viễn trong lòng lại một lần nữa cảm thán Hạo Thần Thánh Nguyên Kim Cương Pháp thần kỳ. Bây giờ hắn Kim Cương Thiên vẹn vẹn chẳng qua là nhập môn, cũng đã bắt đầu có một chút đại tông sư đặc tính. Loại chuyện này hắn tại Hoa Vũ Tông bên trong chưa từng nghe qua có bất kỳ một cái nào Nguyên Cương tông sư có thể làm đến. Liền lưu lại truyền thừa có thể dẫn hắn xem Thiên Hoa Vũ Tông tổ sư, cũng là dựa vào đạt đến chỉ huyền chân ngã kính tu vi, lợi dụng một loại đặc thù linh vật mới khiến cho hắn làm được quan tiên. Mà lúc trước hắn tu vi còn thấp lúc quan tiên, khiến cho hắn hiểu rõ võ đạo chi lộ nên như thế nào tiến lên, cho hắn chiếu sáng con đường phía trước. Lần này hắn tu vi đã đạt đến nguyên cương lại quan tiên, cũng cho hắn cùng trước đó tu vi còn thấp lúc quan tiên hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Phương Viễn bắt đầu tinh tế hồi ức trong đầu của mình, nhìn thấy cái kia một mảnh đủ mọi màu sắc nhiễm hóa, hắn có thể cảm nhận được tại từng mảnh màu sắc khu vực trong chỗ bày biện ra tới bản chất là ý. Là này một mảnh thế giới bản chất, cũng khó trách thế nhân lĩnh hội tới ý cảnh bước thứ ba, thường thường đều là tại đặt chân đại tông sư về sau, bởi vì vào lúc đó đại tông sư lúc tu luyện liền có thể thông qua quan tiên trực tiếp xem lộ ra thế giới bản chất, trực tiếp cảm nhận được thiên địa chi ý huyền diệu. Này loại tu hành mặc dù có sẽ bị lạc tại thiên địa chi ý thậm chí bị nhiễm hóa thành một bộ phận nguy hiểm, nhưng thường thường cao phong hiểm cũng sẽ mang theo cao hồi báo, có thể dùng thần trực tiếp nhận thức thiên địa chi ý, có thể so sánh nguyên bản chậm rãi lĩnh hội thiên địa phải nhanh hơn mấy lần. Mà này một loại cải biến, ở trên người hắn một cách tự nhiên cũng có thể hiện. Phương Viễn chỉ cần nhìn xem nguyên bản cần mấy ngày mới có thể đủ nhảy lên một lần vạn tượng ý cảnh độ thuần thục. Lần này tại hắn dung nhập vào trong tiên địa trực tiếp thấy được thiên địa bản chất cái kia trong đoạn thời gian, hắn thấy được đủ loại ý cảnh, đạt được kinh nghiệm nguyên bản so với hắn đơn độc lĩnh hội một cái ý cảnh phải nhiều hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn vạn tượng ý cảnh trực tiếp tại dung nhập vào thiên địa đoạn thời gian kia bên trong, trực tiếp tăng lên một điểm, mà theo hắn kim cương pháp độ thuần thục không ngừng tăng trưởng, chỗ có đại tông sư đặc tính cũng sẽ tăng trưởng, sau đó quan thiên thời gian cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó hắn vạn tượng ý cảnh trực tiếp đi đến bước thứ ba, sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Phương Viễn từ từ đứng lên đến, cảm thụ được giờ phút này trong thân thể thô dày vô cùng khí huyết, còn có nguyên cương hai cái này mang theo cho hắn cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Bây giờ hắn chỉ bằng chính mình thân thể này không sử dụng trí thượng dương cực pháp, cũng đủ để có thể xé rách nguyên cương, đây là thuần túy lực mang đến chất biến. Phương Viễn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tiên địa vạn pháp dốc hết sức phá đi phong khoáng cảm giác. Nhưng lập tức Phương Viễn liền đem này loại dị dạng ép xuống, cái thế giới này quá lớn, không muốn nói có thể trấn áp một châu võ thánh, chỉ bằng Hoa Tấn Tình cùng hắn đề cập chỉ huyền chân ngã cảnh huyền diệu, cũng đủ để cho hắn tự xét lại. Bất quá lần này cảnh giới mang đến biến hóa, cũng làm cho Phương Viễn rõ ràng biết được thực lực của hắn đã lần nữa hướng về phía trước bước ra một cái cấp độ, chỉ tiếc chính là hắn cho tới bây giờ đều không có cùng một vị đại tông sư chân chính luận bàn qua, mà cùng Hoa Tấn Tình luận bàn cũng chỉ là cạn thử một phiên. Dẫn đến hắn bây giờ không có một cái nào rõ ràng có thể cân nhắc tự thân mục tiêu, đến mức cái kia Hạ Uyên, Phương Viễn lắc đầu, trước đó Hạ Uyên miễn cưỡng có thể cân nhắc một phiên trí thượng dương cực pháp ý lực, mà bây giờ theo hắn đột phá, Hạ Uyên vẫn là một quyền đều gánh không được, đã hoàn toàn không thể làm một cái độ lượng đơn vị. Không biết bây giờ hắn cùng Hoa Tấn Tình sư công chi ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Phương Viễn đột nhiên sinh ra một loại mong muốn cùng Hoa Tấn Tình luận bàn một phen ý nghĩ, nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị hắn ép xuống, bởi vì dạng này luận bàn với hắn mà nói, có thể làm cho hắn phát tiết một phiên bên ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà theo trí thượng dương cực pháp còn có vạn tượng ý cảnh liên tục đột phá, hắn siêu việt Hoa Tấn tỉnh sư công, chẳng qua là vấn đề thời gian. Giờ phút này tiếp cận trạm vào tối, bầu trời xích hồng. Phương Viễn theo trong phòng đi ra, duỗi ra lưng mỏi, bây giờ cách hắn đột phá đã qua 7 ngày, đoạn thời gian này hắn cũng đã lâu giảm bất tu luyện tần suất, lựa chọn bồi Chu lão tại Hoa Vũ tông phủ cận đi đi. Cũng may lần này Chu lão không nhắc lại cùng hôn phối sự tình, bằng không hắn hoài nghi mình nếu là một mực bị nhắc tới, chỉ sợ chống đỡ không được mấy ngày liền sẽ tìm một cái lấy cớ lui về tới. Phương Viễn bước nhanh đi vào một điêu phong phía dưới, liền thấy được Chu lão giờ phút này tràn đầy phấn khởi tại chỉ bảo một chút tạp dịch đệ tử. Theo Chu lão mỗi một lần tiếng nói vừa ra, đều có thể thấy một tên tạp dịch đệ tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phương Viễn lắc đầu, đây là Chu lão gần nhất dưỡng thành mới thói quen, hắn nghe nói Chu lão nhắc qua, bây giờ Chu lão vô tâm tu luyện, mỗi ngày loay hoay hoa cỏ cùng câu cá, không bằng thay tông môn khai quật ra một chút di châu. Phương Viễn tự nhiên sẽ hiểu tự thân là một cái ngoại lệ, bất quá hắn cũng không có muốn ngăn cản Chu lão ý nghĩ, dù sao lão nhân gia có thể thật vui vẻ liền tốt. Phương Viễn ánh mắt quét mắt một vòng, sau đó liền tại một đạo vung vậy trường đao thân ảnh bữa nay ngừng lại. Đạo thân ảnh kia bên trên tán phát lấy người sống chớ gần băng lãnh cảm giác, vì thế chung quanh tạp dịch đệ tử dồn dập đều cùng hắn tách rời ra mấy mét xa. Đó là Lý Thuần Thủ, từ khi hắn hướng ngoại giới triển lộ tiên tiên tu vi về sau, nhớ tới Lý Thuần Thủ theo như lời nói, cũng không keo kiệt chỉ bảo Lý Thuần Thủ, mà lấy hắn đặc hữu võ đạo hiểu biết phía dưới, Lý Thuần Thủ luyện tập Trảm Phách Tuyệt Tình Đao, tốc độ tiến bộ cực nhanh. Bây giờ Lý Thuần Thủ Trảm Phách Tuyệt Tình Đao đã đạt tới tiểu thành mức độ, nguyên bản cái kia hướng nội xấu hổ thiếu niên, giờ phút này biến đến càng ngày càng băng lãnh, nương theo lấy tình cảm giảm bớt, Phương Viễn cũng có thể cảm nhận được, Lý Thuần Thủ nội tính cũng biến thành càng ngày càng cao. Dĩ vãng thường thường cần mấy canh giờ mới có thể đủ lý giải luyện pháp, bây giờ chỉ cần một nén nhang, liền có thể đem hắn nghĩ thông suốt, cũng chính bởi vì vậy, Trảm Phách Tuyệt Tình Đao rõ ràng chính là tiên tiên chi pháp, Lý Thuần Thủ cũng có thể tiến triển như thế thần tốc. Thậm chí theo luyện tập đến nhập môn thời gian xa so với theo nhập môn đến tiểu thành dài hơn. Quả nhiên là ta pháp. Trong lòng Phương Viễn thầm thở dài một câu, bất quá cũng bởi vì cống hiến Trảm Phách Tuyệt Tình Đao, có đầy đủ điểm cống hiến, thời khắc này Lý Thuần Thủ tại đầy đủ vật tư cung cấp phía dưới, đã đột phá đến hậu tiên. Chỉ bất quá Lý Thuần Thủ nhưng vẫn không có lựa chọn trở thành đệ tử chính thức, mà là tiếp tục làm hắn tạp dịch đệ tử. Phương Viễn lắc đầu, bất quá hắn xem chừng đợi cho Lý Thuần Thủ đem môn này đào pháp đạt đến viên mãn thời điểm, liền sẽ không có bất cứ tia cảm tình nào, đến lúc đó hắn ngoại trừ trong lòng đại nghĩa bên ngoài, chỉ sợ vô luận là đúng hắn còn có tông môn, cũng không có bất kỳ lưu luyến. Chương 151. Muốn tạo hoàng triều, vạn hóa đạo môn Trung Châu, hoàn thành. Đây là toàn bộ đại ly trung tâm nhất, cũng là võ đạo tối vi phồn vinh địa phương. Tại mặt khác các châu ở giữa khó gặp đại tông sư, tại đây bên trong cơ hồ chỗ nào cũng có, mà có thể chấn áp một châu võ thánh, ở chỗ này phong hầu bái tướng. Giờ phút này, toàn bộ trên hoàng thành có màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng không ngừng phun trào, đây chính là đại ly dựa vào trận pháp đang không ngừng vận chuyển, vì tuyên đế hộ giá hộ tống. Hoàng đô hang động bên trong, một bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thân mang sâu áo bào màu đen, áo bào bên trên hoa văn màu vàng nhạt long văn. Dù cho giờ phút này hắn xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc nhích, lại cho người ta một loại ngồi tại trên đài cao, giống như thần linh nhìn xuống thiên hạ chúng sinh cảm giác. Tuyên đế nhìn xem chung quanh một mảnh đen kịt tình cảnh, trong mắt bình tĩnh không lay động, tự lẩm bẩm, quả nhiên, mong muốn dựa vào tự thân lực lượng, căn bản là không có cách đạp phá thiên nhân môn hàm sao. Thiên ý không thể trái, võ đạo mệnh số đã định. Hắn thở dài một hơi, chính mình tích lũy mấy chục năm nội tình, nhưng thủy chung vô pháp đánh vỡ cái kia một đạo môn hạm cuối cùng. Mỗi một lần cố gắng cưỡng ép đẩy ra cái kia một cánh cửa lúc, chung quanh tán phát hào quang liền lại không ngừng từng bước xâm chiếm lực lượng của hắn. Mãi đến chút thời gian trước, trải qua hơn vị đỉnh tiêm võ thánh một trận đại chiến, hắn đem trận chiến kia kinh nghiệm cùng đại ly truyền thừa xuống công pháp đem kết hợp, sáng chế ra một môn độc thuộc về mình công pháp, cái này khiến hắn so với đỉnh tiêm võ thánh lại bước ra một bước. Này bước ra một bước, hắn lần nữa hướng thiên nhân cảnh khởi sướng xung vào, lại mạnh mẽ đem cái kia đạo cửa đồng lớn đẩy ra nhất tuyến. Nhưng ở cánh cửa kia về sau, là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Nay cùng trong cổ tịch ghi lại một khi mở cửa lớn ra liền có thể tự động vũ hóa trèo lên đỉnh, trở thành thiên nhân miêu tả hoàn toàn khác biệt. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn có dự cảm, như thật tiến vào cái kia đạo thanh đồng môn hộ về sau, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng leo lên, lại không cách nào lại quay đầu. Tuyên đế nghĩ đến nơi này, trong lòng âm thầm thở dài, khó trách đi qua vạn năm ở giữa, cho tới bây giờ đều không có một cái nào thiên nhân cảnh sinh ra, đây là một con đường chết, một đầu tuyệt lộ. Hắn không tin số mệnh, tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể mở ra một đầu mới đường, đi đến thiên nhân cảnh. Mà trước đó, hắn muốn tại võ thánh cảnh giới làm đến triệt để tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ có như thế mới có thể dựa vào tự thân cảnh giới leo thiên nhân chi lộ. Ngày xưa vô số cảm ngộ tại hắn trái tim chảy xuôi, đủ loại vô pháp tu hành thiên nhân bí pháp hóa thành chất dinh dưỡng, không ngừng tư dưỡng hắn một màn kia linh quang. Này linh quang biến đến càng ngày càng hùng vĩ, cuối cùng tại trong đầu hắn biến thành một tòa hoàng triều. Nếu dùng tự thân lực lượng vô pháp đặt chân thiên nhân, như vậy hắn liền muốn câu ngay cả thiên hạ bách tính, theo mỗi người trên thân rút ra một luồng người chi tinh. Nếu là thật có thể tập hợp người trong thiên hạ chi tinh, đại ly có ước vạn vạn con dân, đừng nói là thiên nhân cảnh, cho dù là thiên nhân về sau cảnh giới, hắn cũng có thể đặt chân. Tuyên đế hai mắt bắt đầu toát ra hào quang sáng chói, này pháp danh vì Hoàng Cực Chân Thế Quyết. Hắn nếu muốn thi hành cử động lần này, nhất định phải làm cho cả đại ly vững như thành đồng. Lúc này đại ly mặc dù so trăm năm trước cường thịnh mấy lần, nhưng thiên hạ vẫn có tà giáo, chấp pháp lúc cũng sẽ liên quan đến tông môn. Mà hết thể này căn nguyên là có đỉnh tiêm võ thành chấn giữ chính đạo thập đại tông môn, cùng với dấu kín tại chỗ tối tà ma hai đạo. Hắn cần nhất cử trọng thương này chút đỉnh tiêm võ thánh, để cho bọn họ không dành bận tâm thiên hạ. Nếu là tại đột phá trước đó, Này tuyệt đối không thể, nhưng lần này hắn đẩy ra Thanh Đồng môn hộ nhất tuyến, cho dù không có bước vào trong đó, nhưng cũng có thể lãnh hội một tia thiên nhân khí tượng. Hắn giờ phút này, cùng thiên hạ võ thánh so sánh, sớm đã có lấy chất khác nhau. Tuyên đế chậm rãi đứng dậy, giờ phút này hắn trô bế quan hang động bên trong, đá vụn không ngừng hạ xuống. Sau đó, hắn mở miệng nói, "Truyền lệnh, ta vào khoảng sau 5 tháng, đăng lâm thiên nhân, đồng thời mời thiên hạ tuyệt đỉnh võ thánh, cùng tham khảo đại đạo." Phương Viễn từ khi đi đến nguyên cương cảnh giới tông sư về sau, liền đem tâm tư đặt ở võ học lên. Hắn thường xuyên tại Hoa Vũ Tông trung quanh trong quần sơn ẩn hiện, lĩnh hội liễm tức chính nhân pháp. Tại mênh mông trong quần sơn, thân ảnh của hắn đột nhiên hiện hiện. Tình cờ có hồi trở lại Tông Hoa Vũ Tông đệ tử trùng hợp thấy Phương Viễn thân ảnh, nhưng thường thường trong nháy mắt, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Theo chuyện lên men, thậm chí kinh động đến vài vị tiên tiên trưởng lão. Những tiên tiên trưởng lão đó đi qua dò xét, lại cũng không thể phát hiện Phương Viễn tung tích. Bất quá, chưa từng có đệ tử ở phụ cận đây mất tích, cho nên cũng xác định cái này người đối Hoa Vũ Tông không có ác ý, thế là trong đoạn thời gian này, trong tông môn lưu truyền lên một đạo tin tức ngầm, tại tông môn phụ cận có một vị tiên tiên, nếu là có thể gặp được hắn, nói không chừng có thể thu được cơ duyên. Một ngày này, Phương Viễn nhìn xem vượn trắng hứng thú bừng bừng chạy đến tìm hắn. Vượn trắng khắp khuôn mặt là không che giấu được hưng phấn, nguyên bản trắng đoán vô cùng lông tóc giờ phút này một bên chân bóng một bên trọc, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn nhìn xem vượn trắng bộ dáng này cười nói, "Tiểu Bạch, ngươi cùng ai đánh một trận? Xem bộ dáng này, là ngươi thắng." Trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, phải biết vượn trắng trong khoảng thời gian này thể phách càng lúc càng cứng hãn, lại đi là thân thể một đạo dựa theo thực lực phân chia, tuyệt đối đã đạt đến tiên tiên cấp độ. Có thể cùng vượn trắng giao thủ, đồng thời nhường vượn trắng bộ dáng như vậy, rõ ràng cũng là một vị tiên tiên cao thủ. Phương Viễn âm thầm suy nghĩ, không biết là vị nào trưởng lão càng như thế nhàn, sẽ cùng một đầu vượn trắng luận bàn. Trong lòng của hắn thầm than, chỉ sợ vị trưởng lão kia những ngày tiếp theo muốn bị vượn trắng cuốn lên, dù sao vượn trắng vẫn luôn muốn tìm người tỉ thí. Vượn trắng nghe Phương Viễn, một mặt hưng phấn mà khoa tay lấy. Ngay tại Phương Viễn suy tư thời khắc, một đạo thân ảnh yên lặng theo vượn trắng sau lưng đi ra. Phương Viễn ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy rất lâu không thấy Hoa Khang. Nhưng dĩ vãng chú trọng nhất chỉnh tề Hoa Khang, giờ phút này quần áo rách nướt, trên mặt xanh một miếng tím một khối, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn u đoán nhìn xem Phương Viễn, sau đó nói ra, "Phương sư đệ, không nghĩ tới ta thậm chí ngay cả..." Hoa Khang nói đến đây ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nắm câu nói kia nói xong, bởi vì thực sự quá mất mặt. Từ khi nghe Hư Cực nhắc qua từng thua ở Phương Viễn trong tay sự tình về sau, hắn liền không có cùng Phương Viễn so tài tâm tư. Hôm nay vừa mới bắt gặp vượn trắng tìm khắp nơi người khoa tay, hắn chỉ muốn đây là Phương Viễn chỗ thu được đệ tử, chỉ bất quá bởi vì thân thể khác thường, cho nên Phương Viễn rất ít chỉ bảo. Hắn đột nhiên tới hào hứng nghĩ muốn chỉ điểm một chút vượn trắng, nhưng không nghĩ tới dù cho hắn xuất toàn lực, lại vẫn là thua một đầu viên hầu, cái này thật sự là quá mất mặt. Phương Viễn nhìn xem Hoa Khang bộ dáng này, lúng túng vỗ vỗ trán của mình, sau đó an ủi, "Hoa sư minh, tiểu bạch nó không giống nhau lắm, nó là dị chủng trời sinh, cho nên tiên sinh liền tương đối cường đại. Ngươi không có cùng loại hình này đối thủ giao thủ qua, thua cũng có thể lý giải." Hoa Khang nghe Phương Viễn lời an ủi, nguyên bản trên mặt có chút thanh vết thương nổi lên một tia hồng quang, dù sao bại bởi một đầu viên hầu, loại chuyện này không làm được giả. Hắn ấp úng một hồi sau đó nói, "Dạng này dị chủng, thật sự là quá hiếm thấy chút, nói không chừng một ngày kia, nó có thể trở thành chúng ta Hán ngữ bên trong chấn tông thần thú, dù sao dị chủng tuổi thọ có thể so với nhân loại muốn dài rất nhiều rất nhiều." Phương Viễn nghe Hoa Khang lời nói, sờ lên vượn trắng đầu đáp, "Sư minh nói cũng vô cùng có khả năng." Hoa Khang nhìn xem Phương Viễn vuốt ve vượn trắng đầu tình cảnh, trên mặt lộ ra mấy phần hào hứng, tại là muốn cũng kiểm tra vượn trắng. Nhưng trông thấy vượn trắng đối với hắn nghe răng trợn mắt, trong óc của hắn trong nháy mắt hiện lên trước đó hắn bị đánh đau tình cảnh, sau đó Hoa Khang dùng mình một cái nói, thật nhỏ mọn, không sợ liền không sợ. Hoa Khang cùng Phương Vũ đang hàn huyên trò chuyện về sau, sau đó liền quay người rời đi nơi đây, trước lúc rời đi tại cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng lời nói thâm tiếng nói với Phương Viễn, "Phương sư đệ ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nắm việc này nói cho những người khác nghe, bằng không ta tại một điều phong bên trong liền không ngóc đầu lên được." "Sư minh, ta cả đời mặt mũi nhưng chính là ở trên thân thể ngươi." Phương Viễn nghe Hoa Khang lời sững sờ trong chốc lát, nhớ tới Hoa Khang coi trọng nhất mặt mũi, hắn bất đắc dĩ cười cười nói, "Sư minh ngươi yên tâm, sư đệ, ta không phải loại kia yêu bắt quái người." Hoa Khang nghe vậy, giờ phút này mới hoàn toàn buông xuống tâm, sau đó rời đi nơi đây. Lý Thuần Thủ ánh mắt lạnh lùng nhẹ lau một thoáng trường đao trong tay, trên đao máu tươi trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh mà bên cạnh hắn, nằm bảy bộ thi thể, mỗi bộ thi thể đều mở to hai mắt nhìn, dường như trước khi chết gặp được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Hảo đao pháp, mới đi vào hậu thiên liền có thể chém giết bảy vị cùng cảnh tu sĩ, thậm chí trong đó còn có quán xuyên 12 đầu chính mạch người. Mà lại ta coi đao pháp bên trong, lại còn bao gồm đao ý, dính tới tinh thần, thậm chí có thể dẫn dắt thất tình lục dục, đây quả thực chưa từng nghe thấy, không biết ngươi là vị nào môn hạ. Lý Thuần Thủ nghe bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, thủ đoạn vặn vẹo trường đao trong nháy mắt cầm tại trước người, sau đó để phòng nhìn xem bốn phương, thấy được tại mười mấy mét có hơn, một bóng người đứng trên nhánh cây, tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng rung lên. Hắn ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Giờ phút này Lý Thuần Thủ trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, tại khoảng cách gần như vậy, hắn vậy mà không có phát hiện cái này người, điều này nói rõ người này tu vi xa ở trên hắn. Bóng người nghe Lý Thuần Thủ lời nói, lắc đầu nói, "Tiểu tử ta muốn giết ngươi, thậm chí một chiêu đều không cần, ngươi căn bản không cần thiết như vậy để phòng, bởi vì không có một chút tác dụng nào. Mà lại mọi thứ muốn kể cái tuần tự, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta tự nhiên liền sẽ trả lời ngươi." Lý Thuần Thủ nghe lời nói của người nọ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời. Người kia cuối cùng lắc đầu nói, "Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ta gọi Lý Thương Lan." Dĩ nhiên, tại trong thiên hạ này, thế nhân càng ưa thích xưng ta là Thương Lan Đạo Tôn. Lý Thuần Thủ nghe Lý Thương Lan lời nói, trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung không nói một lời. Lý Thương Lan nhìn xem Lý Thuần Thủ lần này biểu lộ rốt cuộc duy trì không ở kia phó cao nhân làm dáng, sau đó trực tiếp hét lớn, ngươi cũng quá không có hiểu biết đi, thanh danh của ta cũng sớm đã khắp đại giang nam bắc, nhưng phàm là quan tâm qua võ đạo bảng người đều biết danh hào của ta, ngươi làm sao một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Lý Thuần Thủ nghe vậy ánh mắt sinh ra một tia chấn động nói, ồ. Lý Thương Lan xác định người này trước mặt thật chính là một cái đồ nhà quê về sau, hào hứng đại giảm, nhưng là nghĩ đến kỳ dị đao pháp, ngứa ngay trong lòng, hắn trực tiếp mở miệng nói, được rồi, không cùng ngươi hiểu biết, ngươi hướng ta xuất đao, để cho ta nhìn một chút ngươi môn này đao pháp chân chính chỗ kỳ diệu. Ta có dự cảm, môn này đao pháp tuyệt đối cất giấu ta không thể nhận ra cảm giác đến huyền bí. Lý Thương Lan nói đến đây, liền hướng thẳng đến Lý Thuần Thủ nhảy tới. Thái Dương treo cao với thiên. Phương Viễn giờ phút này bồi tiếp chú lão, đi tới một điêu phong dưới núi, chú lão vẫn như cũ như là dĩ vãng đồng dạng vui vẻ chỉ điểm lấy tạp dịch đệ tử, mà Phương Viễn đang tản bộ ở giữa, cũng tại tinh tế cảm ngộ dưới chân địa mạch. Chu lão giờ phút này dừng lại bước chân, nhìn xem trên người có chỗ thương thế Lý Thuần Thủ nói, "Thuần Thủ à, ngươi đây là có chuyện gì? Làm nhiệm vụ phải cẩn thận một chút, tính mệnh trọng yếu." Hắn biết Phương Viễn thường xuyên chỉ bảo Lý Thuần Thủ, mặc dù Phương Viễn không có đem Lý Thuần Thủ thu làm đệ tử, nhưng trong lòng hắn từ lâu đem Lý Thuần Thủ xem vị đồ tôn của mình. Lý Thuần Thủ nghe Chu lão lời quan tâm, ánh mắt có chút gợn sóng sau đó nói, "Chu trưởng lão ngài yên tâm, ta thương thế trên người cũng không phải là làm nhiệm vụ mà tạo thành, chẳng qua là gặp một cái tự xưng Thương Lan Đào Tôn quái nhân, nhất định phải tìm ta luận bàn, sau đó lưu lại thương thế." Người chung quanh đều biết Lý Thuần Thủ thực lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng tò mò Lý Thuần Thủ là như thế nào thụ thương, giờ phút này dồn dập bên tai nghe tới Lý Thuần Thủ cái kia lời nói ngựa sau trong nháy mắt sôi trào. "Lý sư huynh, ngươi là đang nói đùa chứ? Thương Lan Đao Tôn có thể là danh chấn thiên hạ thiếu niên tông sư, hắn làm sao lại tìm ngươi một cái hậu thiên luật bàn? Người kia không thể nào là Thương Lan Đao Tôn đi, hẳn là chẳng qua là một cái giả mạo người." "Đúng đúng đúng, nghe nói Thương Lan Đao Tôn đến từ thập đại tông môn Vạn Hóa Đạo môn, chính là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất nhất người." Phương Viễn nghe Lý Thuần Thủ lời nói, cũng chậm chậm hồi phục thần trí, nhớ tới trong khoảng thời gian này, thật sự là hắn là tại dãy núi phụ cận gặp được một cái vô địch tông sư, tướng mạo tuổi trẻ vô cùng, tại cảm ứng bên trong tựa hồ mạnh hơn Hạ Uyên một bậc. Này người thường xuyên tìm đủ loại đao khách tiến hành luận bàn. Bất quá này người đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí đều không phát hiện được hắn, lại không có ác ý gì, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn quản ý nghĩ, không nghĩ tới người này nghe còn rất nổi danh. Phương Viễn liên tưởng đến người kia tìm người so tài tình cảnh, giống như trong lòng cảm khái, cũng khó trách người kia có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đi đến loại tình trạng này. Lý Thuần Thủ nghe chung quanh chỉ trích, cũng không có giải thích ý nghĩ, bởi vì hắn cùng Lý Thương Lan ước hẹn, tại mấy ngày nữa, hai người bọn họ sẽ còn lại tiến hành luật bản. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, mỗi một lần cùng Lý Thương Lan luật bản, đối với hắn đao pháp tốc độ tiến bộ đều cực nhanh. Sau đó trong nửa tháng, Lý Thuần Thủ liên tục cùng Lý Thương Lan so tài mấy lần, mãi đến ngày, Lý Thương Lan nhìn xem lại một lần nữa thua ở dưới tay hắn Lý Thuần Thủ, lắc đầu nói, "Tiểu tử, đao pháp của ngươi thật là không tệ, đáng tiếc ngươi luyện được không tới nơi tới chốn. Sau ngày hôm nay ta liền muốn rời khỏi chỗ này." Lý Thương Lan nói đến đây, thân hình phát một cái, liền rời đi nơi đây, trong lòng của hắn cho vui, "Hảo tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không nói, ta liền không thể theo dõi ngươi, đi thăm dò ngươi đến từ chỗ nào sao? Hòa Vũ Tông đúng không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi sư tôn đến cùng là ai?" Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, hắn đứng sau lưng thập đại tông môn Vạn Hóa Đạo môn, dùng thân phận của hắn, nếu là thật quang minh đi tới Hoa Vũ Tông bên trong, địa vị cùng cấp đại tông sư, bất quá hắn cũng không thích dòng chống thua chiêng, cho nên lặng lẽ đi bảo, lặng lẽ ra tới là đủ. Mà Hoa Vũ Tông đại tông sư, chắc hẳn có thể lý giải dụng tâm của hắn. Lý Thương Lan đi vào đến Hoa Vũ Tông một khắc này, khoát khoát tay bên trong một tấm lệnh bài. Nguyên bản mở mắt ra Lý Chân Thiên, lại một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Chương 152. Đao của ngươi quá chậm, Lý Chân Thiên không nghĩ tới, hắn vậy mà có khả năng tại trong tông thấy Vạn Hóa Đạo môn Lý Thương Lan tới chơi, hắn làm nhất tông chi chủ, tự nhiên là biết được Lý Thương Lan danh hiệu, thậm chí biết đến so những người khác càng nhiều. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thương Lan làm cùng thế hệ đứng đầu, tương lai là ván đã đóng thuyền chân ngã cảnh, thậm chí có cực lớn xác suất đột phá võ thánh. Bực này Vạn Hóa Đạo môn tiên kiêu đi vào bọn hắn Hoa Vũ Tông là thật có chút hiếm thấy, dù sao nói cho cùng bọn hắn Hoa Vũ Tông bất quá là chiếm cứ một phủ thế lực thôi. Tại bọn hắn phía trên, còn có đỉnh tiêm chỉ huyền chân ngã cảnh chấn giữ nhất đẳng tông môn, mà ở trên đây còn có võ thánh chấn giữ đỉnh tiêm tông môn, về sau mới là thập đại tông môn. Hắn thật sự là không nghĩ ra Lý Thương Lan tới bọn hắn Hoa Vũ Tông đến tuột cùng có chuyện gì, lịch luyện. Toàn bộ tông môn bên trong không có bất kỳ cái gì một cái tông sư là đối thủ của hắn, hắn tin tưởng Lý Thương Lan không dám tại hai vị đại tông sư ngay dưới mắt làm loạn. Nhưng hắn hiện tại chỉ hy vọng Lý Thương Lan có thể tới lặng lẽ rời đi, nhưng nếu như là so tài lời, hắn cũng không tiện ngăn cản, chỉ hy vọng không muốn cho Hoa Vũ Tông trưởng lão còn có thế hệ trẻ tuổi, lưu lại quá lớn bóng ma tâm lý. Bằng không mà nói, tại to lớn bóng ma tâm lý phía dưới, sẽ lưu lại tâm ma từ đó ảnh hưởng bình thường tu hành. Dù sao năm đó lúc còn trẻ hắn cũng từng đi Hoàng Đô du lịch qua, cũng từng chứng kiến như Lý Thương Lan bực này thiên tiêu, vì thế hắn lâm vào thật sâu thất bại, bỏ ra một đoạn thời gian rất dài mới một lần nữa tỉnh lại. Bất quá đây cũng là một lần thời cơ rất tốt, có thể làm cho tông môn đệ tử nhìn cho kỹ thiên hạ chân chính anh hào là hạng gì phong thái, không cần câu tại một phủ chỗ tự ngạo, nếu là bọn họ có cơ duyên có thể bước vào đại tông sư, ngược lại càng hữu ích hơn chỗ. Lý Thương Lan giờ phút này chậm rãi tại Hoa Vũ Tông bên trong đi dạo, nhìn xem thân mặc áo bào trắng luyện võ đệ tử, hắn theo bản năng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Hoa Vũ Tông cùng hắn tưởng tượng có một ít không giống nhau. Nguyên bản tại quan niệm của hắn bên trong, Lý Thuần Thủ mới đi vào hậu thiên thực lực giống như này không sai, cái kia Hoa Vũ Tông những đệ tử khác coi như không có hắn mạnh, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Có thể là hắn hiện tại xem xét bây giờ đang luyện tập các đệ tử, võ kỹ xa lạ, nội tình không ổn định, cùng lúc trước hắn gặp phải những tông môn kia không có gì khác biệt. Lý Thương Lan nghĩ tới đây lắc đầu, xem ra Lý Thuần Thủ quả nhiên là này một cái tông môn ngoại tộc, hắn chẳng qua là trùng hợp gặp được thôi. Giờ phút này, theo trung quanh đối thoại không ngừng mà tràn vào đến trong thai của hắn, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên nói thầm, bởi vì mãi đến nghe đến mấy cái này đối thoại, hắn mới biết được khác biệt quần áo đại biểu đẳng cấp khác nhau. Mà hôm đó thấy người mặc đạo bào màu xám Lý Thuần Thủ tại Hoa Vũ Tông bên trong, cũng chỉ là một cái tạp dịch đệ tử mà không phải đệ tử chính thức. Phát hiện này nhường Lý Thương Lan trong lòng rất đôi hiếm lạ, khó trách từ đầu đến cuối Lý Thuần Thủ cũng không nguyện ý nói sư tôn của hắn là ai, tình hình như thế rõ ràng là hắn căn bản cũng không có sư tôn. Ký ngộ, tự học. Lý Thương Lan hồi trở lại suy nghĩ một chút, cùng Lý Thuần Thủ trao đổi lúc cảnh tượng, khi đó Lý Thuần Thủ thái độ rõ ràng có giữ gìn chi ý, rõ ràng hắn là có người dạy bảo. Thôi, hắn cũng lười tại đây bên trong mù suy nghĩ, ngược lại đến lúc đó hắn đi theo Lý Thuần Thủ, liền nhưng biết chân tướng sự tình. Ngày kế tiếp, Phương Viễn lại lần nữa bồi tiếp Chu Lao đi tới một điều phong hạ chỉ bảo tạp dịch đệ tử, đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia chấn động, bởi vì hắn cảm ứng được một vị vô địch tông sư giờ phút này đang ở 50 mét bên ngoài trong bóng cây yên lặng hướng nơi đây nhìn xem. Vị này vô địch tông sư khí tức cực kỳ ẩn nấp, nếu là mặt khác nguyên cương tông sư, cho dù là ở chỗ này cũng khó có thể phát giác, nhưng là đối với am hiểu liễm tức chi pháp hắn mà nói, vị này vô địch tông sư thủ đoạn vẫn là hơi lộ ra ngây ngô một chút. Mà lại này vô địch tông sư khí tức trong khoảng thời gian này hắn thấy qua mấy lần, rõ ràng là tại thiên hạ bên trong cũng có uy danh Lý Thương Lan, trong lòng Phương Viễn nổi lên nói thầm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thương Lan đi tới Hoa Vũ Tông bên trong, phong chủ cùng tông chủ không có người nào còn sao. Bất quá Phương Viễn một lát sau liền nhớ tới Lý Thương Lan sau lưng Vạn Hóa Đạo Môn, chính là thống lĩnh thiên hạ tông môn thập đại tông môn một trong, mà Hoa Vũ Tông mặc dù không nhận hắn quản hạt, nhưng cùng thuộc chính đạo, cũng muốn bán mấy phần chút tình mọn, cho nên tông chủ bọn người mới sẽ ngầm đồng ý hắn tại Hoa Vũ Tông bên trong. Phương Viễn nghĩ tới đây, cũng liền lười nhắc xen vào nữa Lý Thương Lan tới đây đến tuột cùng là có chuyện gì, dù sao tại bên trong tông môn, trời sập còn có sư công bọn hắn chịu lấy. Mà lúc này, đứng ở trên nhánh cây Lý Thương Lan, nhìn xem giờ phút này đứng tại phía trước nhất chỉ đạo mọi người Chu Lao như mày, chẳng lẽ cái này người liền là chỉ bảo Lý Thuần Thủ lão sư, thế nhưng tại cảm ứng bên trong tu vi thường thường không có gì lạ, mới bất quá là tiên thiên thôi. Không được, hắn tuyệt đối không thể khinh thường người trong thiên hạ, dù sao ngày xưa hắn cho là bọn họ Vạn Hóa Đạo Môn tàng kinh các quét rác lao nhân chẳng qua là một người bình thường, đằng sau hắn mới biết được, vị kia quét rác lão nhân là bọn hắn Vạn Hóa Đạo Môn một vị thái thượng trưởng lão, chỉ bất quá nhàn không xuống, cho nên đứa thích không có việc gì quét dọn một chút tông môn. Phải biết bọn hắn Vạn Hóa Đạo Môn thái thượng trưởng lão có thể là một vị võ thánh. Mặc dù Hoa Vũ Tông không có khả năng khoa trương như vậy, nhưng cũng chưa chừng trước mặt lão giả sau lưng nhưng thật ra là một vị đại tông sư. Hắn ở trong lòng quyết định chủ ý, đợi cho mọi người tán đi, hắn liền đi tới bái phòng một phiên, cùng vị lão giả này luận bàn một thoáng, trao đổi một chút kinh nghiệm võ đạo. Mà lúc này Phương Viễn cảm ứng được Lý Thương Lan một mực nhìn về phía nơi này tầm mắt, hắn phản ứng đầu tiên chính là Lý Thương Lan khám phá hắn ẩn dấu tu vi, mong muốn cùng hắn luận bàn một phiên, dù sao Lý Thương Lan bốn phía tìm người khiêu chiến một chuyện cũng sớm đã truyền bá rất rộng. Nhưng lập tức Phương Viễn cảm nhận được Lý Thương Lan tầm mắt chưa từng có rơi ở trên người hắn ánh mắt, hắn liền phản ứng lại. Lý Thương Lan cũng không có phát hiện hắn tu vi chân chính, mà là Phương Viễn nghĩ đến nơi này, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, dùng Lý Thương Lan thường xuyên tìm Lý Thuần Thủ so tài tình huống đến xem, hắn sợ là đối cái kia môn đao pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú, sợ là Lý Thương Lan nghĩ lầm Chu lão là dạy bảo Lý Thuần Thủ người, cho nên muốn tìm Chu lão luận bàn một phiên. Đây coi như là cái gì sự tình? Trong lòng Phương Viễn cảm khái một câu về sau, nương theo lấy thời gian trôi qua, giờ phút này Chu lão cũng kết thúc chỉ bảo, dự định trở về bên trên một điêu phong, mà Lý Thuần Thủ cũng theo sau, dự định đi vào một điêu phong bên trên, hoàn thành đào lấy một tâm tạp dịch nhiệm vụ. Ba người cứ như vậy tại trên sơn đạo leo, mà hậu nhân khói dần dần thưa thớt, cho đến đi tới một đạo nơi ưu tĩnh, tại Phương Viễn cảm giác bên trong, một bóng người liền nhanh chóng từ phía sau bay tới, rơi vào đằng trước. Mà nguyên bản một mực mặt không thay đổi Lý Thuần Thủ khi nhìn đến bóng người này về sau, vẻ mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Lý Thương Lan nhìn xem Lý Thuần Thủ vẻ mặt như thế, sau đó cười hì hì nói, tiểu tử, cuối cùng tại trên mặt của ngươi thấy được hắn nét mặt của hắn, chớ có trách ta, cũng không cần tự trách mình, dù sao tu vi của ngươi thật sự là quá yếu một chút, căn bản không gạt được ta. Lý Thuần Thủ nghe Lý Thương Lan lời nói, không nói tiếng nào, mà là nắm thật chặt trường đao trong tay. Đứng ở bên cạnh Chu lão giờ phút này cũng phát hiện Lý Thuần Thủ dị dạng, liên tưởng đến Lý Thuần Thủ chút thời gian trước đề cập sự tình, hắn ánh mắt ngưng lại sau đó hướng về phía trước bước ra một bước hỏi, các hạ chính là Thương Lan đao tôn, chẳng biết tại sao ngăn lại ba người chúng ta. Hắn cũng không lo lắng Lý Thương Lan dám xuống tay với bọn họ, dù sao hắn sư tôn Hoa Tấn Tỉnh thì ở đỉnh núi, giờ phút này khẳng định phát hiện nơi đây phát sinh sự tình, mà cho tới hôm nay đều không có ra tay, hiển nhiên là Lý Thương Lan tới đây cũng không có ác ý. Lý Thương Lan nghe Chu lão lời nói, tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng ba người, ta tới đây chỉ nan, chỉ có một cái mục đích, liền chỉ là vì luận bàn mà thôi, mà ngươi có thể dạy dỗ Lý Thuần Thủ đệ tử như vậy, hiển nhiên là một phương đại gia. Sau đó nhìn giờ phút này nắm chặt trường đao Lý Thuần Thủ nói, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, trong khoảng thời gian này ta đối với ngươi thường xuyên có chỗ chỉ bảo, bây giờ tìm chỗ này cũng bất quá là thu chút tiền lại thôi. Chu lão nghe Lý Thương Lan, lông mày dần dần nhíu lại, sau đó nói, luận bàn, này vẫn là thôi đi, lão hủ bất quá chẳng qua là một cái tiên tiên sơ nhất cảnh, cũng không có có bản lĩnh gì, võ học cũng hoang phế nhiều năm. Ngươi nếu là cùng ta so tài lời, sợ là cái gì đến không đến. Lý Thương Lan nghe được Chu lão lời nói, lại một lần nữa tinh tế cảm thụ được Chu lão trên người khí tức, trong nháy mắt mất nhìn xuống đến, bởi vì hắn có thể tình tưởng nghe được Chu lão lời nói bên trong thành ý, rõ ràng chuyện lúc trước là hắn tự mình đa tình. Trước mặt lão giả cũng không phải là cái gì đại tông sư, nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, bởi vì có chút tiên thiên tuy nhiên tu vi còn thấp, thế nhưng tại học thượng nắm giữ trình độ, xa so với bọn hắn muốn cao hơn rất nhiều. Hắn nghĩ tới này đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, có nhiều đã tội, ta vẫn là mong muốn cùng ngươi thỉnh giáo một phiên, lần này luận bàn qua đi, ta nguyện ý đưa lên một phần nhận lỗi, để bày tỏ đả thấy nấy của ta. Chu lão nghe Lý Thương Lan lời nói, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Sau đó Lý Thương Lan tay phải nhẹ nhàng rung động, mà hậu chiêu bên trong đao kèm thêm lấy vỏ đao hướng thẳng đến Chu lão đập tới. Một kích này hắn chưa hề dùng tới vượt qua tiên thiên sơ nhất cảnh tu vi, nhưng này một đao lại đã dùng hết xảo cùng ngạc nhiên. Dù cho lão nhân trước mặt ngăn cản không nổi, dùng hắn lực khống chế cũng đủ để có thể tại vị lão giả này thụ thương trước đó thu lực. Mà nguyên bản đứng ở phía sau Phương Viễn, nhìn trước mắt một màn này, hít thở dài, hắn mặc dù có thể tiếp tục đứng ở bên cạnh tiếp tục chờ đợi, dù sao Lý Thương Lan này một đao bên trong không có bất kỳ cái gì sát ý cùng bạo ngược chi ý, mà tại đỉnh núi càng là có một vị đại tông sư, nhìn rõ lấy toàn bộ một điều phong tình huống. Nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Chu lão chúng vào này một đập, dù sao Chu lão tu vi vừa mới vừa khôi phục, nếu là xảy ra sai sót, trong lòng của hắn cả một đời đều băn khoăn, hắn có thể không nguyện ý nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Bất quá trong lòng Phương Viễn cũng có chút nổi nóng, quả nhiên là đại tông môn đệ tử, làm việc luôn luôn tùy tâm không để ý tới người khác cảm thụ, không phải muốn tìm người luận bàn chờ qua một thời gian ngắn, hắn liền hóa thân thành Vũ Văn Thác, thật tốt cùng hắn luận bàn một phiên. Giáo huấn một chút, tiểu tử này cho hắn biết trời cao đất rộng. Phương Viễn suy nghĩ ở giữa, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó nhanh chóng đưa tay phải ra, tay phải gảy nhẹ, trực tiếp đập vào vỏ đao bên trái. Ong 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 bên trong trường đao cùng vỏ đao không ngừng va chạm, phát ra từng đợt chói tai vụ vụ âm thanh, mà nguyên bản hướng phía Chu lão đập tới này một đao, lực đạo cũng phát sinh bị lệch, vỏ đao trực tiếp rơi vào bên trái trong không khí. Lý Thương Lan cảm nhận được Phương Viễn một kích này, con mắt trong nháy mắt phát sáng, sau đó lớn tiếng nói, thật là xảo diệu nhất kích, đối với lực đạo nắm bắt cơ hồ đạt đến đỉnh phong, vừa vặn đánh vào ta này nhất đao lưu chuyển duy nhất bước ngoặt chỗ, từ đó dùng lực đạo phát sinh chết đi, quả nhiên Hoa Vũ tông cùng ta tưởng tượng một dạng, ngọa hổ tàng long. Ta chuyến này không uổng công, có cao thủ ở bên cạnh ta, ta vậy mà hoàn toàn không có cảm ứng ra đến lúc đó ta có vẻ hơi mắt mù về. Lý Thương Lan giờ phút này tay phải lật cổ tay, sau đó trực tiếp mượn lực đem trường đao kèm thêm lấy vỏ đao thu hồi bên hông. Sau đó kích động nói, các hạ cùng ta luận bàn một phiên như thế nào, ta gặp ngươi cũng chỉ là tiên tiên sơ nhất cảnh, ta cũng để thấp tu vi của ta, sau đó chúng ta tỉ thí một phiên chiêu thức. Mặc dù cùng Phương Viễn vừa mới trong lúc giao thủ, Phương Viễn cũng không có sử dụng đao pháp, nhưng hắn có dự cảm Phương Viễn đây đối với lực đạo này loại diệu đến đỉnh phong nắm giữ năng lực, hắn nếu là có thể cùng hắn giao thủ, nhất định được ích lợi không nhỏ. Phương Viễn nghe được Lý Thương Lan lời nói, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng nói, nếu là ngươi bại, cần đối vừa mới sự tình hướng sư tôn ta chịu nhận lỗi. Trước đó Lý Thương Lan tuy nói sẽ đưa lên một phần nhận lỗi, nhưng hắn trên bản chất căn bản không có đối vừa mới sự tình có bất kỳ nghĩ lại, cái kia một phần nhận lỗi cũng bất quá là ở trên cao nhìn xuống tiện tay mà làm. Chu lão nghe lời nói Phương Viễn, theo bản năng lôi kéo Phương Viễn, sau đó lắc đầu, ra hiệu Phương Viễn không muốn so đo. Lý Thương Lan nghe lời nói Phương Viễn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói, nguyên lai đó là ngươi sư tôn, quả nhiên ta không có nhìn nhầm, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, hắn cũng tuyệt đối không đơn giản. Sau đó Lý Thương Lan nghiêm mặt nói, tự nhiên không có vấn đề, nếu như ta thật thua ở trên tay của ngươi, ta không chỉ biết nói xin lỗi, hơn nữa còn sẽ xuất ra ngày xưa sư tôn ta đưa cho ta Long Hổ Đại Đan, làm nhận lỗi. Long Hổ Đại Đan chính là vạn hóa đạo môn hoa 20 năm mới có thể đủ luyện thành năm mai tuyệt thế bảo đan, sẽ chỉ đưa cho một giới bên trong kiệt xuất nhất năm người. Công hiệu quả không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, còn có thể tăng thêm 10 năm tu vi. Nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ bại, bởi vì tại vạn hóa đạo môn bên trong, hắn liền là cái kia kiệt xuất nhất người nổi bật, tu hành võ học chính là có thể làm người vượt cấp mà chiến tối thượng đẳng võ học, hắn tại cùng cảnh bên trong chưa từng có địch thủ. Huống hồ tu vi của hắn cao hơn Phương Viễn, cho dù là đệ thấp tự thân tu vi, nhưng hắn hiểu biết còn có cường hóa thân thể tố chất cũng không có khả năng có biến hóa, võ kỹ, tu vi, tố chất thân thể ba cái này ưu thế phía dưới, hắn thực sự là nghĩ không ra chính mình như thế nào bại. Giờ phút này Lý Thương Lan nhìn xem Phương Viễn nói, như vậy các hạ ta liền ra đao. Hắn tiếng nói vừa ra, sau đó trực tiếp rút ra trường đao, lợi dụng đao lưng hướng về phía Phương Viễn chẳng tới, mà giờ khắc này trên thân đao vừa bận tỏa ra trên trời mặt trời phát ra chói mắt hào quang, nguyên bản ở một bên quan chiến Chu lão hai người theo bản năng híp một thoáng con mắt. Chờ đến hào quang tán đi một khắc này, Lý Thương Lan trên tay trường đao còn treo giữa không trung, mà Phương Viễn trường đao trong tay đã chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, trong mắt Lý Thương Lan cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Lý Thuần Thủ cũng mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Phương Viễn nghe Lý Thương Lan lời nói, bình tĩnh nói, làm sao không có khả năng? Đao của ngươi quá chậm. Chương 153. Nhưng ta nhìn ngươi võ thánh dáng vẻ, Lý Thương Lan nghe Phương Viễn đối với hắn đánh giá, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình vậy mà lại rơi vào một cái đao quá chậm đánh giá, tại gặp được Phương Viễn trước đó, tại cùng cảnh bên trong hắn đều chưa từng có bại một lần, huống chi là Phương Viễn dạng này cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp người. Nhưng giờ phút này Phương Viễn cái kia chống đỡ tại hắn nhất hầu trước đao, lại vì Phương Viễn lời nói cung cấp có lợi nhất chứng cứ. Mấy tức về sau, Lý Thương Lan hít sâu một hơi, không phải đao của hắn quá chậm, mà là Phương Viễn thật sự là quá nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn đè xuống trong lòng mình gợn sóng, nhìn về phía chú lão, sau đó chắp tay khom lưng xin lỗi, tại về sau liền từ trong ngực của mình lấy ra một cái hộp gấm hai tay đưa cho chú lão. Chú lão nhìn xem này cảnh tượng, theo bản năng tiếp được. Lý Thương Lan thấy tình cảnh này, sau đó lần nữa nhìn về phía Phương Viễn, trong ánh mắt mang tới trước nay chưa có trịnh trọng hỏi, không biết các hạ là người nào. Hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, có thể tại cùng cảnh ở giữa thắng qua hắn một bậc người, dù cho chỉ là bởi vì Hoa Vũ Tông công pháp dẫn đến căn cơ không bằng hắn, nhưng tương lai một ngày kia cũng có thể có hy vọng võ đạo đỉnh. Bọn hắn ngày sau tất nhiên sẽ là người một đường. Giờ phút này thu đao vào vỏ, Phương Viễn nghe Lý Thương Lan lời nói, bình tĩnh trả lời, ta gọi Phương Viễn, một cái trong ngày thường chỉ thích điêu khắc tập võ người bình thường thôi. Ngươi bại trận, nói đến căn bản vẫn là ngươi quá mức tự ngạo khinh thường ta, cùng ngươi dạng này tâm tính đưa đến tự mình ra tay so với quá khứ chính mình chậm hơn một tia, cho nên ngươi mới có thể bị bại như thế dứt khoát. Nếu như có khả năng vận dụng ý cảnh cùng chân khí lời, ta nhất định không có khả năng là đối thủ của ngươi. Lý Thương Lan nghe lời nói Phương Viễn, trong lòng hơi dễ chịu một chút, liên quan tới điểm này, hắn tự nhiên là có được lòng tin tuyệt đối, nếu là hắn vận dụng toàn bộ thực lực, liền có thể tùy tiện ở giữa nghiền ép Phương Viễn. Thế nhưng hôm nay này một trận chiến, mặc dù hắn bị bại gọn gàng, nhưng cũng cho hắn gõ cảnh báo, những năm gần đây hắn thật sự là quá mức tự cao tự đại, anh hùng thiên hạ nhiều vô số kể, hắn nếu là còn như vậy tiếp tục tự mãn đi xuống, chỉ sợ có một ngày hắn liền sẽ chết tại trên tay của người khác. Lý Thương Lan lại nhớ tới Phương Viễn vừa mới ra tay một khắc này, trong lòng của hắn lại có chút cảm ngộ, nổi lên trong lòng. Cùng Phương Viễn tại một trận chiến, hắn này bại một lần, tháng qua hắn một năm qua này, hết thảy so tài thu hoạch, giờ phút này toàn bộ Hoa Vũ Tông bên trong, ngoại trừ Phương Viễn bên ngoài, hắn không còn có muốn cùng bất luận cái gì người so tài ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Lý Thương Lan liền hướng về Phương Viễn ba người chắp tay, cho thống khoái bước rời đi nơi đây. Đợi cho Lý Thương Lan rời đi nơi đây về sau, Chu lão xem trong tay chứa Long Hổ Đại Đan hộp gấm giờ phút này cũng hồi phục thần trí nói, ngươi vậy mà thắng qua Lý Thương Lan. Chu lão sau khi nói đến đây, trong giọng nói đều mang tới mấy phần thanh âm rung động, trên mặt nếp nhăn run rẩy không ngừng. Lý Thuần Thủ mặc dù sắc mặt cứng nhắc, nhưng con ngươi bên trong cũng có được không che giấu được hưng phấn. Phương Viễn nhìn xem bộ dáng của hai người, lắc đầu nói, chẳng qua là chiêu thức thôi. Huống hồ nói cho cùng vẫn là ta tố chất thân thể vượt xa tiên thiên sơ nhất cảnh, chiếm nhất định ưu thế, cho nên mới có thể hơn một chút. Chu lão nghe lời nói Phương Viễn, cũng hồi phục thần trí, nhưng trong lòng vẫn là hưng phấn vô cùng, bởi vì Lý Thương Lan nói thế nào cũng là thiên hạ bên trong tiếng tăm lừng lẫy vô địch tông sư. Đệ tử của mình có thể tại những phương diện khác chiến thắng Lý Thương Lan, này đều đủ để có thể nói rõ Phương Viễn tại tiên thiên cảnh bên trong đã là đứng đầu nhất một nhóm kia. Cho dù là cùng thập đại tông môn đệ tử so sánh cũng không kém chút nào, hắn lại như thế nào có thể không hưng phấn. Phương Viễn nhìn xem chú lão, bất đắc dĩ cười cười. Mà tại một điêu phong đỉnh núi Hoa Tẫn Tình giờ phút này cũng chú ý tới giữa sườn núi phát sinh một trận chiến, hắn kích động trực tiếp nhảy, giờ phút này hắn cái cằm sợi râu không ngừng run, trong miệng phát ra cười to, không hổ là hắn tuyển định tương lai một điêu phong phong chủ, dạng này thiên tư so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Chờ chút, Hoa Tân Tình cười đáp một nửa, đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này cùng Lý Chân Thiên trao đổi Hoa Vũ Tông phát sinh các hạng việc lớn, mà trong đó có một hạng liền là có người thu được tổ sư truyền thừa. Bây giờ loại điều kiện thêm lên, ngoại trừ Phương Viễn bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra tại Hoa Vũ Tông bên trong còn có người khác có thể lấy được tổ sư truyền thừa. Dù sao lấy vừa mới Phương Viễn có thể tại chiêu thức bên trên quả quyết chiến thắng Lý Thương Lan một trận chiến đến xem, nếu là Phương Viễn đặt ở thập đại tông môn bên trong thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng lời, nói không chừng lại là một cái phiên bản Lý Thương Lan, thậm chí càng mạnh. Mà tổ sư xuất thân cực võ thánh, tổ sư năm đó ở bên trong cũng bất quá là một cái hạch tâm đệ tử thôi, khoảng cách Lý Thương Lan này một cái cấp độ còn có một khoảng cách. Phương Viễn dạng này thiên tư, chắc chắn không có khả năng thu hoạch được không được truyền thừa. Hoa Tân Tình nghĩ đến nơi này, lập tức nghĩ phải chạy đến Phương Viễn nơi ở, đi hướng Phương Viễn hỏi thăm tới xác định chuyện này, từ đó tốt đem Phương Viễn trực tiếp lập làm tương lai tông chủ. Nhưng thân thể mới lướt ra ngoài mấy bước, liền tốc độ cao ngừng ngay tại chỗ, không lúc đích. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, thu hoạch được tổ sư truyền thừa người dựa theo quy củ nên trực tiếp bái nhập tại đương nhiệm tông chủ môn hạ, mà trước đó Lý Chân Thiên một mực không có đưa ra qua, mong muốn đem Phương Viễn thu nhập đến Hoa Thiên Phòng, tự nhiên là bởi vì không có mực cớ. Mà nếu là này một đương sự truyền ra, cái kia chính là trực tiếp nắm Phương Viễn cho đưa tới cửa đến. Đến lúc đó Lý Chân Thiên chắc chắn không thể lại bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, dù sao Phương Viễn thấy thế nào tương lai đều sẽ trở thành đại tông sư. Có Phương Viễn chẳng khác nào bảo đảm chính mình này nhất mạch tương lai 300 năm thịnh vượng. Hoa Tân Tình nghĩ đến nơi này, sau đó lại quay người hướng phía chính mình sở tại khối kia nham thạch đi tới. Phương Viễn tiểu tử kia luôn luôn đều ưa thích địa thấp, nếu hắn ưa thích cất giấu, như vậy lão phu liền không bóc trần hắn. Hoa Tân Tình nghĩ tới đây, trên mặt cũng mang tới mỉm cười. Mà chỗ giữa sườn núi, Lý Thuần Thủ đã đi đến đốn tuổi, mặc dù Phương Viễn hắn đã từng cùng Lý Thuần Thủ nói qua không cần lại đào móc một tâm, nhưng Lý Thuần Thủ lại kiên trì như thế, biểu thị đây là thành ý của hắn, đối với cái này Phương Viễn cũng chỉ đành mặc kệ vì đó. Mà Chu lão xem trong tay hộp gấm, liền trực tiếp đem nó đưa cho Phương Viễn nói, cho ngươi. Phương Viễn nhìn xem Chu lão đưa tới hộp gấm, bật cười nói, sư tôn, ngài khách khí với ta cái gì, thứ này vốn chính là hắn cho ngươi nhận lỗi, chính ngài dùng liền tốt. Chu lão nghe Phương Viễn lời trong lòng có chút ấm áp, sau đó nói, tâm ý của ngươi ta tự nhiên là cảm nhận được, nhưng đây là ngươi thắng được, mà lại vạn hóa đạo môn Long Hổ đại đan tại trong thiên hạ lưu truyền rất rộng, ngươi ăn vào nhất định có thể giảm bớt ngươi tại tiên thiên tính tu hành thời gian. Này đối với ngươi mà nói vẫn là có chỗ tốt rất lớn, cho nên ngươi liền cầm lấy đi, thật tốt tăng cao thực lực, về sau ngươi có cơ hội thu hoạch được nhiều lại cho ta là được. Phương Viễn nghe chú lão lời nói, lắc đầu nói, sư tôn, đan dược này với ta mà nói tác dụng thật không lớn, dù sao lấy ta tu hành tốc độ, hắn lại có thể giảm có thể thiếu bao nhiêu thời gian tu hành, khả năng cũng là một năm nửa năm. Ngược lại đối với ngươi mà nói, tiết kiệm tiên thiên sơ nhất cảnh hơn phân nửa thời gian tu hành, ngược lại có thể vì ngài tiết kiệm vài chục năm công phu. Đến mức kéo dài tuổi thọ, ta còn trẻ lắm, hoàn toàn không cần, nói không chừng đệ tử lúc nào đã đột phá võ thánh đến lúc đó còn có thể sống lâu 200 năm. Chu lão nghe nói đùa Phương Viễn, giả bộ nổi giận, giơ lên trong tay một gấm làm bộ muốn đánh tới hướng hắn nói, tốt một cái bất hiếu đệ tử, ngươi đây là nói ta tư chất ngu rốt không thành, cái kia đến lúc đó ta liền muốn nhìn ngươi là thế nào đột phá võ thánh cảnh giới. Phương Viễn giả vờ chạy trốn nói, sư tôn ngài yên tâm, đến lúc đó ta nhất định khiến ngài mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân gian võ thánh để cho ngài mở mắt một chút. Nương theo lấy sư đồ hai người đùa giỡn, trời chiều cũng dần dần rơi xuống xuống, một ngày cứ như vậy đi qua. Lại qua ba ngày, Phương Viễn đứng tại trước nhà của mình, chậm rãi luyện tập chí thượng dương cực quyền, động tác của hắn thong thả mà bình tĩnh, quyền thế bên trong không có nửa phần siêu cao thuế nặng chi ý, như có người có thể nhìn xem hắn luyện tập bộ quyền pháp này, ngược lại sẽ có một loại phát ra từ nội tâm bình tĩnh. Tựa hồ này hoàn toàn không giống như là một bộ dùng để chiến đấu võ học, mà càng giống là một môn dưỡng sinh quyền. Giờ phút này Phương Viễn động tác phảng phất giống như tự nhiên, nhất cử nhất động ở giữa đều mang một loại chẳng hiểu ra sao, dùng hắn mạnh mẽ tố chất thân thể, lại tại vung vậy ở giữa không có thể cùng không khí mang theo nửa phần tiếng vang, nhưng không khí chung quanh bên trong như là mặt nước đồng dạng nhấc lên một chút gợn sóng. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này trong không khí cảnh tượng, tiếp tục luyện tập, mãi đến trước mắt của hắn lóe lên một đạo chữ viết về sau, mới chậm rãi thu quyền, đứng ngay tại chỗ. Không hổ là hắn lợi dụng đệ tam mệnh từ đó dung luyện được thích hợp hắn nhất thân thể chiến đấu chi pháp, hắn ban cho không chỉ là có thể triệt để thể hiện ra hắn thân thể cực hạn chiến lực, càng là có thể nhường mỗi một quyền của hắn bên trong tốt hơn dung nhập vào vùng thế giới này bên trong. Chỉ có chân chính dung nhập vào thiên địa này ý cảnh bên trong, mới có thể đủ tốt hơn nắm giữ cùng với đạp nát thế gian này ý cảnh lĩnh vực. Ngay tại Phương Viễn suy tư thời điểm, đột nhiên trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia không vui, ngay sau đó một bóng người lần nữa từ đằng xa rơi vào trước mặt hắn, người tới chính là chút thời gian trước cùng hắn từng có một trận chiến Lý Thương Lan. Phương Viễn nhìn xem giờ phút này cười hì hì Lý Thương Lan tức giận hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này chính là Hoa Vũ Tông, lại không phải là các ngươi Vạn Hóa Đạo Môn. Ban đầu đi qua sau trận chiến ấy, hắn liền không có ở phụ cận cảm nhận được Lý Thương Lan khí tức, coi là cái tên này đã rời đi Hoa Vũ Tông, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn lại xung ra. Lý Thương Lan phảng phất nghe không ra Phương Viễn trong lời nói không vui, ngược lại vẻ mặt phân trần nói, đi qua lần trước một trận chiến, ta lại có thu hoạch, lần này ta tuyệt đối sẽ không cùng lần trước đồng dạng khinh thường ngươi, mà lại ngươi một chiêu kia ta cũng có ứng đối phương pháp. Hai chúng ta tái chiến qua một trận. Phương Viễn nghe Lý Thương Lan lời nói, trong lòng lập tức khó chịu lên, hắn liền biết có thể như vậy, bây giờ Lý Thương Lan liền cùng một cái gia châu thuốc cao đồng dạng, một mực đổ thừa hắn không đi, nếu như từ trước đến nay hắn so tài lời, hắn còn tu luyện thế nào? Trong lòng của hắn âm thầm quyết định chủ ý, nhất định phải hóa thân Vũ Văn Hắc, hung hăng giáo huấn hắn một trận, khiến cho hắn đuổi mau cút đi cho xa, dù sao Lý Thương Lan hứa hẹn thoạt nhìn thật sự là có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng mặt ngoài Phương Viễn ngược lại bình tĩnh nói, có thể là có khả năng. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng về sau cũng không có thể lại tới tìm ta. Lý Thương Lan nghe lời nói Phương Viễn, trên mặt lộ ra phân trần nói, tốt. Lần này hắn muốn đem trước đó ném mất mặt mũi đều thắng trở về, nhường Phương Viễn biết hắn Lý Thương Lan tuyệt đối không phải chỉ là hư danh thế hệ. Hai người lại một lần nữa đứng vững, Lý Thương Lan tốc độ cao rút ra trường đao trong tay của chính mình, sau đó hướng thẳng đến Phương Viễn bọn tới, trường đao trong tay bị hắn nhanh chóng chém xuống, sau đó tại trong không khí hóa thành tám đạo đao ảnh. Này một đao ở giữa, không có sử dụng chút nào chân khí cùng ý cảnh, mà là dựa vào hắn mạnh mẽ tố chất thân thể vận chuyển đao pháp từ đó trực tiếp đạt đến dạng này cấp độ. Đây cũng là hắn vì ứng đối Phương Viễn tốc độ cực nhanh, từ đó nghĩ tới ứng đối Phương Viễn phương pháp, này tám đạo đao ảnh ở giữa phối hợp lẫn nhau vô gian, bất luận cái gì một đạo đều có thể tại trong khoảnh khắc hóa là chân chính một chạm. Chỉ cần Phương Viễn tới gần hắn, như vậy là hắn có thể đủ làm ra phản ứng. Phương Viễn nhìn trước mắt một màn này, tầm mắt bình tĩnh, hắn tu hành Hạo Thần Thánh Nguyên Kim Cương Pháp, cũng sớm đã nhường tính lực của hắn cùng với thị giác, phát sinh qua mấy lần thuế biến. Không có tiên thiên nguyên cương gia chỉ hạ Lý Thương Lan, đơn nương tựa theo tố chất thân thể động tác trong mắt hắn, rất chậm, này tám đạo đao ảnh, mặc dù tựa như một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, thế nhưng trong một sát na này vẫn là xuất hiện một tia lỗ thủng. Vào thời khắc này, Phương Viễn trường đao trong tay kèm thêm lấy vỏ đao trực tiếp tiến lên đâm thẳng, sau đó xuyên qua tám đạo đao ảnh trực tiếp chống đỡ tại Lý Thương Lan ngực. Tám đạo đao ảnh trong nháy mắt hợp nhất, Lý Thương Lan cảm nhận được Phương Viễn chống đỡ tại ngực vỏ đao, có chút thất hồn lạc phách. Lần này hắn chuyên môn nghiên cứu Phương Viễn, chuẩn bị đến như thế rồi dào, lại còn là thất bại tại Phương Viễn trong tay. Thế gian này làm sao có người không có sử dụng chân khí, liền có thể nhanh như vậy? Hắn cuối cùng kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, hỏi: ngươi thật không có sử dụng chân khí sao? Phương Viễn nghe Lý Thương Lan lời sắc mặt lạnh lẽo sau đó nói, có tin hay không là tùy ngươi, nếu là ngươi nguyện ý vận dụng chân khí lời, ta cũng tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, hai người chúng ta không có cái gì tốt nói chuyện, ngươi đi đi. Lý Thương Lan nghe được lời Phương Viễn, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, biết mình vừa mới thất thố nói không lời nên nói ngữ, đối một võ giả sinh ra dạng này nghi vấn không khác là vũ nhục người khác võ đạo ý chí. Hắn đối Phương Viễn chắc tay, bước nhanh rời đi nơi đây. Phương Viễn nhìn xem Lý Thương Lan bóng lưng, tầm mắt bình tĩnh. Lý Thương Lan rời đi Hoa Vũ Tông, chậm rãi hướng về phương xa đi đến, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cùng Phương Viễn giao thủ một màn kia, làm sao có người có thể tại tiên tiên sơ nhất cảnh lại nhanh như vậy. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên thấy được phía trước có một vị trường đao đặt ở chân người, xếp bằng ở sơn cốc ở giữa, khí thế phi phàm, nơi đây lại có một vị dùng đao nguyên cương tông sư. Hắn đè xuống chính mình tạp niệm trong lòng, không nghĩ tới rời đi Hoa Vũ bên trong, hắn lại gặp một cái đáng giá kết giao tay người, hắn rút ra trường đao trong tay nói, "Tiền bối, tại hạ Lý Thương Lan, muốn cùng ngươi luận bàn một phiên." Tuy là luận bàn, nhưng giờ phút này Lý Thương Lan khí thế trên người đã bỗng nhiên mà phát, một cỗ lâm liệt vô cùng lĩnh vực, đã trải rộng tại bên trong vùng thung lũng này, cơ hồ không cho phép người kia cự tuyệt. Hóa thân Vũ Văn Thác Phương Viễn nghe Lý Thương Lan lời nói, thanh âm bình tĩnh nói, "Người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta Vũ Văn Thác, không nghĩ tới vậy mà rơi vào bị người khác khiêu chiến mệnh." Ngay tại Phương Viễn tiếng nói vừa ra một khắc này, hắn đứng lên, hướng về phía trước bước ra một bước, thân hình tan biến tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở Lý Thương Lan bên cạnh. Một tôn sáng chói vô cùng mặt trời, trong nháy mắt chiếm cứ Lý Thương Lan tất cả ánh mắt. Chương 154. Thanh tĩnh, khí du hư không, như bóng với hình lại qua 10 ngày, Phương Viễn đứng tại chính mình phòng trước, chậm rãi luyện tập chí thượng dương cực pháp, giờ phút này hắn trong cơ thể ngũ tạng cùng lục phủ bên trong chỗ cấu thành nội thiên địa không ngừng mà tuần hoàn, linh quang chớp hiện, trong một chớp mắt, giữa đất trời khí không ngừng mà chạy vào đến hắn trong cơ thể bị hắn chuyển đổi hấp thu. Không biết đi qua bao lâu, trên người hắn linh quang hoàn toàn sâu chuỗi ở cùng nhau, sau đó tạo thành một đầu hoàn mỹ con đường, giờ phút này thân thể của hắn đột nhiên chấn động, khí huyết lần nữa đông nhiên tăng lên mấy phần, thân thể của hắn lại một lần nữa đạt được cường hóa. Sau đó linh quang dần dần ảm đạm, lại một lần nữa khôi phục bình thường, mà nguyên bản trong cơ thể đạt được tăng trưởng, ở trong người không ngừng gào thét khí huyết, cũng dần dần lắng lại, giờ phút này Phương Viễn lần nữa khôi phục như thường. Hắn cảm thụ được giờ phút này luyện tập lấy được tiến bộ, còn có chung quanh yên tĩnh, thở dài ra một hơi, lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Từ khi giải quyết hết Lý Thương Lan một cái kia thuốc cao da chó về sau, cuộc sống của hắn lại khôi phục thanh tĩnh. Hắn nghĩ tới đây, liền sửa sang lại một chút quần áo, hướng phía Chu lão Trô ở chỗ đi đến, dự định cùng đi Chu lão tại một điêu phong dưới núi, đi chuẩn bị chỉ bảo tạp dịch đệ tử. Mà lúc này, ở phía dưới luyện võ tạp dịch đệ tử nhóm đều có vẻ hơi không quan tâm, cơ bản top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, không ngừng mà nghị luận. Nghe nói không, trước đó không lâu tại chúng ta Hoa Vũ Tông phụ cận lắc lư cái vị kia Thương Lan Đào Tôn gặp Hàn Hỏa Đào Tôn, hai người phát sinh đại chiến, cuối cùng dùng Thương Lan Đào Tôn thảm bại mà về kết thúc. Thật sự là có chút khó tin, dù sao Thương Lan Đao Tôn có thể là xuất từ Vạn Hóa Đạo Môn, vậy mà lại bại tại hắn trong tay của người. Hàn Hỏa Đao Tôn, Vũ Văn Thác, là mấy chục năm trước đã từng tung hoành Tuyết Châu vô địch tông sư. Ta biết, nghe nói trong khoảng thời gian này hắn tại Hải Vân thành phụ cận không ngừng hành hiệp trưởng nghĩa, thậm chí cùng Hạ Huyền giao thủ, hai người lúc ấy phát sinh đại chiến, không biết thắng bại, bây giờ nhìn kết quả, ngày đó Hạ Huyền cũng nhất định là thua ở Vũ Văn Thác trong tay. Thỉnh thoảng liền có đệ tử thảo luận, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dù sao trong này bất cứ người nào vật, đặt ở bọn hắn Hoa Vũ Tông bên trong, cơ hồ đều là vô địch tồn tại, mà đại sự như vậy, đại nhân vật, cách bọn họ gần như thế, triệt để đốt lên bọn hắn bắt quái chi tâm. Nghe nói ngày đó, Lý Thương Lan cùng Vũ Văn Thác trận chiến kia, có thể không có bao nhiêu sức tưởng tượng, vẻn vẹn chẳng qua là một quyền, Lý Thương Lan liền thua ở Vũ Văn Thác trong tay. Có đệ tử trên mặt lộ ra bắt quái chi sắc nói, không thể nào, Lý Thương Lan có thể là hưởng dự vô địch thiên hạ tông sư, làm sao có thể bại tại người khác một quyền trong tay, ngươi đây là nơi nào nghe được truyền ngôn đi? Bị nghi ngờ cái vị kia đệ tử trên mặt lộ ra oán giận chi sắc nói, ngươi muốn tin hay không, ta đây chính là một tay tin tức. Ngày đó Lý Thương Lan bại về sau, lại không tâm sự cùng người luật bản, mà hắn cùng Vũ Văn Thác một trận chiến, cũng là hắn chính miệng truyền bá ra tới. Nhìn xem này vị đệ tử trên mặt vẻ mặt, mọi người trong nháy mắt tin tưởng mấy phần, nhưng trong lòng càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trước đó Vũ Văn Thác cùng Hạ Uyên một trận chiến mới không có đi qua bao lâu, hai người kia tại Hải Vân thành địa viên chỗ chiến đấu lâu, có thể là có đại lượng đệ tử chính thức thậm chí tiên tiên cảnh đã nghe qua, vì thế hư cực sư thúc còn chuyên môn dẫn mọi người đi tìm kiếm qua Vũ Văn Thác dấu vết. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, Vũ Văn Thác tiền bối liền theo cùng là vô địch tông sư Hạ Huyền cần kinh nghiệm đại chiến mới có thể đủ đem hắn chiến thắng, đến đối mặt vô địch tông sư Lý Thương Lan tùy tiện một quyền thắng chi. Này tốc độ tiến bộ không khỏi là có chút quá nhanh, ngay tại đông đảo tạp dịch đệ tử nghị luận thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy giờ phút này từ phương xa đi tới Chu lão cùng Phương Viễn, dồn dập hư thanh, sau đó cung kính nói, "Chu trưởng lão, Phương sư thúc." Phương Viễn nghe mấy cái hướng bọn hắn chào hỏi tạp dịch đệ tử nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có nắm những tin tức này quá để ở trong lòng, dù sao Lý Thương Lan cái tên kia liền là hắn tự tay đánh chạy. Hắn có thể tinh tường nhớ kỹ ngày mới trước, hắn một quyền đánh vào Lý Thương Lan trên thân thể, tên kia trong mắt nghi hoặc, khó có thể tin, thậm chí là thần sắc kinh khủng. Bất quá Phương Viễn nghĩ tới tên này chẳng qua là quá đáng ghét, mà nên ngày cho nhận lỗi đủ nặng, cho nên hắn cũng không có đem tên kia đánh thành trọng thương, nhưng cũng hung hăng cho hắn một bài học. Quả nhiên, đi qua một quyền kia về sau, Lý Thương Lan liền không mặt mũi nào đợi tại Hoa Vũ Tông phụ cận, không biết chạy trốn đến nơi nào, hy vọng tên kia võ đạo chi tâm đủ mạnh mẽ, cũng không nên giống Hạ Uyên tên kia một dạng, trực tiếp liền hỏng mất. Phương Viễn nhớ tới Hạ Uyên, cái kia vẫn muốn tìm hắn để gây sự ra hỏa. Trong lòng có chút khó chịu, bất quá cũng không có quá đưa hắn để ở trong lòng, dù sao Hạ Uyên thực lực nghĩ muốn đuổi kịp hắn đã tuyệt đối không thể. Bất quá hy vọng tên kia đầu góc tỉnh táo một điểm, nếu như còn dám tới Hoa Vũ Tông phụ cận tìm hắn để gây sự, hắn cũng không để ý triệt để đem hắn nghiền chết, dù sao lần này Hạ Uyên nhưng không có trước đó đồng dạng tác dụng. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, tâm tư cũng dần dần bay xa, cũng muốn lên trong khoảng thời gian này từ đằng xa truyền đến một đạo lời đồn đại, cái kia chính là tuyên đế muốn tại 4 tháng sau mời thiên hạ đỉnh tiêm võ thánh quan sát hắn đột phá thiên nhân. Chuyện này tại thiên hạ ở giữa đưa tới cực lớn hoành động, bởi vì gần mấy trăm năm ở giữa, lần thứ nhất có đỉnh tiêm võ thánh dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt nếm thử đột phá, mà lại này một vị đỉnh tiêm võ thánh vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân, thậm chí quay lại trước vạn năm đến nay lịch sử, cũng là bài danh hàng đầu chí cường võ thánh. Hắn đột phá cảnh tượng đối với bất kỳ một cái nào võ thánh đều có gần như chí mạng đồng dạng dụ hoặc, dù sao lấy tuyên đế mạnh, nếu có thể cho ngày sau mong muốn đột phá thiên nhân cảnh võ thánh, một cái đột phá quá trình bên trong tốt nhất tham khảo. Đây là một cái chân chính đại cơ duyên, dù cho không phải võ thánh, chẳng qua là đại tông sư, quan sát tuyên đế đột phá này cảnh tượng, nhưng phàm là có thể có bất kỳ thu hoạch lợi, đều là một phiên đại kỳ ngộ. Ngay tại Phương Viễn suy nghĩ ở giữa, thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua. Phương Viễn, trở về. Chu lão thanh âm đưa hắn một lần nữa kéo về thực tế, hắn một lần nữa ổn định lại thần tâm, xem lấy cảnh tượng trước mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Chu lão nhìn xem Phương Viễn có chút không yên lòng bộ dáng, nghĩ đến trước đó tại tạm dịch đệ tử nơi đó nghe được nghe đồn, có chút lo âu hỏi, "Phương Viễn, ngươi là đang lo lắng Vũ Văn Thác tiền bối khả năng trêu chọc phải Vạn Hóa Đạo môn sao?" "Ngươi không cần quá lo lắng, nghe nói chuyện ngày đó chính là Lý Thương Lan chủ động khiêu khích, mà lại này loại luận bàn cũng thường xuyên có, Lý Thương Lan cũng không có xảy ra chuyện gì, Vạn Hóa Đạo môn sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng." Phương Viễn nghe Chu lão an ủi, lắc đầu nói, "Sư tôn nói rất đúng, trong nội tâm của ta tự nhiên cũng hiểu biết, ta vừa mới suy nghĩ có khác việc, chính là tuyên đế vào khoảng 4 tháng sau đột phá chi cảnh. Nếu là tuyên đế đột phá thất bại, không biết thiên hạ này sẽ loạn thành cái gì bộ dáng." Phương Viễn nói đến đây, trong lòng thêm mấy phần cảm khái, hắn theo đi tới nơi này một cái thế giới bên trong, nghe được hết thảy có quan hệ tuyên đế sự tình, đều là hắn chăm lo quản lý trùng kiến Thái Bình, dạng này đế vương, đối với bách tính tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Mà hơn 2 năm trước, tuyên đế có trọng thương nghe đồn truyền ra, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt xa vào đến trong hỗn loạn, đại lượng đầu châu mặt ngựa toàn bộ một mạch mà bước lên đầu tới. Mà những người này ở đây tuyên đế không có có thụ thương lúc, dồn dập liền đầu đều không dám xương. Sau đó, thế nhân biết được tuyên đế căn bản không có có thụ thương về sau, những cái kia ngoi đầu lên thế lực khắp nơi, cũng biết mình đường lui đã không đường, chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến đen. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể đủ chứng minh được tuyên đế khủng bố, hắn không dám tưởng tượng nếu là tuyên đế qua đời, thiên hạ này đem lại biến thành cái gì bộ dáng, đến lúc đó sợ là khổ đều là thiên hạ này bất tính. Bất quá cũng đối với chính mình có một cái minh xác nhận biết, hắn nói cho cùng cũng bất quá là một người bình thường, nếu là tuyên đế thật qua đời, hắn cũng không có loại kia có thể bình định sơn hà ý nghĩ. Khi đó hắn có thể làm cũng chỉ có trong tương lai trong loạn thế, bảo vệ Hoa Vũ Tông. Hy vọng tuyên đế có thể đột phá, đến lúc đó thiên hạ sẽ lần nữa khôi phục thái bình, kể từ đó, hắn liền có thể tiếp tục tại Hoa Vũ Tông bên trong an ổn tu hành. Chu lão nghe lời Phương Viễn, có chút ngây người, sau đó cũng thở dài nói, "Đúng vậy à, nếu là tuyên đế đột phá thất bại, sợ là mấy chục năm trước thời đại hắc ám cũng sẽ lần nữa tiến đến, mà võ đạo cũng sẽ triệt để không đường." Hai người đàm luận đến nơi đây rơi vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân từ trên núi đạp không mà rơi, cuối cùng đứng ở trên thềm đá, hắn nhìn xem giờ phút này có chút hào hứng chơi chủi hai có người nói, "Các ngươi hai cái, ngày ngày lo lắng ngày này tiên lo lắng cái kia, còn không bằng thật tốt quản quản chính mình tu hành." Hai người nghe phía trước lời nói, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hoa Tấn Tình đi tới nơi đây. Trong lòng Phương Viễn cũng sớm đã có cảm ứng, cũng không kinh ngạc, nhưng chú lão trên mặt cũng lộ ra mấy phần xấu hổ, bởi vì hắn liền là điển hình nhất lại không tu hành còn đang khắp nơi lo lắng ra hỏa, giờ khắc này ở chính mình sư tôn trước mặt, hắn lộ ra có mấy phần câu thúc, giống như về tới tuổi nhỏ lúc đồng dạng. Hoa Tấn Tình tức giận nhìn xem Chu Thanh, hắn cũng không muốn chính mình cái này đồ đệ đem đồ tôn của hắn cho làm hư, sẽ kể một ít không có trí tức giận ngữ, bây giờ trong mắt hắn, chính mình cái này đồ tôn tương lai có thể là có thể đột phá võ thánh. Nếu là Phương Viễn bởi vì Chu Thanh lần này võ đạo đoạn tuyệt lời nói, võ đạo chi tâm gặp khó, buông xuống tu luyện, hắn cũng không tha cho tên nghịch đồ này. Chu lão nhìn xem giờ phút này Hoa Tấn Tình trên mặt biểu lộ, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, hắn mặc dù nhiều năm không có ở chính mình sư tôn bên cạnh, nhưng dù sao chung đụng một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên đoán được chính mình sư tôn đang suy nghĩ gì. Hoa Tấn Tình sau đó nhìn về phía Phương Viễn, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, thân thiết hỏi, "Phương Viễn, ta nghe ngươi nói tới tuyên đế đột phá thiên nhân một chuyện, ngươi có muốn hay không pháp đi xem một chút? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến đến, trên con đường này, ngươi không chỉ có thể nhìn một chút đại ly tốt đẹp non sông, còn có thể kiến thức đến các môn các phái khác biệt võ học, nhất định có thể làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Cái này đối ngươi tu hành có thể là vô cùng hữu ích, nếu là ngươi có thể quan sát tuyên đế đột phá, nếu là có thể có linh ngộ lời, ngươi chưa tới tu hành nhất định một đường thẳng." Hoa Tấn Tình trong giọng nói cực điểm dụ hoặc. Hắn không phải đỉnh tiêm võ thánh, không có thu đến tuyên đế mời, tự nhiên không thể đến tuyên đế đột phá chỗ kia địa phương quan sát, thế nhưng tuyên đế cũng không có cấm chỉ người khác đến hoàng đô chung quanh quan sát. Mà căn cứ cổ thư ghi chép, võ thánh đột phá thiên nhân lúc, thiên địa chắc chắn phát sinh giao cảm, thời điểm đó động tĩnh sẽ cực lớn, chỉ cần có thể tại quanh mình địa vực quan sát bầu trời, đều có thể nhìn thấy cái kia phiên hình ảnh. Hắn hiện tại mang Phương Viễn đi bên ngoài nhiều nhìn một chút, ngày sau Phương Viễn cũng lại càng dễ hồi tâm. Phương Viễn nghe Hoa Tấn Tình lời nói, quả quyết lắc đầu. Hắn cũng không có bị điên, loại địa phương kia, một phần bạn thật đánh lên, tất nhiên sẽ có rất nhiều võ thánh giao thủ, hắn một cái liền đại tông sư cũng chưa tới thân thể nhỏ bé, có thể không chịu nổi trả tấn. Hắn cũng sẽ không bước lên loại nguy hiểm này. Hoa Tấn Tình nhìn xem Phương Viễn cự tuyệt đến như thế quả quyết, trong mắt có mấy phần thất lạc, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là vui mừng, không hổ là hắn chọn chúng tương lai một điêu phong phong chủ, đủ ổn. Lại qua 2 ngày, Phương Viễn đang ở Hoa Vũ Tông trung quanh trong dãy núi luyện tập Liễm Tức Chính Nhận Pháp, đột nhiên một đạo chữ viết tại trước mắt của hắn chợt lóe lên. Liễm Tức Chính Nhận Pháp độ thuần thục một Liễm Tức Chính Nhận Pháp đại thành, 1:5000, giờ khắc này, nguyên bản cần hắn vận chuyển ý cảnh mới có thể đủ cảm ứng được địa mạch nhịp đập bắt đầu biến đến rõ ràng vô cùng. Phanh, phanh phanh. Một cổ khí tức vô hình tại trong thân thể hắn phát ra đến hoàn cảnh chung quanh bên trong, loại khí tức này không giống với lĩnh vực loại kia tuyệt đối trường khống, nhưng cũng hòa vào quanh mình hết thảy sự vật bên trong, liền như là dưới ánh mặt trời, tất nhiên sẽ có bóng dáng tồn tại đồng dạng. Phương Viễn cảm thụ được loại biến hóa này, đôi mắt chớp lên, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, này bước ra một bước lúc, dưới chân hắn thổ địa như là gợn sóng đồng dạng không ngừng chập trùng, sau đó thân thể của hắn lại một lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa. Nhưng lần này hắn cũng không phải là xuất hiện ở đại địa phía trên, mà lại như là lông vũ đồng dạng, trực tiếp trôi lơ lửng ở trên không, này đổi lại là trước đó hắn tuyệt đối vô pháp làm đến chuyện như vậy, bởi vì Liễm Tức Chính Nhận Pháp lợi dụng chính là thổ chi lĩnh vực. Mà thổ chi lĩnh vực mấu chốt nhất một chỗ, cần phải chân đạp đại địa mới có thể đủ đưa đến tác dụng, này không chỉ có là môi giới, vẫn là bản nguyên. Nhưng theo Liễm Tức Chính Nhận Pháp đạt đến đại thành về sau, hắn thành công địa sứ trên người mình khí tức dung nhập thổ chi lĩnh vực mỗi một chỗ trong không khí, mà khí tức của hắn một cách tự nhiên mang theo một tia thổ chi ý cảnh. Sau đó bản thân hắn liền có thể dùng này một tia thổ chi ý cảnh làm môi giới, đem thân thể của hắn na di đến khí tức của hắn vị trí, vẹn vẹn điểm này biến hóa, liền đủ để cho thân pháp của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ khiến cho hắn di chuyển do 2 chiều biến thành 3 chiều, chiến đấu cũng sẽ trở nên càng thêm linh hoạt đa dạng. Dù sao, có thể bay trên trời cùng không thể bay trên trời tại giữa hai bên chính là có chất khác biệt. Phương Viễn lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước này chính là trên không trung bước ra, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại một không gian khác bên trong, bất quá lần này chỗ na di khoảng cách so với một lần trước muốn ngắn bên trên rất nhiều. Phương Viễn cảm thụ được trong đó khác nhau, vừa rồi hắn không có đạp ở đại địa phía trên, mà là chỉ bằng cảm giác của mình ở không trung trực tiếp cảm ứng đại địa mạch động, mà đại địa mạch động trực tiếp dẫn dắt thân thể của hắn tiến hành na di. Nếu là tại di vãng, không có đạp ở đại địa phía trên hắn, căn bản không có khả năng cảm ứng được nhịp đập, nhưng lần này đột phá, xác thực làm không có khả năng biến thành khả năng. Nếu là theo Liễm Tức Chính Nhận Pháp đi đến viên mãn về sau, cho dù hắn thân trên không trung, cũng có thể như chân đạp đại địa đồng dạng cảm ứng được phía dưới nhịp đập, không có mảy may yếu bớt, mà lại tại về khoảng cách còn sẽ còn có gia tăng. Phương Viễn nghĩ tới đây, một lần nữa rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía tông môn đi đến. Chương 155. Chí Thượng Dương Cực Quyền Tiểu Thành, Khí Huyết Lang Yên, Tuyết Nạo Hiện Thân nửa tháng sau, Hoa Vũ Tông, giữa sơn núi. Nương theo lấy Phương Viễn lần này luyện tập xong Chí Thượng Dương Cực Quyền về sau, một đạo chữ viết từ trước mắt hắn chợt lóe lên, cho dù Phương Viễn đã trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng cũng mãnh liệt nhảy một cái. Ý vị này Chí Thượng Dương Cực Quyền Tiểu Thành. Giờ phút này hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng vừa nắm, trong cơ thể trôi chảy nguyên cương và khí huyết nhanh chóng kết hợp lại cùng nhau, sau đó tụ tập với hắn trong thân thể. Phương Viễn chẳng qua là cẩn thận cảm thụ một phiên, liền có thể tinh tường cảm nhận được, theo hắn tu vi cùng độ thuần thục tăng trưởng, Chí Thượng Dương Cực Quyền chỗ tỏa ra hào quang vượt xa di vãng. Uy lực như thế đã không thích hợp tại trong tông môn tiến hành khảo thí. Bằng không dùng Chí Thượng Dương Cực Quyền ra quyền lúc tạo thành uy lực, tất nhiên sẽ kinh động còn tại một điều phong đỉnh núi tu hành Hoa Tất Tỉnh. Phương Viễn nghĩ tới đây, đứng dậy, một bước bước ra, trực tiếp rời đi phòng của mình chỗ, hướng phía Hoa Vũ Tông bên ngoài đám kia liên miên dãy núi đi đến, bất quá nửa nén nhang thời gian, Phương Viễn liền tới đến một chỗ ưu tính chỗ. Sau đó hắn nắm lên nắm đấm, bày ra Chí Thượng Dương Cực Quyền thức mở đầu, giờ khắc này trên người hắn khí huyết cùng nguyên cương bắt đầu nhanh chóng dung hợp, trên nắm tay lại lần nữa toát ra hào quang sáng chói. Ở xung quanh hắn, thiên địa chi khí cũng bị Chí Thượng Dương Cực Quyền ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng mà phun trào sôi trào. Cùng lúc đó, nguyên bản ở trong cơ thể hắn không ngừng phun trào khí huyết vậy mà trực tiếp cùng chung quanh tuân ra động thiên địa chi khí kêu gọi lẫn nhau, hư không bên trong bắt đầu nhiều hơn từng tia huyết sắc, sau đó mảnh máu này biến sắc đến càng ngày càng tập trung, cuối cùng lại trực tiếp sau lưng Phương Viễn tạo thành một mảnh huyết vân. Mà theo cố này huyết vân hiện hiện, phía khu vực này bên trong khí lưu động bắt đầu biến đến thong thả không lưu loát, Phương Viễn chậm rãi đánh một quyền này ra quyền về sau, huyết vân cũng chuyển động theo. Bành! Nương theo lấy sáng chói ánh vàng hạ xuống, lập tức vùng này ở giữa một mảnh lắc lư, mà tại Phương Viễn cảm ứng bên trong thật lâu không đổi địa mạch nhịp đập cũng đột nhiên nhảy một cái, trước mặt hắn đại địa lập tức bụi đất tung bay, mặt đất bắt đầu không ngừng mà nổ tung, vết nước không ngừng mà bên trên kéo dài, bùn đất quay cuồng, cuối cùng trực tiếp tại Phương Viễn xuất hiện trước mặt một cái rộng 5-6 mét hầm ngầm. Phương Viễn nhìn trước mắt tạo thành cảnh tượng, trong lòng nhịn không được phát ra kinh ngạc tán thán. Không hổ là hắn lợi dụng đệ tam mệnh dung luyện tiên pháp mà đản sinh ra thích hợp hắn nhất thân thể võ học. Đưa hắn nguyên cương và khí huyết chỗ dung luyện được bàng bạc lực lượng, toàn bộ tụ tập tại một quyền này bên trong, có thể nói là một quyền đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Hắn nhìn xem giờ phút này trước mặt hố hướng đi, này hố mặc dù rộng 5-6 mét, nhưng lại sâu không thấy đáy, này liền đủ để chứng minh một quyền này lực lượng ngưng tụ không tan, cơ hồ đem một quyền này tất cả lực phá hoại đều chốt xuống tại phía trước, mà không có phân tán đến địa phương khác. Bực này uy lực so với hắn Chí Thượng Dương Cực Quyền nhập một lúc, ít nhất lớn hơn mười mấy lần. Ở trong đó mặc dù có hắn tu vi tiến bộ nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất là Chí Thượng Dương Cực Quyền đạt đến tiểu thành lúc ngưng tụ tầng này huyết vân. Giờ phút này Phương Viễn có đầy đủ tự tin, nếu để cho hắn đối mặt một ngày trước chính mình, như là không thể né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng, thời khắc này chính mình chỉ cần một quyền liền có thể đem một ngày trước chính mình trực tiếp cho hoành sắt thành mảnh vỡ. Phương Viễn tinh tế nhận thức lấy chính mình vừa mới ra quyền một khắc này cảm thụ, khí huyết gào thét, tế bào chấn động, cùng với chung quanh thiên địa sinh ra áp bách, tại loại tình huống này, hắn có thể đủ đánh ra như thế một quyền. Một khắc này, thân thể của hắn tựa như thật triệt để sống lại đồng dạng, tại xúc động, tại đáp lại, tại cung cấp máu, thân thể mỗi một cái vị trí đều đang ủng hộ hắn một quyền kia. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, cùng hắn bình thường lúc tu luyện hoàn toàn không giống. Lúc tu luyện, trong cơ thể của hắn chẳng qua là từng cái khí quan, vì chẳng qua là chống đỡ lấy ý thức của hắn tồn tại, mà tại hắn ra quyền lúc, toàn bộ tỉnh lại từng cái vị trí, tựa như một cái chỉnh thể, lại đồng thời có ý thức tới chống đỡ lấy hắn. Mà này một loại biến hóa, chính là hắn tu hành trí thượng dương cực quyền quan tưởng thiên diệu dụng. Nếu như chỉ bằng thuần túy khí huyết cùng nguyên cương, tự nhiên là vô pháp cùng đại tông sư đánh đồng, thế là tại trí thượng dương cực quyền bên trong, đem nhất pháp chia làm hai thuật, từ đó khiến cho hắn quyền bên trong chứa thần, trong cơ thể hàm ý điểm này, tại hắn tu hành kim cương thiên, linh lục hợp nhất về sau, mới hoàn toàn triển khai trí thượng dương cực quyền diệu dụng. Dù sao nói cho cùng, trí thượng dương cực quyền chính là tầng tiếp theo lần thân thể đại tông sư chiến đấu chi pháp, bây giờ theo hắn thân thể dần dần tiếp cận đại tông sư cái kia một cái cấp độ, trí thượng dương cực quyền diệu dụng cũng bắt đầu không ngừng mà hướng hắn bày ra. Phương Viễn hồi tưởng lại hắn tu luyện trí thượng dương cực pháp quan tưởng thiên lúc cảnh tượng, vô số quần tinh bên trong chỉ có một khỏa mặt trời vĩnh tồn, chiếu rọi thiên địa. Mà càng thêm khoa trương là, nương theo lấy hắn trí thượng dương cực pháp đạt đến tiểu thành về sau, trong óc hắn bức kia quan tưởng đồ, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, cầu trung ương nhất cái kia đoạn mặt trời, biến đến càng ngày càng sáng chói, mà ở chung quanh một chút trong tinh thần cũng mang tới nhàn nhạt hồng mang, thật giống như bị này tôn mặt trời chi hỏa dẫn động mà đốt lên đồng dạng. Phương Viễn trong lòng có loại không hiểu trực giác, một ngày kia, hắn trí thượng dương cực pháp đi đến viên mãn về sau, trong đầu hắn bức kia quan tưởng đồ bên trong sẽ không có bất kỳ cái gì sao trời, thay vào đó chính là một tôn đốt lên vô số ngôi sao chú thế mặt trời. Mà đến lúc đó hắn ra quyền thời điểm, đem có thể trực tiếp tại thế giới hiện thực bên trong, dẫn dắt động quan tưởng đồ bên trong cái kia tôn mặt trời, tại này giữa phàm thế hiện hiện. Khi đó hắn một quyền phía dưới, có thể đủ chấn áp hết thảy. Ngay tại Phương Viễn rơi vào trầm tư thời điểm, theo Tuyết Châu Châu phủ gấp trở về Tuyết Ngạo cũng đã nhận ra nơi đây dị dạng, đột nhiên mở mắt ra. Hắn theo Tuyết Châu Châu phủ chạy đến về sau, cũng không gấp đến thời khắc này đã phong bế sơn môn phái Tuyết Sơn. Bởi vì giờ khắc này đã phong bế sơn môn phái Tuyết Sơn tổn thất nặng nề, liền một mực bám vào phái Tuyết Sơn chung quanh những thế lực kia cũng nhanh chóng bị Hoa Vũ Tông tiêu diệt ngầm chiếm, cho nên vì báo thù này, hắn liền quyết nhiên đi tới Hoa Vũ Tông phụ cận. Bây giờ hắn vị trí phạm vi, đúng lúc là tại đại tông sư phạm vi cảm ứng bên ngoài, rồi lại tại Hoa Vũ Tông phúc địa. Cơ bản theo Hoa Vũ Tông rời đi, mong muốn chấp hành nhiệm vụ người đều sẽ đi qua vùng này. Nhưng hắn một mực cũng không hề động thủ, bởi vì hắn biết hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hắn chỉ muốn xuất thủ một lần, liền tất nhiên sẽ lọt vào Hoa Vũ Tông còn lại hai vị đại tông sư truy sát. Khi đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trốn về phái Tuyết Sơn. Gặp tình hình như vậy, hắn lần này ra tay, cho đối Hoa Vũ Tông tạo thành bị thương, chắc chắn muốn đầy đủ nặng. Vì thế, hắn vẫn luôn đang khổ cực chờ đợi, hy vọng có thể gặp được tạo thành phái Tuyết Sơn gần như thế muốn kẻ cầm đầu Hoa đạo ý, nhưng vẫn không có thu hoạch. Theo hắn nói bóng nói gió phía dưới thu hoạch tin tức, đều không có bất kỳ cái gì có thể nhìn thấy qua Hoa đạo ý manh mối, phản phất Hoa đạo ý từ khi trải qua phái Tuyết Sơn một chuyện về sau, liền hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất đồng dạng. Tuyết Nạo nghĩ tới đây, liền hung hăng cắn chặt răng. Thu này không báo, hắn làm bậy phái Tuyết Sơn tông chủ. Hắn nghĩ tới này, liền muốn hướng phía gợn sóng chuyển đến hướng đi tiến đến xem xét, nhưng lập tức vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Dù sao hắn thân là đại tông sư, lại không am hiểu ẩn hơi thở chi pháp, một khi tùy tiện di chuyển vị trí, lúc nào cũng có thể dẫn tới Hoa Vũ Tông hai vị kia đại tông sư chú ý, nếu như bị phát hiện, liền không còn có cơ hội xuất thủ, loại chuyện này hắn không thể cược, cũng không dám cược. Bây giờ đại thù phía trước, mọi thứ đều phải cẩn thận làm trọng. Một bên khác, Phương Viễn theo quan tưởng bên trong tỉnh lại, ở trong vùng núi này không ngừng hành động, luyện tập liễm tức chính nhận pháp. Trong lòng của hắn cảm khái, võ đạo tu hành một bước nhất trọng thiên, càng là tiếp cận chỉ huyền đại tông sư cảnh giới, liền càng ngày càng có thể cảm nhận được cảnh giới này huyền diệu. Giờ phút này, trên người hắn khí tức theo thân thể tản đến chung quanh mỗi một cái góc, mà hậu thân hình lóe lên, tốc độ cao tan biến. Một nén nhang về sau, Phương Viễn đứng tại chỗ không nhúc đích, trong mắt lộ ra một tia dị dạng. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, trên người hắn khí tức đi tới vài trăm mét bên ngoài, xuất hiện một cái hình người trống không khu vực, lại này mảnh trống không khu vực vô pháp bị hắn cảm ứng được khí tức. Rõ ràng, trống không khu vực vị trí có cao thủ ẩn nấp. Dùng hắn nguyên cương tông sư tu vi bình thường người khó mà giấu giếm được cảm giác của hắn, mà có thể làm cho hắn không cảm ứng được khí tức, chỉ có chỉ huyền đại tông sư. Phải biết, dãy núi này ở vào Hoa Vũ Tông phụ cận. Một vị đại tông sư vô duyên vô cơ ở đây dừng lại, mà không phải đi ngang qua, rõ ràng có mang tâm tư khác. Phương Viễn trong lòng dâng lên mấy phần tò mò, hơi chút sau khi tự hỏi, nhẹ nhàng bước ra một bước, lại tới gần 100 mét. Theo hắn tiếp cận, nguyên bản tại hắn cảm ứng bên trong trống rỗng địa phương xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ khí tức. Này khí tức bên trong lộ ra một cỗ băng hàn chi ý, tựa hồ có thể đồng kết hết thảy. Quả nhiên, trước đó không cảm ứng được vị đại tông sư này là bởi vì khoảng cách quá xa, mà hắn liễm tức chính nhận pháp đạt đến đại thành về sau, ngược lại có thể tại đối phương ẩn tàng khí tức tình huống dưới, càng nhanh phát giác được dị thường. Dù sao chỉ cần sự vật tồn tại ở trên cái thế giới này, liền tất nhiên sẽ chiếm cứ nhất định không gian, nếu muốn giấu giếm tự thân khí tức, liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, đối liễm tức chính nhận pháp đại thành sau tính đặc thù lại tăng thêm mấy phần kinh hỉ, xem ra môn võ học này còn có thật nhiều đáng giá đào móc chỗ. Hắn đè xuống trong lòng phù động suy nghĩ, hồi tưởng lại vừa mới cảm nhận được cái kia cố có thể đồng kết hết thể khí tức. Nay loại rõ ràng đặc tính, khiến cho hắn lập tức nghĩ đến một cái tông môn. Hoa Vũ Tông địch nhân vốn có, phái Tuyết Sơn. Nhưng theo hắn biết, phái Tuyết Sơn đã phong bế sơn môn. Trước đây Hoa Vũ Tông chiếm đoạt phái Tuyết Sơn chung quanh thế lực, khiến đại lượng phái Tuyết Sơn cấp dưới tiên tiên cao thủ tử vong, phái Tuyết Sơn cũng chưa từng ra mặt. Bây giờ, phái Tuyết Sơn làm sao dám phái một vị đại tông sư đi vào Hoa Vũ Tông chúng quanh. Phương Viễn trong lòng dâng lên nồng đậm tò mò, hắn cẩn thận lần nữa hướng về phía trước bước ra mấy bước, lần này hắn đối khoảng cách có tuyệt đối chừng khống, sau đó lặng yên xuất hiện tại trên một nhánh cây. Cả người hắn dừng lại ở trên nhánh cây phương, bước chân cùng nhánh cây còn có rộng chừng một ngón tay khoảng cách, không có dẫn tới nhánh cây mảy may gợn sóng. Hắn làm như vậy vì lợi dụng rậm rạp bóng cây xanh râm mát che lấp thân hình của mình. Phương Viễn đem tầm mắt rơi vào cách đó không xa đang tính tọa Tuyết Ngạo trên thân. Giờ phút này, Tuyết Ngạo chống giống một cái ống tay áo phá lệ để người chú ý Phương Viễn nhìn xem khuôn mặt người nọ, nhất đoạn trí nhớ dần dần nổi lên trong lòng. Đây là phái Tuyết Sơn tông chủ Tuyết Ngạo. Phương Viễn từng nghe nói vị này phái Tuyết Sơn tông chủ sự tích, nếu như không phải Tuyết Ngạo chủ động đi tới Dương giáo tổng đà say thì chàng, chỉ sợ toàn bộ phái Tuyết Sơn đều sẽ phải gánh chịu triều đình lôi đình đả kích. Không nghĩ tới vị này bị phái đi Dương giáo tổng đà đại tông sư, vậy mà có thể sống sót. Phương Viễn trong lòng có chút lấy làm kỳ, bất quá hắn có thể xác định, Tuyết Ngạo đến Hoa Vũ tông trung quanh, nhất định không có ý tốt, càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là hắn có khả năng tin tưởng cảm ứng được Tuyết Ngạo tu vi giờ phút này vậy mà so tông chủ Lý Chân Tiên hiếu thắng rất nhiều. Hắn nghe Hoa Tấn Tình nhắc qua Lý Chân Tiên cùng Tuyết Ngạo tu vi của hai người tương tự, xem ra đi tới Dương giáo tổng đà cái kia một phiên tao nộ, mặc dù làm hắn chặt đứt một cánh tay, nhưng lại khiến cho Tuyết Ngạo tu vi càng tiến một bước. Quả nhiên lời cổ nhân, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bất quá hắn cũng không muốn dạng này đột phá. Lúc này, đang ở đè xuống trong lòng tạp niệm tiếp tục tính toán Tuyết Ngạo, hô hấp đột nhiên hỗn loạn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc quét nhìn chung quanh tịch tĩnh sơn lâm, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng biết tại sao, vừa mới tinh thần của hắn có chút bất an, nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện được bất luận người nào nhìn trộm. Tuyết Ngạo bất an trong lòng càng dày đặc, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Dù sao nếu như không phải cố này trực giác, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Dương giáo tổng đà trên chiến trường. Tuyết Ngạo nghĩ đến nơi này, trong mắt tàn khốc lóe lên. Dưới tình cảnh này, hắn không dám thi triển Quan Thiên chi pháp, bởi vì cử động này tính quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động Hoa Vũ tông hai vị đại tông sư. Nhưng nơi này khoảng cách Hoa Vũ tông còn có mấy chục dặm xa, hắn bày ra lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, hắn đôi hắn bên trong sự vật cảm giác thậm chí so thi triển Quan Thiên chi pháp lúc càng mẹ cảm. Đại hắn tốc độ cao giải quyết nơi đây phiền toái về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn đối Hoa Vũ tông tiên tiên nhóm đại khai sát giới, sau đó tốc độ cao trốn về phái Tuyết Sơn. Theo Tuyết Ngạo tâm niệm vừa động, trung quanh thiên địa chi khí trong nháy mắt bắt đầu lưu động, một ôm vô hình vật chất dần dần hóa thành hữu hình. Ken két, dùng hắn chỗ ngồi xếp bằng địa phương làm trung tâm, mặt đất bên trên lá rụng từng mảnh bị đông cứng, cũng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán, lập tức đem phụ cận đại thụ tất cả đều đông kết thành băng, một đường hướng lên men bám bảo. Phương Viễn nhìn xem đoạn đường này lan tràn băng xương, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Trên người hắn cũng toát ra như Tuyết Ngạo đồng dạng băng chi lĩnh vực, băng xương tốc độ cao đụng vào nhau, không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Giờ phút này, tại Tuyết Ngạo là trong tầm mắt phạm vi bên trong, tất cả đều biến thành băng phong lĩnh vực. Tuyết Ngạo nhìn xem dùng hắn làm trung tâm một mảnh trắng thuần, bất an trong lòng càng dày đặc. Bởi vì tại lĩnh vực của hắn bên trong, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được bất luận người nào tồn tại. Cái này sao có thể? Tại lĩnh vực của hắn bên trong, cho dù là chỉ huyền đạo nhất, thậm chí chỉ huyền chân ngã cảnh cao thủ đều không thể che giấu tung tích. Bởi vì lĩnh vực đại biểu cho hắn đối cái phạm vi này tuyệt đối trường khống. Chẳng lẽ có một người ở phía xa nhìn xem hắn, mà này người không tại lĩnh vực của hắn phạm vi bên trong, cho nên hắn một mực vô pháp cảm ứng được vị trí của đối phương. Tuyết Ngạo nghĩ đến nơi này, vẻ mặt biến đến càng ngày càng đề phòng, trong lòng cũng bỗng nhiên chìm xuống. Nếu như một mực rằng có nữa, hắn phóng thích lĩnh vực dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị Hoa Vũ tông đệ tử báo cáo. Đến lúc đó Hoa Vũ tông hai vị đại tông sư đến đây, hắn chỉ sợ cũng thật phải gặp tai ương. Chương 156. Chiến phái Tuyết Sơn tông chủ, khí huyết mài lĩnh vực vào thời khắc này, Tuyết Ngạo thần tâm cảnh giác tới cực điểm thời điểm, Phương Viễn cũng lặng yên bước ra một bước, trực tiếp hiện lên ở Tuyết Ngạo bên cạnh. Giờ phút này, trên thân Phương Viễn tản ra băng chi lĩnh vực trong nháy mắt chuyển biến làm cực nhiệt, một cô nóng bỏng hồng lưu từ dưới chân hắn bắt đầu phát ra, cọ rửa chung quanh mặt đất, cùng này một mảnh do Tuyết Ngạo tạo thành băng chi lĩnh vực chống lại. Trung quanh che kín băng xương đại địa, tại gặp được cỗ này nóng bỏng hồng lưu lúc, lập tức hiện đại lượng xương trắng che kín mảnh rừng núi này. Trong không khí hạ xương hiện hiện, chợt lần nữa ngưng kết thành băng, hình dáng không ngừng luân chuyển. Liên tựa như hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại vùng không gian này bên trong không ngừng đấu sức. Tuyết Ngạo cuối cùng thấy ở bên người đột nhiên xuất hiện Phương Viễn, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Phương cự ly xa hắn gần như thế, hắn lại không có thể phát hiện, cái này thật sự là nghe rợn cả người. Cũng may hắn đã sớm phát động băng chi lĩnh vực, chiếm được tiên cơ. Bây giờ đội vàng phản ứng lại, cũng không đến mức quá ăn thiệt thòi. Ngay tại Tuyết Ngạo suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn cùng Phương Viễn hai người tại cực khoảng cách gần bên trong đã tràn ngập sát cơ, hai người lĩnh vực không ngừng va chạm, phiến khu vực này thiên địa chi khí cũng điên cuồng lưu động. Giờ khắc này, Tuyết Ngạo biết mình đã lui không thể lui. Nếu có bất luận cái gì nghĩ phải thoát đi tâm tư, như vậy tại phiến khu vực này phun trào thuộc về Phương Viễn dẫn độc khí, sẽ trong khoảnh khắc đè sập hắn, từ trong đến bên ngoài trực tiếp điểm đốt thân thể của hắn. Trái lại, nếu là lĩnh vực của hắn có thể đè lên đối diện người kia, cũng là mang ý nghĩa hắn có khả năng tại trong khoảnh khắc đem người kia hóa thành một ngôi tượng đá. Mà bây giờ hắn chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Phương Viễn cũng không có lập tức đội vã ra tay, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất gặp được một vị có thể làm tham khảo đối tượng đại tông sư. Tại phiến khu vực này bên trong, đại tông sư có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như bỏ qua hôm nay, hắn lại khó gặp được. Bây giờ hắn vừa vặn có khả năng mượn nhờ Tuyết Ngạo dùng chỉ huyền cảnh tu vi thúc đẩy lĩnh vực, tới cảm thụ cùng tiên tiên cảnh chỗ khác biệt, vì tiếp xuống thôi diễn công pháp làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tuyết Ngạo cảm thụ được hai cỗ khác biệt thiên địa chi lực đụng vào nhau, nhìn xem giờ phút này đứng ở bên cạnh cách đó không xa che lấp khuôn mặt Phương Viễn, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè nói, ngươi hẳn là cảm nhận được lĩnh vực của ngươi bị ta áp chế. Nghĩ đến ngươi không phải Hoa Vũ tông người, ta bây giờ có chuyện quan trọng tại thân, không muốn cùng ngươi đánh. Nếu là ngươi nguyện ý giờ phút này thối lui, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn trải qua vô số lần chém giết, thậm chí có thể tại Dương giáo tổng đà say thịt trên trận sống sót, đối ánh mắt của mình có đầy đủ tự tin. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Phương Viễn tuyệt đối không có đi đến đại tông sư cảnh giới, nhưng không có đi đến đại tông sư, đều có thể bằng vào lĩnh vực cùng hắn đọ sức. Mà hắn trong khoảng thời gian này lại có đột phá, chiến lược sớm đã cùng ngày xưa khác biệt. Rõ ràng người này trước mặt lai lịch cực kỳ không tầm thường, vô cùng có khả năng đến từ thập đại tông môn, chỉ có dạng này tông môn mới có thể nuôi dưỡng được chiến lực như vậy nguyên cương tông sư. Bây giờ hắn một lòng chỉ nghĩ báo thù, cũng không muốn không hiểu thấu lại trêu chọc phải những người khác. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, dù cho người trước mặt che lại tự thân khuôn mặt, Tuyết Nạo còn có thể tinh tường cảm nhận được người này ung dung không đội, tựa hồ hoàn toàn không có nắm này nhất thời thế yếu để ở trong lòng, rõ ràng có tuyệt đối tự tin có thể cùng hắn một trận chiến. Phương Viễn nghe Tuyết Nạo lời nói, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, lặng lặng nhận thức lấy theo Tuyết Nạo lên tiếng về sau, này mảnh trong không khí càng ngày càng lẫm liệt khí tức. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, quả nhiên một khi bước vào chỉ huy cảnh, lĩnh vực triển hiện ra uy lực liền không giống với nguyên cương tông sư. Hắn tinh tế cảm thụ được Tuyết Nạo lĩnh vực cùng trước đó hắn giao thủ hai vị kia vô địch tông sư rất nhỏ khác biệt. Sau đó bình tĩnh nói, ngươi thân là phái Tuyết Sơn tông chủ, chẳng lẽ chỉ có chút thực lực ấy sao? Hắn cần muốn tận mắt nhìn đến một vị chỉ huyền đại tông sư đem hết toàn lực ra tay, sau đó tại hắn kỳ tích thăng hoa một khắc này, đem hắn đánh chết, mới có thể đủ triệt để thấy rõ chỉ huyền đại tông sư chi lộ. Đây cũng là hắn không có lựa chọn ngay từ đầu liền trực tiếp đánh lén nguyên nhân. Thời khắc này Tuyết Nạo nghe lời nói Phương Viễn, trong mắt lóe lên lanh ý, hắn biết người trước mắt nói ra như thế lời nói, liền đã định trước hai người bọn họ không thể thiện. Hắn nghĩ tới đây cũng không dò xét, trực tiếp dùng còn sót lại một cái cánh tay từ phía sau lưng rút ra trường kiếm nói, ta ban đầu chẳng qua là không muốn đem việc này làm lớn chuyện, đã ngươi không phải muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Tại hắn rút ra trường kiếm một khắc này, trong không khí lăng lệ lực lượng trong nháy mắt nặng thêm mấy phần, gió lạnh gào thét, băng xương phun trào. Ngươi dám lớn lối như vậy, chắc hẳn cũng là cùng chỉ huyền chân đan cảnh từng có giao thủ. Nhưng hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, chân đan cùng chân đan ở giữa cũng có khoảng cách, độ cao của ta cũng không phải ngươi một cái thượng sử tại nguyên cương cảnh giới ra hỏa đủ khả năng mạo phạm. Thời khắc này Tuyết Nạo cũng không có xuất kiếm, nhưng trong cơ thể hắn chân đan bắt đầu không ngừng xoay tròn, trung quanh lĩnh vực nương theo lấy chân đan xoay tròn cường độ kịch liệt tăng lên, vậy mà giữa sát na này tăng lên 5/6. Tuyết Nạo trải qua Dương giáo tổng đà một chuyện, thực lực lần nữa tăng nhanh như gió, so hiếu thắng không biết Lý Chân Thiên nhiều ít, đây cũng là hắn dám một thân một mình đi vào Hoa Vũ tông trùng quanh nguyên nhân thực sự. Nếu không phải Hoa Vũ tông đột nhiên thêm ra một cái không biết sâu cạn Hoa Tất Tỉnh, hắn thậm chí động đợi cho tuyên đế đột phá thời điểm, thiên hạ tầm mắt tề tụ tại hoàng đô, hắn trực tiếp mạnh mẽ xông tới Hoa Vũ tông suy nghĩ. Bây giờ theo hắn tu vi tăng lên, hắn chân đan có thể rất hoàn mỹ dung nhập vào vùng thế giới này bên trong, khiến cho hắn đối vùng lĩnh vực này trưởng khống lực lượng biến đến càng ngày càng cứng hãn, cái này cũng liền có thể khiến cho lĩnh vực của hắn uy lực so những đại tông sư khác mạnh hơn nhiều. Đương theo lấy băng chi lĩnh vực tăng cường, nguyên bản theo Phương Viễn phóng xuất ra hỏa chi lĩnh vực về sau, không ngừng tại nước cùng băng ở giữa chuyển đổi giọt sương nhóm, giờ khác này dồn dập ngưng kết thành băng. Đại lượng băng xương không ngừng chồng chất, lại mảnh rừng núi này bên trong xây dựng ra một mảnh to lớn vô cùng mặt băng. Thời khắc này Phương Viễn cũng cảm nhận được do địa phong thủy hỏa diễn biến mà thành hỏa chi lĩnh vực, tại thời khắc này triệt để bị ép xuống, vận chuyển lên bắt đầu biến đến tối tăm dâng lên. Cảm nhận được một màn này, trong lòng của hắn tối thở dài một hơi. Quả nhiên làm mưu lợi mà đến lĩnh vực, uy lực không bằng đại tông sư chỗ thả ra cũng như thường. Lại theo Tuyết Nạo vừa mới cái kia một phiên cử động đến xem, cũng rất lớn tông sư. Bất quá cũng may hắn vạn tướng y cảnh tại không lâu sau đó cũng sắp đi đến bước thứ ba. Mà khi đó hắn vạn tướng lĩnh vực nếu là diễn biến thành thiên hạ bên trong cơ sở bất kỳ một cái nào ý cảnh, chắc hẳn liền có thể đi đến ý cảnh bước thứ tư. Một bước này, Phương Viễn không có nghe Hoa Tấn Tình nhắc qua, nhưng cũng chính vì vậy, mới càng thêm nói rõ ý cảnh bước thứ tư, ở trong mắt Hoa Tấn Tình cách hắn từ xa, cho nên mới sẽ để đều không nhắc tới. Mà này bước ra một bước, như vậy hắn để ý cảnh phía trên thành tựu, cho dù là tại chỉ huyền cảnh bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thế hệ. Khi đó hắn chỉ bằng ý cảnh, liền đủ để chấn áp tuyệt đại đa số đại tông sư. Ngay tại Phương Viễn suy nghĩ chuyển động ở giữa, Tuyết Nạo một cánh tay cầm kiếm, sau đó nhanh chóng hướng hắn lao đến. Tuyết Nạo cả người cùng chung quanh băng chi lĩnh vực kêu gọi lẫn nhau, sau đó hóa thành một đạo màu lam hào quang. Tuyết Nạo tại lĩnh vực đè lên Phương Viễn một khắc này, trong mắt lóe lên tàn khốc, cả người càng là không có chút nào dừng lại. Hắn chưa tới gần Phương Viễn, liền giơ cao trong tay băng phách trường kiếm, hướng phía Phương Viễn xa xa vung ra nhất kiếm. Băng phách thần kiếm chính là bọn hắn phái Tuyết Sơn chấn tông chi kiếm, do băng thủy thần thiết chỗ rèn đúc, có thể cực đại tăng trưởng bọn hắn phái Tuyết Sơn nguyên cường, cùng với băng chi lĩnh vực uy lực. Cho nên hắn tại khoảng cách Phương Viễn còn cách một đoạn thời điểm, liền chạm ra một kiếm này, không những sẽ không làm uy lực giảm bớt một chút, đạo kiếm khí này tại trong quá trình tới trước, không ngừng mà cùng lĩnh vực kêu gọi lẫn nhau, ngược lại sẽ càng ngày càng cứng hãn. Lốt bút. Nhưng thấy Phương Viễn dừng chân chỗ, nồng đậm băng vụ ầm ầm nổ tung, tựa như ngàn vạn mảnh băng tinh ngọc vỡ bắn mạnh mà ra. Quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành tinh mịn bạch xương rơi lạ chã, liền hô hấp ở giữa đều nổi lên thấu xương nước đá sáng bóng. Cùng bạo run sợ hàn kiếm khí như ngân xà khiêu vũ, tung hoành sen lẫn thành đầy trời kiếm võng, đem cả người hắn nuốt vào một mảnh lạnh lẽo kiếm mang vòng xoáy bên trong, tay áo tung bay ở giữa xương hoa ngưng kết thành óng ánh hoa văn. Làm ý cảnh bước vào lĩnh vực cảnh giới, bình thường kiếm pháp chiêu thức đã như hài đồng chơi đùa. lĩnh vực lực lượng như lò luyện, có thể tùy tiện đem bình thường kiếm chiêu thối luyện thành tuyệt thế sát chiêu. Cho dù là bình thường kiếm chiêu, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành tuyệt kỹ. Lại tùy ý nhất kiếm, cũng có thể phân hóa hàng trăm bạc kiếm. Chỉ có ý cảnh là hết thảy gốc rễ, hết thảy chi căn. Một người ý cảnh nếu là triệt để đè lên đối phương, liền triệt để đã chú định chiến cuộc này hướng đi. Mà Phương Viễn ý cảnh ngay tại đã vừa mới triệt để bị hắn đè xuống, ý cảnh chi thắng, cái này cũng đã chú định Phương Viễn sẽ bại trong tay hắn. Tại Tuyết Ngạo nhìn soi mói, giờ phút này đã ở một mảnh kiếm khí bên trong Phương Viễn vậy mà chấn định tự nhiên, mà từng đạo màu đỏ như máu xương mù cũng theo đó theo Phương Viễn thân thể về sau thong thả nổi lên. Tại đây chút màu đỏ như máu xương mù xuất hiện về sau, hư không bên trong quấn quanh lấy Phương Viễn run sợ hàn kiếm khí trong nháy mắt nổ tung ra, sau đó bị Phương Viễn sau lưng những cái kia màu đỏ như máu xương mù đều nuốt hết. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo băng chi lĩnh vực, vậy mà đối với mấy cái này màu đỏ như máu xương mù cử động không có phản ứng chút nào. Phương Viễn liền một bước như vậy một bước đi về phía trước, trên người hắn màu đỏ như máu xương mù không ngừng từ phía sau lưng hướng về trung quanh lan tràn ra, nguyên bản khiết bạch vô hà băng thế gian giới bên trong nhiễm lên một chút hồng hào. Sau đó theo Phương Viễn tiến lên, huyết sắc biến đến càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành dọa người huyết băng. Mà trung quanh hướng phía Phương Viễn không ngừng kéo tới kiếm khí, đối phương xa không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều nhất có thể làm chẳng qua là đối mảnh máu này xương mù tạo thành một chút gợn sóng, cũng chỉ thế thôi. Đây là cái gì? Tuyết Nạo nhìn trước mắt một màn này, cuối cùng biến sắc. Hắn vốn cho rằng chính mình để ý cảnh bên trong thắng qua trước mặt này người, kết cục liền đã được quyết định từ lâu, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là người này trước mặt nhất không có ý nghĩa một cái thủ đoạn. Mà này từ hắn trên người tán truyền ra xương máu, mới chính thức dọa người vô cùng. Tuyết Nạo có thể tinh tường cảm nhận được, nương theo lấy Phương Viễn sau lưng xương máu tản ra, vốn nên tại hắn tuyệt đối trưởng khống hạ băng chi lĩnh vực, tại hắn cảm ứng bên trong càng trở nên bắt đầu mơ hồ. Phải biết ý cảnh biến thành lĩnh vực, chính là chỉ huyền cảnh tu hành gốc rễ, cũng là bọn hắn lớn nhất sát thương thủ đoạn. Tại đây lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn điều khiển lĩnh vực bên trong khí diễn biến thành mỗi một đạo kiếm khí, đều cơ bản tương đương với toàn lực của hắn ra tay, ẩn chứa cực lớn uy năng. Nhưng bây giờ trong lĩnh vực do khí hóa thành vô số kiếm khí, không chỉ đối phương xa không tạo được rõ ràng tổn thương, còn có thể trái lại áp chế, thậm chí ăn mòn lĩnh vực của hắn. Loại chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tựa như Phương Viễn sau lưng xương máu, thiên sinh khắc chế ý cảnh, khắc chế lĩnh vực, căn nguyên ở chỗ khắc chế thiên hạ tu hành chi cơ khí. Cuối cùng là dạng gì quái vật? Tu hành lại là cái gì dạng pháp môn? Tuyết Nạo trong lòng lóe lên nồng đậm hối hận, lúc ấy hắn phát giác được nơi xa truyền đến to lớn gợn sóng thời điểm, nên đi tới xem xét một phiên. Lời như vậy, cũng liền có thể né qua người trước mặt, sẽ không phát sinh như thế cuộc chiến. Mà Phương Viễn tầm mắt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh vô cùng, bởi vì một màn trước mắt đã sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Đây chính là hắn chí thượng dương cực pháp đi đến tiểu thành về sau dẫn dắt khí huyết uy năng. Chỉ cần trong cơ thể hắn có sung túc khí huyết, liền có thể đem này chút khí huyết tại thế giới hiện thực bên trong hiện hiện, sau đó ngăn chặn giữa đất trời khí. Ngăn chặn khí, cũng là mang ý nghĩa ngăn chặn lĩnh vực. Phương Viễn trong cơ thể khí huyết như giang hà đồng dạng tại hắn trong cơ thể đi khắp. Giờ phút này hắn đột nhiên ra tay, khí huyết chi lực tại hắn vận chuyển hạ giống như là biển gầm mãnh liệt, mang theo phá hủy hết thể vì thế, ngưng tụ với hắn quyền bên trong oanh ra. Nương theo lấy hắn ra tay một khắc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng sát khí ở trên người hắn tản ra. Tuyết Nạo trong thoáng chốc thấy từng trương khuôn mặt dữ tợn, những cái kia đều là chết tại trong tay người Phương Viễn. Mà tại đây vô số tờ khuôn mặt dữ tợn phía trên, còn có một tôn mặt trời chậm rãi hiện hiện, đại lượng hào quang chiếu rọi trên người bọn hắn khiến cho bọn hắn kêu rên càng sâu. Một cỗ sợ hãi cảm giác từ Tuyết Ngạo trái tim hiện hiện, tựa hồ hắn cũng phải trở thành này tôn mặt trời phía dưới một thành viên. Dưới một quyền này, trong không khí khí lưu kịch liệt đè ép, khiến cho trong hư không vang lên một hồi buồn bực trầm giọng vang. Theo thanh âm tràn ngập, khí áp đạt đến cực hạn sau nổ tung lên, hình thành mắt thường có thể thấy kình phong trùng kích. Mà Phương Viễn chỗ đặt chân mặt băng cũng bắt đầu không tách ra nước. Keng. Phương Viễn vậy mà trực tiếp lấy tay đập vào bọn hắn phái Tuyết Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo chấn tông thần binh. Băng phách kiếm lên. Nương theo lấy thanh thúy sắt thép va chạm tiếng cũng phát ra, dùng hai người va chạm trung tâm vì điểm khởi đầu. Lan tràn ra từng đạo vết rách to lớn. Nguyên bản Tuyết Ngạo đau khổ duy trì băng chi lĩnh vực, cũng tại thời khắc này bị thương nặng sau đó trực tiếp nổ tung ra. Mà này một mảnh phạm vi thiên địa chi khí, cũng trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Vô số băng xương tốc độ cao tan rã, một lần nữa hóa thành hạt xương. Tuyết Ngạo dưới một kích này, đột nhiên hướng lui về phía sau ra mấy bước, sau đó một ngụm máu tươi bắn ra. Mà trong tay hắn chuôi này truyền thừa hàng ngàn năm tuế nguyệt trường kiếm, cũng hóa thành đại lượng mảnh vỡ, bắn về phía phương xa. Tuyết Ngạo mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trên đời lại có người có thể dùng thân thể hãm thần binh. Phải biết hắn đã đem thần binh còn có lĩnh vực cảnh giới đều thi triển mà ra, không có một chút giữ lại, nhưng ở vẫn như cũ ép không được cái này vẹn vẹn chỉ ở vào nguyên cương cảnh giới người. Thậm chí trái lại đưa hắn ép tới không thở nổi, loại chuyện này cơ hồ chưa từng nghe thấy. Nếu là lại như thế chiến đi xuống, chỉ sợ không cần mấy chiêu, hắn liền sẽ chết tại Phương Viễn trong tay. Hắn không thể cứ như vậy chết, bọn hắn phái Tuyết Sơn đại thủ hắn còn không có báo. Hắn nghĩ tới này liền trực tiếp mở miệng nói, "Ngừng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi." Mà Phương Viễn nghe Tuyết Ngạo lời nói, bình thản nói, "Cái gì đều có thể? Ta đây muốn mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát, không biết ngươi cho hay là không cho."